Chương 3004, cùng giả Tĩnh Văn cùng một chỗ hái thảo dược. Chương 3004, cùng giả Tĩnh Văn cùng một chỗ hái thảo dược. Trần Bình trước tiên mở miệng nói ra, trước mắt thôn làng đứng trước tình thế càng nghiêm trọng, chúng ta một phương diện phải tăng cường thôn làng phòng ngự, không thể để cho các thôn dân rơi vào nguy hiểm. Một phương diện khác, cũng phải nghĩ biện pháp trấn an nhân tâm, để mọi người không muốn khủng hoảng. Trọng yếu nhất là, đến mau chóng bắt đến Thiên Sơn Độc Lao phụ thân Hắc Đao cùng Ma Thuẫn hộ thân Dương Kim Sinh, đồng thời đem bọn hắn thế lực sau lưng một lần hành động tiêu diệt. Tất cả mọi người nói một chút chính mình ý nghĩ đi. Điền Tú Tú dẫn đầu nói, chúng ta có thể tại thôn làng chúng quanh gia tăng càng nhiều trạm gác ngầm, mà lại muốn đúng giờ tuần tra, bảo đảm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể kịp thời phát hiện. Đồng thời, cũng có thể tổ chức thôn dân tiến hành đơn giản một chút phòng ngự tu luyện, để cao mọi người năng lực tự vệ. Cao Mỹ Viên nói tiếp đi, ta cảm thấy chúng ta còn phải tăng cường cùng cảnh sát hợp tác, kịp thời liên hệ manh mối. Mặt khác, đối với trong thôn người xa lạ, muốn tiến hành nghiêm ngặt điều tra cùng đăng ký, không thể bỏ qua bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Tuyết Trắng suy nghĩ một lát sau nói ra, chúng ta có thể sử dụng thôn làng chung quanh địa hình, thiết trí càng nhiều phức tạp bẫy dập cùng cơ quan, cho khả năng đột kích địch nhân chế tạo chướng ngại. Mộ Khuynh Thành cũng phát biểu ý kiến, ta kiến nghị chúng ta lại trải bớt một lần trước đó manh mối, nói không chừng có thể phát hiện một số bị chúng ta xem nhẹ chi tiết, từ đó tìm tới Thiên Sơn Độc Lão bọn họ tung tích. Mọi người ngươi một lời ta một câu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ào ào phát biểu một số ý kiến. Thời gian ngay tại cái này khẩn trương mà sôi động thảo luận bên trong lặng yên trôi qua, mở xong hội nghị thời điểm đã là buổi sáng 9:00. Trần Bình nhìn xem thời gian, nói ra, ta còn muốn đi trên trấn Thất Hoài trấn bệnh viện nhân dân, thay những cái kia cảnh viên kiểm tra cùng trị liệu, Mỹ Viên nói muốn cùng ta một khối đi qua, thuận tiện lại tra một chút có hay không hắn manh mối. Nói xong, Điền Tú Tú lại cùng Trần Bình căn dặn vài câu. Sau đó, Trần Bình liền cùng Cao Mỹ Viên cùng rời đi Bách Hoa thôn, lái xe tiến về trên trấn bệnh viện. Xe chạy tại đường nhỏ nông thôn phía trên, hai bên đồng ruộng bên trong, xanh nhạt lúa mạch non tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như một mảnh hải dương màu xanh lục. Nhưng giờ phút này, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đều không lòng dạ nào thưởng thức cái này nông thôn cảnh đẹp, trong lòng bọn họ đều lo lắng lấy trong bệnh viện, thụ thương cảnh viên cùng án kiện tiến triển. Đến trong bệnh viện, Trần Bình vội vàng tiến vào phòng bệnh, bắt đầu cẩn thận thay bị thương nặng những cái kia cảnh viên kiểm tra. Hắn thần sắc càng nghiêm trọng, phát hiện những thứ này cảnh viên bệnh tình có chỗ chuyển biến xấu. Hắn không chần chờ chút nào, hắn cấp tốc theo bên người lấy ra kim châm, chuyên chú thay những thứ này cảnh viên bắt đầu trị liệu. Trong phòng bệnh an tĩnh vô cùng, chỉ có Trần Bình thi châm lúc ngẫu nhiên phát ra nhỏ nhẹ âm hưởng. Bởi vì trị liệu người nhiều, mỗi một châm đều cần hết sức chăm chú, cái này rất hao tổn tốn thời gian. Rốt cục, trị liệu xong về sau, thời gian cũng đã là giữa trưa 11:00. Trần Bình trà trà trên trán mồ hôi, đối Cao Mỹ Viên nói, những thứ này cảnh biến tình huống không thể lạc quan, ta đến trở lại Bách Hoa thôn bên trong về sau, vì bọn họ chế tác một khoản đặc thù viên thuốc, trợ giúp bọn họ thoát ly nguy hiểm tính mạng, cải thiện bệnh tình. Hiện tại thời gian không còn sớm, ta dự định tại trên trấn ăn chút cơm trưa, ăn cơm trưa xong về sau, lại đi cảnh viên ra chuyện cái kia vứt bỏ vật liệu gỗ ra công nhà máy nhìn xem, có thể hay không lại tìm đến một điểm manh mối. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, được, không có vấn đề. Ân, vậy ta trước cho Tú tỷ gọi điện thoại, nói một chút. Nói xong, Trần Bình thì cho Điền Tú Tú gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Trần Bình nói thẳng, Tú tỷ, ta và Đồng Đô Lam Mỹ không trở lại ăn cơm trưa, chúng ta tại trên trấn ăn cơm trưa, ăn xong cơm trưa về sau liền đi hiện trường phát hiện án tìm tiếp manh mối. Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại dặn dò, các ngươi hành sự cẩn thận, chú ý an toàn a. Tắt điện thoại về sau, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên liền tới đến trên trấn một quán cơm bên trong. Trong tiệm cơm người đến người đi, phi thường náo nhiệt, cùng bọn hắn nặng nghề tâm tình hình thành so sánh rõ ràng. Hai người tùy tiện điểm chút đồ ăn, đơn giản ăn một số cơm trưa. Ăn cơm trưa xong về sau, thời gian đã giữa trưa 12:00. Đó lấy, Trần Bình lái xe hơi mang theo Cao Mỹ Viên, tiến về vùng ngoại thành nhà kia bức bỏ vật liệu gỗ ra công trạng. Xe chậm rãi lái vào vùng ngoại thành, trung quanh cảnh sắc dần dần biến đến bắt đầu hoang vu. Nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, tại dưới ánh mặt trời chiều sáng, dường như bị kín một tầng nhấp nhô sương mù. Trần Bình tại gia công bên ngoài sân mặt đỗ xe tử về sau, hai người xuống xe tử. Vứt bỏ vật liệu gỗ ra công trạng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua cũ nát nhà xưởng phát ra ô ô âm thanh, dường như nói nơi này đã từng cố sự. Gia công trong tràng cỏ dại rậm rạp, vứt bỏ vật liệu gỗ cùng máy móc tùy ý trưng bày, tràn ngập một cỗ cổ xưa mà mục nát khí tức. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào gia công trong tràng bắt đầu tìm kiếm manh mối. Trần Bình cẩn thận quan sát đến trên mặt đất dấu vết, Cao Mỹ Viên thì lưu ý lấy, chung quanh là không có khả nghi đồ vật. Tìm không sai biệt lắm có một giờ, hai người đều cảm ứng được gia công trong tràng có Thiên Sơn Độc Lão cùng Ma Thuẫn lưu lại khí tức, có thể trừ cái đó ra, đồng thời không có tìm được hắn đặc thù manh mối. Rơi vào đường cùng, hai người đành phải rời đi vứt bỏ ra công trạng, lái xe chạy về Bách Hoa thôn. Một đường lên, xe tại trên đường lớn phi nhanh, hai bên cây cối nhanh chóng về phía sau lướt qua. Đến Bách Hoa thôn bên trong thời điểm, thời gian đã là nhanh buổi chiều 2:00. Trần Bình trở lại thôn làng sau, tìm tới Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bọn người. Hắn lập tức đối Điền Tú Tú nói ra, "Tú tỷ, ta còn muốn đi trong sơn cốc tìm một số thảo dược, phối trí đặc thù trị liệu những cái kia cảnh viên viên thuốc. Các ngươi mọi người trước khai hội thương nghị một chút, bảo hộ thôn làng một số chi tiết, còn có sau đó phải làm rất nhiều chuyện." Điền Tú Tú đối Trần Bình nói ra, "Không có vấn đề, cái kia ngươi đi trước trong sơn cốc tìm thảo dược đi, rốt cuộc trị liệu những kinh nghiệm kia thương tổn tương đối quan trọng." "Tốt, Tú tỷ, vậy ta đi." Cao Mỹ Viên không cùng Trần Bình đi trong sơn cốc tìm thảo dược, mà chính là lưu lại cùng Điền Tú Tú bọn họ, cùng nhau thương nghị bảo hộ thôn làng một số chi tiết. Trần Bình một người hướng về thôn sau sơn cốc đi đến. Lúc này, buổi chiều ánh sáng mặt trời vậy ở trên mặt đất, toàn bộ thôn làng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Làm hắn đi đến phía sau thôn phía dưới sơn cốc chỗ ấy thời điểm, đột nhiên xem đến phần sau Giả Tĩnh Văn bước nhanh đi tới. Giả Tĩnh Văn một mặt vội vàng, đối Trần Bình nói, "Trần Bình, ta biết trong thôn một ít chuyện, đặc biệt muốn cùng một chỗ giúp đỡ. Ngươi đây là muốn đi làm cái gì nha?" Trần Bình nhìn xem Giả Tĩnh Văn, nói ra, "Ta muốn đi trong sơn cốc tìm một số thảo dược, phối chế đặc thù viên thuốc, cứu chữa những cái kia bị thương nặng cảnh viên." Giả Tĩnh Văn ánh mắt sáng lên, nói ra, "Cái kia ta và ngươi cùng một chỗ đến trong sơn cốc tìm thảo dược đi, hai người cùng một chỗ tìm lời nói, dạng này tìm ra được cũng nhanh điểm." Trần Bình vui vẻ đồng ý, sau đó hai người ngay lập tức hướng lấy dưới sơn cốc đi đến. Thực Giả Tĩnh Văn trong nội tâm nghĩ đến, đợi đến trong sơn cốc về sau, cùng Trần Bình cùng một chỗ tu luyện. Nàng một mực hâm mộ Trần Bình, mà lại biết rõ cùng Trần Bình cùng một chỗ tu luyện có thể làm cho mình công lực đại tăng. Tu luyện xong lại cùng Trần Bình làm loại kia xấu hổ sự tình, nàng đối Trần Bình cảm tình, sớm đã siêu việt phổ thông tình nghĩa, loại này tiếp xúc thân mật đối với nàng mà nói tràn ngập dụ hoặc. Hai người dọc theo bốn lượn đường nhỏ đi tiến sơn cốc, trong sơn cốc tĩnh mịch mà thanh lưu ánh sáng mặt trời thông qua rậm rạp cánh lá, rơi xuống pha tạp quang ảnh, địa bên trên bày khắp thật dày lá rụng, đập lên phát ra sản sản tâm hưởng. Trung quanh tràn ngập tươi mát cây cỏ hương khí, ngẫu nhiên còn có thể nghe đến chim chóc líu lo âm thanh. Giả Tĩnh Văn nhìn lấy đi ở phía trước Trần Bình, trong lòng hiệu con xung loạn. Nàng len lén đánh giá Trần Bình bên mặt, kiên nghị hình dáng tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi lộ ra phá lệ mê người. Nàng không khỏi có chút xuất thần, tưởng tượng thấy cùng Trần Bình tại trong sơn cốc này thân mật ở chung hình ảnh. Trần Bình thì chuyên chú tìm kiếm lấy thảo dược, hắn ánh mắt tại sơn cốc các ngõ ngách tìm kiếm lấy, thầm nghĩ lấy mau chóng tìm tới cần thiết thảo dược, trở về vì cảnh viên phối chế viên thuốc. Hắn biết rõ những cái kia cảnh viên bệnh tình cấp bách, mỗi chậm trễ một giây, bọn họ nguy hiểm thì tăng thêm một phần. Đi tới, Trần Bình đột nhiên dừng lại, chỉ về đằng trước một lùm không đáng chú ý thực vật, nói ra, nhìn, đây chính là ta muốn tìm thảo dược một trong, Tử Tâm Lan. Loại thảo dược này đối trị liệu cảnh viên thương thế có trợ giúp rất lớn. Giả Tĩnh Văn đi lên trước, nhìn kỹ Tử Tâm Lan, nói ra, hoa, thảo dược này xem ra tốt đặc biệt, trước kia đều chưa thấy qua đâu. Nàng một bên nói, một bên vụng trộm tới gần Trần Bình, cảm thụ lấy hắn thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức, trong lòng yêu thương càng nồng đậm. Chương 3005, cùng Giả Tĩnh Văn vụng trộm tu luyện. Chương 3005, cùng Giả Tĩnh Văn vụng trộm tu luyện. Trần Bình ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy Tử Tâm Lan, hắn động tác nhẹ nhàng mà thuần thục, sợ làm hư thảo dược. Giả Tĩnh Văn ở một bên nhìn lấy Trần Bình chuyên chú bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Nàng nghĩ đến, nếu có thể một mực dạng này cùng với Trần Bình thì tốt biết bao. Hái xong Tử Tâm Lan sau, hai người tiếp tục tại trong sơn cốc tìm kiếm hắn thảo dược. Một đường lên, Giả Tĩnh Văn thỉnh thoảng điệu tìm đề tài cùng Trần Bình nói chuyện phiếm, nỗ lực rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Trần Bình, ngươi nói chúng ta thật có thể bắt lấy những người xấu kia, bảo vệ tốt thôn là sao? Giả Tĩnh Văn hỏi thăm, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu. Bởi vì nàng biết lần này đối thủ là Thiên Sơn Độc Lão cùng nàng một đám thủ hạ, thực lực bọn hắn là phi thường cường hãn. Trần Bình nhìn lấy nàng, kiên định nói, nhất định có thể. Chỉ cần chúng ta mọi người tề tâm hiệp lực, liền không có vượt qua không khó khăn. Trong thôn có nhiều người như vậy chống đỡ chúng ta, còn có cảnh sát hiệp trợ, những người xấu kia nhảy nhót không bao lâu. Nghe Trần Bình lời nói, Giả Tĩnh Văn trong lòng dâng lên một cỗ lòng tin, đồng thời cũng đối Trần Bình kính nể lại tăng thêm mấy phần. Nàng xem thấy Trần Bình, nghiêm túc nói, "Trần Bình, ngươi thật rất lợi hại, có ngươi tại, ta cảm giác đặc biệt an tâm. Ta cũng muốn biến đến giống như ngươi cường đại, có thể giúp ngươi chia sẻ càng nhiều chuyện hơn." Trần Bình cười cười, nói ra, "Ngươi cũng rất nỗ lực nha, chỉ muốn kiên trì tu luyện, nhất định sẽ càng ngày càng lợi hại. Các loại giải quyết nguy cơ lần này, thôn làng khôi phục căn bình, tất cả mọi người có thể vượt qua ngày yên tĩnh." Hai người một bên nói, một bên tại trong sơn cốc xuyên thẳng qua. Theo thời gian chuyển rời, bọn họ lại tìm đến mấy loại trọng yếu thảo dược. Lúc này, trời chiều ánh chiều tà bắt đầu vẩy vào trong sơn cốc, đem toàn bộ sơn cốc nhuộm thành màu đỏ cam, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Giả Tĩnh Văn nhìn lấy cái này cảnh sắc mỹ lệ, trong lòng hơi động, đối Trần Bình nói, "Trần Bình, ngươi nhìn cái này cảnh sắc thật đẹp a, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cùng một chỗ tu luyện đi. Nói không chừng tại cái này tràn ngập linh khí chỗ tu luyện, có thể có càng tốt hơn hiệu quả đâu." Trần Bình nhìn trước mắt cảnh đẹp, cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, liền gật đầu đồng ý hai người tìm một chỗ bằng phẳng địa phương, khoanh chân ngồi xuống. Giả Tĩnh Văn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt khí tức, bắt đầu dựa theo chính mình công pháp tu luyện. Nàng vụng trộm nhìn một chút Trần Bình, chỉ thấy Trần Bình thần sắc chuyên chú, quanh thân dường như tản ra nhấp nhô quang mang. Trong nội tâm nàng một trận hâm mộ, cũng càng thêm cố gắng vận chuyển nội lực. Tu luyện một hồi, Giả Tĩnh Văn cảm giác mình nội lực có một chút tăng lên, mừng rỡ trong lòng. Nàng xem thấy Trần Bình, trong lòng yêu thương kềm nén không được nữa. Nàng nhẹ nhàng tới gần Trần Bình, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, ta một mực rất thích ngươi. Cùng với ngươi tu luyện, ta cảm giác mình tràn ngập lực lượng." Trần Bình hơi sững sờ, không nghĩ tới Giả Tĩnh Văn lại đột nhiên thổ lộ. Hắn nhìn lấy Giả Tĩnh Văn chân thành ánh mắt, trong lòng có chút không biết làm sao. Không đợi hắn mở miệng, Giả Tĩnh Văn đã chậm rãi dựa đi tới, nhẹ nhàng địa ôm lấy Trần Bình. Đúng lúc này, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm, tựa hồ có người tại cãi lộn. Trần Bình cùng Giả Tĩnh Văn trong lòng giật mình, lập tức dừng lại thân mật cử động, cảnh giác nhìn hướng sơn cốc bên trong truyền đến thanh âm địa phương. Trần Bình cấp tốc đứng dậy, lôi kéo Giả Tĩnh Văn, nhẹ giọng nói ra, "Trước đừng lên tiếng, nhìn xem là tình huống như thế nào." Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng về ngoài sơn cốc đi đến, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ là trong thôn hai cái thôn dân tại tranh luận cái gì. Ta rõ ràng nhìn đến có mấy cái người xa lạ, hướng về thôn làng phương hướng đi, ngươi làm sao lại không tin đâu? Một cái thôn dân cuống cuồng nói, ngươi có phải hay không nhìn lầm nha? Gần nhất tất cả mọi người vui buồn thất thường, nào có nhiều như vậy người xa lạ. Một cái khác thôn dân xem thường địa đáp lại nói, hai cái này thôn dân là ở tại trong sân gốc, giúp đỡ làm việc, có lúc cũng sẽ đi trong thôn. Trần Bình cùng Giả Tĩnh Văn liếc nhau, trong lòng đều dâng lên một cô lo lắng. Trần Bình nghĩ thầm, chẳng lẽ là Thiên Sơn Độc Lão bọn họ người lại có hành động? Bất quá, trong lòng của hắn đồng thời không lo lắng, bởi vì thôn làng chung quanh có hắn không biết trận pháp. Thôn làng chung quanh còn có bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim vật đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa tại tuần tra. Nếu có người xa lạ tới gần lời nói, bốn cái tiểu gia hỏa sớm liền phát hiện hội lấy hành động. Sau đó, hắn thì đối Giả Tĩnh Văn nói ra, không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta tiếp tục tu luyện. Trong thôn hiện tại rất an toàn, có thủ vệ người, còn muốn đội tuần tra. Lại nói hiện tại là ban ngày, mặc dù có người xa lạ tới gần thôn làng, cũng không dám tiến đến. Giả Tĩnh Văn gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta tiếp tục tu luyện. Đón lấy, Trần Bình cùng Giả Tĩnh Văn tiếp tục tại cái kia chỗ bí ẩn địa phương tu luyện. Tu luyện nửa giờ về sau, Giả Tĩnh Văn đột nhiên đột phá tiên nữ tâm kinh phía dưới một cửa. Sau đó, nàng thì chậm rãi thu công, các loại thu xong công, mở to mắt nhìn về phía Trần Bình, trong nội tâm nàng vô cùng vui vẻ. Trần Bình, ta muốn đột phá tiên nữ tâm kinh đằng sau một cửa, thật sự là cảm ơn ngươi. Trần Bình cười cười, nói với nàng, không cần khách khí, đây là chính ngươi chăm chỉ tu luyện kết quả. Trần Bình, muốn không chúng ta lại bên này thân mật một hồi đi. Mới vừa rồi bị cái kia hai cái thôn dân cho làm phiền, thật sự là mất hứng. Giả Tĩnh Văn sau khi nói xong, lập tức liền tới gần Trần Bình, ôm chặt hắn hôn lên. Trần Bình bị nàng làm đến toàn thân cũng không được tự nhiên, sau đó cũng ôm lấy Giả Tĩnh Văn hôn lên. Đón lấy, hai người làm loại kia xấu hổ sự tình. Thẳng đến một giờ về sau, lúc này mới kết thúc. Giả Tĩnh Văn toàn thân nhiều bụng rùn đều không được, dù sao mình công lực còn không phải quá thâm hậu. Trần Bình, ngươi mau giúp ta đấm bóp một chút, ta hiện tại toàn thân đều hế ẩm sưng đâu. Tốt. Đón lấy, Trần Bình liền đem Giả Tĩnh Văn đấm bóp. Xoa bóp một hồi sau, Giả Tĩnh Văn phân thân thì dễ chịu. Mà lúc này thời gian đã đến buổi chiều 6:00. Trong sơn cốc sắc trời đã dần dần tối xuống. Trần Bình nhìn xem chung quanh sắc trời, đối Giả Tĩnh Văn nói, "Tĩnh Văn, thời gian đã không còn sớm, thảo dược hiện tại cũng đều đã ngắt lấy tốt. Chúng ta đến tranh thủ thời gian hồi thôn làng, một hồi muốn ăn cơm chiều." Giả Tĩnh Văn dùng lực gật đầu, hai người tăng tốc cước bộ, vội vàng rời đi sơn cốc. Một đường lên, Trần Bình trong lòng có điểm lo lắng, nếu như trời tối, Thiên Sơn Độc Lão một nhóm người đến đánh lén. Hắn lo lắng thôn làng phòng ngự, phải chăng có thể ngăn cản được Thiên Sơn Độc Lão tiến công, cũng lo lắng các thôn dân an nguy. Mà Giả Tĩnh Văn thì theo thật sát Trần Bình sau lưng, tâm lý lại đắc ý vừa mới cùng Trần Bình thân mật, nàng cảm giác đặc biệt dễ chịu. Làm bọn hắn trở lại thôn làng lúc, phát hiện trong thôn hết thảy bình thường, nhưng Trần Bình không dám xem thường. Hắn lập tức tìm tới Điền Tú Tú bọn người, đem lại trong sơn cốc nghe đến tình huống, nói cho bọn hắn. Điền Tú Tú nghe xong, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nói ra, nhìn đến chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Ta lập tức sắp xếp người đi thôn làng chung quanh xem xét một chút, nhìn nhìn có phải hay không thật có người xa lạ. Cao Mỹ Viên cũng nói, đối, đồng thời chúng ta muốn thông báo các thôn dân để cao cảnh giác, không muốn tùy ý đi ra ngoài. Nếu quả thật có địch nhân tập kích, mọi người muốn dựa theo trước đó chế định phòng ngự kế hoạch hành động. Tuyết Trắng cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng bọn người hào hào gật đầu, biểu thị đồng ý, các từ bắt đầu hành động. Trần Bình thì quay người đối Giả Tĩnh Văn nói, Tĩnh Văn, ngươi cũng đi hỗ trợ thông báo một số thôn dân đi, để mọi người không nên hoảng loạn, giữ vững tỉnh táo. Không có vấn đề. Giả Tĩnh Văn gật gật đầu, tuy nhiên trong lòng còn có chút thất lạc, nhưng vẫn là lập tức đi chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì nàng vẫn là muốn theo Trần Bình đi được gần một chút, tốt nhất là vây quanh Trần Bình chuyển. Trần Bình nhìn lấy mọi người bận rộn bóng người, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn bảo vệ tốt Bách Hoa thôn, tuyệt không để những người xấu này đạt được. Chương 3006, Triệu Lao bản bàn giao. Chương 3006, Triệu Lao bản giao. Đúng lúc này, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang, là sở cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại tới. Trần tiên sinh, chúng ta bắt đến Triệu Lao bản, nhưng hắn tốt giống cái gì cũng không biết, một mực nói mình chỉ là cái tiểu nhân vật, cùng vụ án này quan hệ không lớn. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Sở cảnh sát người phụ trách tại đầu bên kia điện thoại lo lắng nói. Trần Bình trầm tư một lát, nói ra, các ngươi trước đừng có gấp, ta lập tức tới ngay, nói không chừng ta có thể hỏi ra chút gì. Sau khi cúp điện thoại, Trần Bình đối Điền Tú Tú bọn người nói, sở cảnh sát bên kia bắt đến Triệu Lao bản, nhưng hắn không phối hợp, ta đến đi một chuyến sở cảnh sát. Trong thôn sự tình thì ta nhờ các người. Điền Tú Tú nhìn lấy Trần Bình, kiên định nói, ngươi yên tâm đi thôi, trong thôn có chúng ta. Ngươi đi sở cảnh sát bên kia cũng cẩn thận một chút, nhìn xem có thể hay không theo Triệu Lao bản trong miệng đào ra hữu dụng manh mối. Trần Bình gật gật đầu, quay người hướng về xe đi đến. Hắn biết đây cũng là một lần khó khăn khiêu chiến, nhưng vì thôn làng an bình, hắn tất cần toàn lực ứng phó. Xe phát động, vung lên một trận bụi đất, hướng về sở cảnh sát phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Trần Bình đuổi tới sở cảnh sát lúc, màn đêm đã dần dần buông xuống. Sở cảnh sát đèn đuốc sáng trưng, Triệu Lao bản bị giam giữ tại phòng thẩm vấn bên trong. Trần Bình đi vào phòng thẩm vấn, nhìn đến Triệu Lao bản mặt hốt hoảng bộ dáng. Hắn ngồi tại Triệu Lao bản đối diện, theo dõi hắn ánh mắt, nói ra, "Triệu Lao bản, ta biết ngươi khẳng định biết một số sự tình. Hiện tại thẳng thắn bàn giao, còn kịp. Không phải vậy các loại sự tình làm lớn, ngươi có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này." Triệu Lao bản cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Trần Bình ánh mắt, ngập ngừng nói, "Ta thật chỉ là cái tiểu nhân vật, bọn họ muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì." Trần Bình cau mày một cái, nói ra, ngươi đừng nghĩ lấy lừa dối vượt qua kiểm tra. ngươi cùng Châu bộ trưởng, Thiên Sơn độc lão bọn họ khẳng định có liên hệ, ngươi nếu là không nói, chúng ta có là biện pháp để ngươi mở miệng. Triệu lão bản nghe Thiên Sơn độc lão mấy chữ này, thân thể khẽ run lên, ánh mắt bên trong lóe qua một chút sợ hãi. Trần Bình bén nhạy bắt được cái này một biến hóa rất nhỏ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn đến cái này Triệu lão bản quả nhiên biết chút ít cái gì. Nói đi, Thiên Sơn độc lão bọn họ có kế hoạch gì? Cái kia vứt bỏ công xưởng ở đâu? Các ngươi rốt cuộc muốn tiến hành giao dịch gì? Trần Bình từng bước ép sát, truy hỏi. Triệu lão bản do dự một chút, tựa hồ tại làm lấy kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Qua một hồi, hắn rốt cục ngẩng đầu, nói ra, "Ta chỉ biết là bọn họ đang nưu đồ lấy một trận lớn giao dịch, tựa như là cùng thông ứ viên thuốc có quan hệ. Cụ thể giao dịch địa điểm, ta thật không biết, bọn họ mỗi lần đều là lâm thời thông báo ta. Mà lại, ta cũng chỉ là phụ trách một số bên ngoài sự tình, chính thức hoạch tâm kế hoạch, ta căn bản tiếp xúc không đến." Trần Bình trong lòng vui vẻ, tuy nhiên Triệu lão bản nói tin tức có hạn, nhưng ít ra chứng thực thông ứ viên thuốc tại trận này trong âm mưu tầm quan trọng. "Vậy ngươi nói một chút, ngươi đều phụ trách cái gì bên ngoài sự tình? Liên lạc với ngươi người là ai?" Trần Bình tiếp tục hỏi thăm. Triệu lão bản thở dài, nói ra, "Ta phụ trách giúp bọn hắn lan truyền một số tin tức, có lúc cũng giúp đỡ tìm một số ẩn thân địa phương. Cùng ta liên hệ người là một cái gọi Hắc Tam, ta không biết hắn thân phận chân thật, mỗi lần đều là hắn gọi điện thoại cho ta, muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó." Trần Bình gật đầu, nói ra, "Cái kia Hắc Tam số điện thoại, ngươi cuối cùng cũng biết đi." Triệu lão bản đội và nói, "Biết." Nói, hắn báo ra một chuỗi số điện thoại. Trần Bình lập tức để sở cảnh sát người đi tra số điện thoại này nơi phát ra. Đúng lúc này, sở cảnh sát người phụ trách đi vào phòng thẩm vấn, đối Trần Bình nói, "Trần tiên sinh, chúng ta tại thôn làng chung quanh phát hiện một số khả nghi dấu chân, xem ra không giống như là thôn dân. Mà lại, chúng ta còn tại phụ cận tìm tới một số bị ném vứt bỏ quần áo màu đen mảnh vỡ, cùng trước đó tập kích thôn làng người áo đen y phục, chất liệu một dạng." Trần Bình nghe xong, trong lòng căng thẳng, nhìn đến thôn làng thật bị địch nhân để mắt tới. Hắn đối sở cảnh sát người phụ trách nói, "Nhìn đến địch nhân đã có hành động, chúng ta đến tăng tốc điều tra tiến độ, không thể để cho bọn họ đạt được. Cái này Triệu lão bản trước giam giữ tốt, các loại theo số điện thoại bên kia tra được manh mối, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Thiên Sơn độc lão bọn họ chỗ ẩn thân." Sở cảnh sát người phụ trách gật đầu biểu thị đồng ý. Trần Bình đi ra phòng thẩm vấn, nhìn lấy sở cảnh sát bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hắn biết, một trận càng lớn nguy cơ chính đang áp sát Bách Hoa thôn, mà hắn nhất định phải nhanh tìm tới kế sách tương đối. Trần Bình theo sở cảnh sát trở lại thôn bên trong thời điểm, đã là buổi tối 9:00. Màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, ôn nhu địa bao vây lấy Bách Hoa thôn. Chỉ có mấy hộ nhân ra cửa sổ lộ ra tối tăm ngọn đèn vàng, giống như là trong bầu trời đêm lấp loé yếu ớt ngôi sao. Trong thôn một mảnh tĩnh mịch, ban ngày ồn ào náo động đã từ từ tiêu tán, đại đa số thôn dân đều đã ăn xong cơm tối, mỗi người đi về nghỉ, vì ngày mai sinh hoạt nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn có một số đội tuần tra người đang chuẩn bị lấy qua một hồi liền bắt đầu tuần tra, bọn họ gánh vác thủ hộ thôn làng an bình trách nhiệm, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Tuyết Trắng các loại cô nương tại trầm tú như nhà bên ngoài thôn đường một bên, yên tĩnh mà chờ lấy Trần Bình. Ánh trăng vẩy vào trên người các nàng, phát họa ra các nàng nguyện chuyển dáng người. Xa xa, nhìn đến Trần Bình bóng người dưới ánh trăng dần dần rõ ràng. Các cô nương trên mặt đều lộ ra chờ mong thần sắc, lập tức nên đón, cùng hắn sốt ruột địa trò chuyện. Mấy người một bên hướng về trầm tú như nhà trong sân đi, vừa nói chuyện, tiếng bước chân tại yên tĩnh thôn đường lần trước vang. Điền Tú Tú khẽ nhíu mày, thần sắc lo âu cùng Trần Bình nói trong thôn tình huống. "Trần Bình, hiện ở trong thôn tình thế rất nghiêm trọng, cảm giác nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông xuống. Ta nghi muốn, vẫn là có ý định an bài các thôn dân đi trong sơn cốc ở, chỗ đó tương đối ẩn nấp, có thể tránh né một số nguy hiểm." Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra đối thôn dân an toàn thật sâu lo lắng. Tuyết Trắng cũng ở một bên phụ họa nói, "Đúng vậy à, ở tại trong sơn cốc, bốn phía vòng quanh núi, dễ thủ khó công, như vậy mọi người thì an toàn nhiều." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia chắc chắn. Trần Bình lắng nghe, suy tư một lát sau, biểu thị đồng ý, "Các ngươi nói rất có đạo lý, trước mắt thôn làng đứng trước uy hiếp không nhỏ, để các thôn dân đi sơn cốc tạm lánh là cái biện pháp tốt." Bởi vì Trần Bình còn không được ăn cơm chiều, bọn họ cùng nhau đi tới, trầm tú như nhà trong sân. Trong sân tràn ngập nhấp nô hương hoa, tại ánh trăng chiếu rọi, hoa của cái bóng tại trên mặt đất pha tạp giao thoa. Hai cái cô nương rón rén vào phòng, chỉ chốc lát sau, bưng ra một chén nóng thức ăn ngon cùng một bát lứa cơm, cẩn thận từng ly từng tí thả trong sân, tới gần gian nhà trên một cái bàn. Sau đó, có người mở ra trong sân đèn. Trong chốc lát, ấm áp ánh đèn xua tan hắc ám, cả viện sáng lên. Trần Bình lúc này cái bụng đã đói đến đủ cuộc gọi, hắn cầm lấy đũa, một bên ăn như hổ đói địa ăn, một bên nghiêm túc nghe lấy mọi người nói trong thôn tình huống. Điền Tú Tú nói tiếp, "Vừa mới, ta đã thông báo một số tại Bách Hoa thôn bên trong công tác chung quanh thôn làng thôn dân. Cân nhắc đến trước mắt Bách Hoa thôn bên trong tương đối nguy hiểm, các thôn dân tới bắt đầu làm việc lời nói, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì mọi người an toàn, ta để mọi người tạm thời trì hoãn một tuần lễ bắt đầu làm việc, cũng chính là đến tháng giêng 25 bắt đầu bình thường công việc." Chương 3007, đề cao thôn làng phòng ngự. Chương 3007, đề cao thôn làng phòng ngự. Trần Bình trong miệng đút lấy cơm, gật gật đầu, biểu thị đồng ý, tình huống trước mắt xác thực không thích hợp các thôn dân đến thôn bên trong công tác. Cho dù trong sơn cốc có một ít công việc, để bọn hắn ở tại trong sơn cốc, dạng này có thể giảm mạnh nguy hiểm, tương đối an toàn. Lúc này, Cao Mỹ Viên tiếp lời gốc dạng, "Tại trong sơn cốc, chúng ta còn dự định xây dựng một số thô sơ gian nhà, để ở nơi đó công tác các thôn dân ở lại. Dạng này có thể cho bọn hắn cung cấp một cái tương đối thoải mái dễ chịu trụ sở tạm thời. Mặt khác, trong thôn xưởng chế thuốc chung quanh, chúng ta nhất định phải gấp rút đề phòng. Trần Bình, ngươi cũng biết, tam cao viên thuốc cùng thông ngữ viên thuốc ở trên thị trường giá cả đắt đỏ, những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp khẳng định đối bọn nó nhìn chằm chằm, chúng ta muốn phòng ngừa bọn họ tiến vào thôn làng cướp đoạt xưởng chế thuốc bên trong thuốc. Nàng ánh mắt kiên định, để lộ ra đối bảo hộ xưởng chế thuốc quyết tâm. Trần Bình để xuống bắt đũa, chà chà miệng, suy nghĩ một chút nói ra, buổi tối hôm nay ta sẽ tại xưởng chế thuốc chung quanh một lần nữa bố trí phòng ngự trận pháp, tăng cường chỗ đó phòng ngự năng lực. Mặt khác, ta sẽ an bài bé nhím nhỏ cùng vị mạn đồng tại xưởng chế thuốc chung quanh tuần tra. Bọn họ rất giật mình, dạng này thì có thể bảo chứng chế dược trong tràng, công nhân an toàn cùng bên trong viên thuốc không bị đánh cướp. Mọi người nghe xong, ào ào gật đầu, đồng ý Trần Bình nói phương án. Sau đó, Bạch Tuyết nói ra, ta một hồi đi cùng Chu Giai Ninh cùng Tiểu Mỹ tỷ nói chuyện này, làm cho các nàng nhiều chú ý an toàn, đề cao cảnh giác. Trần Bình cảm kích nhìn lấy Bạch Tuyết, gật đầu một cái nói, vậy liền làm phiền ngươi, Bạch Tuyết muội muội. Chuyện bây giờ quá nhiều, rất nhiều chuyện ta thực sự không có cách nào tự thân đi làm. Bạch Tuyết lập tức nói lại, Trần đại ca, không cần khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Rốt cuộc Trần Bình muốn làm sự tình còn có rất nhiều, hắn một hồi còn muốn đích thân chế tác, trị liệu trong bệnh viện hơn 20 cái hôn mê cảnh sát đặc hiệu thuốc hoàn. Trần Bình ăn xong cơm tối về sau, mọi người lại tập hợp một chỗ, chính thức mở một cái ngắn gọn hội nghị. Điền Tú Tú hắng giọng, dẫn đầu nói, ngày mai ta sẽ triệu tập trong thôn tất cả mọi người, mở đơn giản hội nghị, để mọi người giải trước mắt thôn làng tình huống, ổn định một chút nhân tâm. Mặt khác, ta nghĩ để một số có bản lĩnh người cũng gia nhập vào, mọi người cùng nhau bảo hộ thôn làng, mọi người kiếm tuổi hỏa diễm cao đi. Nàng ánh mắt kiên định đảo qua mọi người, tràn ngập lực thu hút. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Bạch Tuyết, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bọn người cảm thấy đề nghị này không tệ, hào hào biểu thị đồng ý. Sau đó, Điền Tú Tú còn nói thêm, trong thôn một số lớn trong dạng vẫn là cần lưu có một ít công nhân viên chức tiến hành công tác. Ta dự định để Đường Phương một bộ phận thủ hạ, còn có những cái kia bị tiểu yêu phụ thân khởi tử hồi sinh học sinh cấp 3, tiến hành đơn giản trồng trọt thảo dược công tác. Bọn họ nhân số đông đảo, hẳn là có thể gánh vác lên cái này nhiệm vụ. Trần Bình suy nghĩ một chút, nói ra, dạng này cũng được, để bọn hắn làm một số đủ khả năng công tác, cũng không chậm trễ thảo dược trồng trọt, lại có thể hợp lý an bài nhân thủ. Lúc này thời điểm, Cao Mỹ Viên đột nhiên nói lên Dương Uyển Thanh mang thai sự tình, ta nghe nói, Uyển Thanh tẩu tử cần phải mấy ngày nay liền sẽ sinh tiểu hải tử. Chúng ta cũng phải quan tâm một chút, thân thể nàng khỏe mạnh tình huống. Trần Bình lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nói ra, đúng thế, hai ngày trước ta đi xem Uyển Thanh tẩu tử, giúp nàng kiểm tra một chút, nàng đại khái sẽ ở một tuần lễ bên trong sinh tiểu hải tử, cũng chính là tại những ngày này. Mọi người nếu có rảnh rỗi thời điểm, đều đi nhìn một chút Dương Uyển Thanh tẩu tử đi, hiện tại nàng bên kia có Triệu Viên Viên cùng Tào Tiểu Mẫn chiếu cố, trong nội tâm của ta cũng có thể yên tâm một số. Thì dạng này, mọi người ngươi một lời ta một câu điện, trò chuyện nửa giờ về sau thì tan họp. Trần Bình để tất cả mọi người nhanh đi về nghỉ ngơi, hắn chính mình một hồi còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Đầu tiên, hắn muốn trở về chế tác một số đặc thù trị liệu, những cái kia thụ thương cảnh sát đặc hiệu thuốc hoàn. Chế tác hết về sau, còn muốn đi tìm bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con bóc, Ủy Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa, căn dặn bọn họ một ít chuyện. Đón lấy, hắn còn muốn tại xưởng chế thuốc chung quanh bố trí trận pháp. Cao Mỹ Viên nhìn lấy Trần Bình bận rộn bộ dáng, nói ra, ta ngược lại hiện tại ngủ không được, liền giúp ngươi cùng một chỗ chế tác viên thuốc đi, dạng này hai người cùng một chỗ cũng có thể rút ngắn thời gian. Trần Bình cảm kích nhìn Cao Mỹ Viên liếc một chút, nói ra, được, vậy liền bất vả ngươi. Sau đó, Điền Tú Tú, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Bạch Tuyết các loại mấy vị cô nương liền đi về nghỉ. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi tới Trần Bình trong nhà. Trong phòng ánh đèn lưu hòa, đồ dùng trong nhà bày đặt chỉnh tề. Trần Bình đi đến trước ngăn tủ, lấy ra xế chiều hôm nay tại trong sơn cốc hái đến những cái kia thảo dược. Thảo dược tản ra tươi mát hương khí, hỗn hợp có trong phòng nhấp nhô chất gỗ khí tức. Hai người cứ dựa theo Trần Bình định ra đặc hiệu thuốc mới, bắt đầu cẩn thận phân lấy thảo dược. Bọn họ chuyên chú chọn, đem khác biệt chủng loại thảo dược, dựa theo phân lượng cùng công dụng tách ra, mỗi một cái động tác đều cẩn thận, sợ tính sai. Thảo dược phân lấy hoàn tất về sau, thời gian đã nhanh buổi tối 10:30. Ngoài cửa sổ, cảnh ban đêm càng thâm trầm, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Đó lấy, hai người cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy những thứ này phân lấy tốt thảo dược, đi tới trong thôn lão thôn Y Gia Nam mặt chế dược máy móc một bên. Chế dược máy móc ở dưới ánh trăng, lóe ra kim loại sáng bóng, tiên tính địa đứng sừng sững ở đó. Trần Bình đem những cái kia phân lấy tốt, dựa theo phân lượng pha thuốc tốt thảo dược, đều theo thứ tự bỏ vào hai đài chế dược máy móc bên trong. Nhẹ nhàng đè xuống đóng mở, máy móc phát ra nhỏ nhẹ tiếng ông ông, tự động bắt đầu chế dược. Máy móc nội bộ linh kiện đều đâu vào đấy vận chuyển, đem thảo dược một chút xíu chuyển hóa làm trị bệnh cứu người viên thuốc. Đó lấy, Trần Bình đối Cao Mỹ Viên nói, chúng ta bây giờ liền đi cửa thôn, tìm bé nhím nhỏ bốn người bọn họ tiểu ra hòa đi. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Rốt cuộc Cao Mỹ Viên cũng biết, cái này bốn cái tiểu gia hỏa một mực tại tận tâm tận lực địa trợ giúp lấy bảo hộ Bách Hoa thôn, là thôn làng an toàn nặng phải bảo vệ người. Bọn họ rất nhanh liền đi tới cửa thôn. Cửa thôn đại hoại thụ ở dưới ánh trăng, bỏ ra to lớn bóng mờ, giống như là một vị trầm mặc người bảo vệ. Hai người nhìn thấy bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con cóc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa, bọn họ chính tập hợp một chỗ, giống như là thảo luận cái gì. Trần Bình trước mở miệng hỏi, lũ tiểu gia hỏa, trong thôn có hay không tình huống dị thường? Bé nhím nhỏ lắc lắc trên thân gai nhọn, nói ra, Trần đại ca, trừ phát hiện cửa thôn có những cái kia không minh bạch người áo đen, lưu lại một số tung tích bên ngoài, hắn không có cái gì tình huống. Còn lại ba tên tiểu gia hỏa cũng ào ào gật đầu, nói không có phát hiện tình huống đặc biệt. Trần Bình gật gật đầu, tiếp tục đối bọn hắn nói, hiện tại ta muốn các ngươi làm hai nhóm, bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng, các ngươi hai cái tại xưởng chế thuốc chung quanh bảo hộ lấy xưởng chế thuốc, nhất định muốn đề cao cảnh giác, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần, uy hiếp được xưởng chế thuốc an toàn. Còn lại tiểu thanh con cóc cùng kim phật đồng tử, các ngươi còn là tại thôn làng chung quanh bảo hộ lấy mọi người, lưu ý thôn làng mỗi một góc nơi hẻo lánh, không thể bỏ qua bất luận cái gì dấu hiệu khả nghi. Bốn cái tiểu gia hỏa vỗ bộ ngực, đều nói, không có vấn đề, Trần đại ca, ngươi yên tâm đi. Trần Bình nghiêm túc nói ra, các ngươi hiện tại liền bắt đầu làm tốt bảo hộ công tác. Thời có dị thường tình huống, lập tức liền cùng ta báo cáo, ngàn vạn không thể trì hoãn. Bốn cái tiểu gia hỏa lập tức đáp ứng. Trần đại ca, chúng ta bây giờ liền hành động. Vậy chúng ta đi trước tuần tra, có tình huống thì cùng Trần đại ca báo cáo. Nói xong, bốn cái tiểu gia hỏa liền hóa thành bốn cỗ khói xanh, rất nhanh liền biến mất trong không khí, mỗi người lao tới cương vị mình. Lúc này thời điểm, thời gian đã là buổi tối 11:00. Cảnh ban đêm dường như càng thêm đậm đặc, toàn bộ thôn làng đắm chìm trong một mảnh trong yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió cùng nơi xa tiếng chó sủa. Chương 3008, cùng Cao Mỹ Viên vụng trộm tu luyện. Chương 3008, cùng Cao Mỹ Viên vụng trộm tu luyện. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên rời đi cửa thôn, nhanh chóng đi tới xưởng chế thuốc chung quanh. Xưởng chế thuốc ở dưới ánh trăng lộ ra có chút âm u, cao nhà xưởng lớn giống như là trầm mặc cự thú. Đón lấy, Trần Bình tại xưởng chế thuốc chung quanh cẩn thận tìm kiếm lấy, rất mau tìm ra xưởng chế thuốc chung quanh 8 cái trận điểm. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt đất, cảm thụ lấy đất đai hoa văn cùng khí tức, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó, Trần Bình ngay tại 8 cái trận điểm phía trên, nghiêm túc bố trí khu tà phòng ngự trận, còn có âm dương thái cực trận. Hai tay của hắn trên không trung vung dậy, từng đạo quang mang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, dung nhập vào trận điểm bên trong. Theo trận pháp bố trí, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến đến ngưng trọng lên, ẩn ẩn có một cỗ thần bí lực lượng tại phun trào. Các loại hết thể giải quyết về sau, thời gian cũng đã là buổi tối 11:30. Lúc này, trong bầu trời đêm ánh trăng tựa hồ cũng bị cái này thần bí lực lượng hấp dẫn, rơi xuống càng sáng ngời quang huy. Lúc này thời điểm, chế dược máy móc bên kia chế tác viên thuốc, hẳn là cũng nhanh không sai biệt lắm hoàn thành. Trần Bình đối Cao Mỹ Viên nói ra, chế dược máy móc bên trong viên thuốc cần phải chế tác đến không sai biệt lắm, chúng ta hiện tại thì qua xem một chút đi. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, trả lời, tốt, chúng ta hiện tại đi xem một chút, nếu như chế tác tốt, chúng ta liền đem chế dược máy móc bên trong viên thuốc đều đổ ra, đặt ở túi vải bên trong. Dạng này, ngươi ngày mai liền có thể mang theo những thứ này viên thuốc, đi cho những cái kia hôn mê cảnh sát chữa bệnh. Được, vậy chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới đi. Sau đó, hai người dọc theo đường nhỏ, bước nhanh đi tới lao thôn Y Gia Nam mặt chế dược máy móc bên kia. Chế dược trên máy móc màn hình lóe ra con số, biểu hiện ra khoảng cách viên thuốc chế tác hoàn thành, không sai biệt lắm còn có một phút. Cao Mỹ Viên nhìn lấy màn hình, đối Trần Bình nói, ngược lại hiện tại thời gian cũng tương đối chế, thì ở chỗ này chờ một lát đi, chờ lấy được bên trong viên thuốc về sau, hai người chúng ta thì cùng đi Triệu Quý nhà khu nhà cũ bên trong tu luyện. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi, thực trong nội tâm nàng nghĩ đến có thể cùng Trần Bình cùng một chỗ tu luyện, tăng tiến tình cảm lẫn nhau, nói không chừng còn có thể cùng Trần Bình làm loại kia xấu hổ sự tình. Trần Bình trong nội tâm biết Cao Mỹ Viên ý nghĩ bất quá, hắn cũng không có phản đối. Hắn gật đầu một cái nói, được, vậy liền chờ một lát. Một bên khác, tại thôn ủy đại viện tầng 2 trong một gian phòng. Ánh đèn mờ nhạt, Hồ Cẩn Huyên đang ngồi ở bên giường, cầm điện thoại di động cùng chính mình lão ba Hồ Tể Nhân thông điện thoại. Trong phòng bố trí đơn giản một mạc, một cái giường, một cái bàn, còn có một cái tủ treo quần áo. Hồ Tể Nhân tại đầu bên kia điện thoại vội vàng nói, nữ nhi à, hôm nay đều tháng riêng 18, cũng là ngươi đi xưởng chế thuốc nhà kho bên kia đi làm ngày thứ nhất, ngươi đến tranh thủ thời gian động thủ à. Hồ Cẩn Huyên cau mày, có chút lo âu đối nói bữa sau đó nhân nói, cha, hiện tại Bách Hoa thôn bên trong, giống như làm đến vội vã cuống cuồng, cảm giác có nguy hiểm gì giống như. Mà lại bọn họ còn để cho chúng ta tại xưởng chế thuốc bên trong công nhân, không có thể tùy ý rời đi xưởng chế thuốc. Cho nên, ta sợ hai không thể nhất thời cầm tới xưởng chế thuốc trong kho hàng những cái kia đặc hiệu thuốc hoàn, mang ra gửi về cho ngươi. Hồ Tể Nhân nghe xong, trầm mặc một hồi, nói ra, nữ nhi, ngươi không cần quá lo lắng, loại chuyện này gấp không được, ngươi chậm rãi tìm cơ hội. Một khi tìm tới cơ hội, thì nhiều mang ra một số, đến trên trấn mặt gửi hồi đến cho ta. Những thứ này viên thuốc ở bên ngoài có thể đáng tiền, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Nói bừa Cẩn Hiên bất đắc dĩ thở dài, nói ra, tốt ta, cha, ta biết. Hiện tại thời gian không còn sớm, ta muốn đi ngủ. Tiếp lấy nàng lại cùng chính mình lão ba Hồ Tể Nhân trò chuyện vài câu về sau, thì tắt điện thoại. Sau đó, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, trong lòng tính toán nên như thế nào tìm cơ hội trộm cầm dược hoàn. Trong đầu nghĩ một hồi về sau, buồn ngủ liền lên đến. Hồ Cẩn Huyên thì nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Đến cùng cái gì thời điểm có thể trộm được, chế trong hàng thuốc viên thuốc, cũng chỉ có thể chờ sau này hay nói. Mà tại sát vách Triệu Lị Lị trong phòng, cái này thời gian điểm, Triệu Lị Lị cũng là không có ngủ. Bởi vì, nàng lần này trộm tam cao viên thuốc, bán cho Trương Hoa. Trương Hoa không có cho nàng tiền, nàng thì kêu phía trên Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận cùng đi huyện thành, tìm tới Trương Hoa. Trương Hoa mang một đám lưu manh tới, còn bị bọn họ đánh một trận. Sau cùng Trương Hoa bất đắc dĩ, đem 1,2 triệu đánh tới nàng thẻ ngân hàng phía trên. Về sau lại bị Trương Hoa báo động, bọn họ bị bắt đến Đông Thực trong huyện sở cảnh sát. Sau cùng, vẫn là Trần Bình nghĩ biện pháp đem các nàng cứu ra. Tuy nhiên theo Trương Hoa bên kia cầm tới 1,2 triệu, ở cái này 1,2 triệu, nàng khẳng định là muốn giao ra. Nàng dự định ngày mai, thì đem cái này 1,2 triệu giao cho Trần Bình. Mặt khác, nàng trộn một cái dương lớn tam cao viên thuốc, chỉ lấy ra hai hộp, mặt khác 48 hộp không cánh mà bay. Nàng hiện tại đều không nghĩ ra, chính mình giấu ở gầm giường phía dưới, làm sao lại đột nhiên không thấy, đến cùng là ai trộm đi nàng những cái kia tam cao viên thuốc. Cho nên cái này rất nhiều chuyện, đều tại nàng trong đầu chuyện, nàng nhất thời thì ngủ không được. Một bên khác, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cũng chờ hơn 10 phút đồng hồ, hai bộ máy móc bên trong viên thuốc đều đã chế tác hoàn thành. Máy móc phát ra tích tích thanh âm nhắc nhở, phản phất tại tuyên cáo nhiệm vụ hoàn thành. Hắn cửa mở ra máy móc, đem bên trong viên thuốc toàn bộ đổ ra, từng viên mượt mà viên thuốc, tản ra nhấp nhô thảo dược hương khí. Hai người đem viên thuốc chứa ở hai cái túi lớn bên trong, sau đó đóng lại máy móc, mang theo hai túi lớn tử viên thuốc, hướng về Triệu Quý khu nhà cũ đi đến. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người tại trên đường nhỏ chậm rãi di động. Đến Triệu Quý khu nhà cũ bên trong thời điểm, thời gian đã qua nửa đêm 12:00. Khu nhà cũ trong sân tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, ánh trăng vậy vào pha tạp trên vách tường, tăng thêm mấy phần thần bí. Trong sân những cái kia tiểu cậu, nghe đến thanh âm về sau, nghe thấy được Trần Bình mùi vị, từng cái đều vui sướng chạy ra đến. Bọn họ vây quanh Trần Bình đảo quanh, trong miệng phát ra rưng rưng gọi tiếng, phản phất tại hoan nên bọn họ đến. Trần Bình biết bọn họ muốn ăn, sau đó đi vào trong nhà, tại trong một cái góc tìm tới đựng thức ăn cho chó cái túi, cho bọn họ đổ một số thức ăn cho chó, thả tại cái kia cũ nát trong chậu mặt. Những cái kia tiểu cậu lập tức hơi đi tới, vui vẻ bắt đầu ăn, cái đuôi dao động như đánh trống chậu. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi tới trong phòng có chút tối tăm, đồ dùng trong nhà phía trên rơi một tầng hơi mỏng cho bụi. Cao Mỹ Viên nhẹ nhàng điệu đóng cửa lại, đối Trần Bình nói, "Trần Bình, chúng ta đi trên lầu, Triệu Lệ Lệ nguyên lai trong phòng tu luyện đi. Chúng ta sớm một chút tu luyện xong, thì sớm nghỉ ngơi một chút, rốt cuộc thời gian không còn sớm." Hiện tại thời gian không còn sớm, Trần Bình cũng muốn cùng Cao Mỹ Viên tu luyện một hồi về sau sớm nghỉ ngơi một chút. "Được, vậy chúng ta cùng đi Triệu Lệ Lệ trong phòng tu luyện đi." Hắn không có phản đối, sau đó hai người rất nhanh liền đi tới Triệu Quý nhà tầng 2, Triệu Lệ Lệ trong phòng. Trong phòng còn bảo lưu lấy Triệu Lệ Lệ lúc rời đi bộ dáng, một cái giường, một cái bàn trang điểm, còn có một cái giá sách. Bọn họ cởi giày ra, ngồi tại Triệu Lệ Lệ trên giường, điều chỉnh tốt hô hấp, bắt đầu tu luyện. Trong phòng an tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe đến hai người nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Bọn họ nhắm mắt lại, quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện, theo bốn phương tám hướng hấp thu giữa thiên địa linh khí. Linh khí như từng kia từng sợi vũ khí, chậm rãi hội tụ đến trong cơ thể của bọn họ, làm dịu bọn họ kinh mạch. Bọn họ cảm giác được toàn thân đặc biệt dễ chịu, toàn thân trong mạch bên trong đều tràn ngập khí lưu. Những khí lưu này có mạnh mẽ lực đạo, tốt giống bên trong thân thể của mình, có thể sinh ra vô hạn khí lực đồng dạng. Hai người nhất thời đều đắm chìm trong tu luyện. Chọn bện tu luyện nửa giờ, lúc này mới kết thúc. Chương 3009, chuẩn bị dùng đặc hiệu thuốc đi trị liệu. Chương 3009, chuẩn bị dùng đặc hiệu thuốc đi trị liệu. Hai người đều cảm giác được, theo bốn phương tám hướng hấp thu không ít linh khí, nội lực đều tăng cường không ít. Cao Mỹ Viên cảm giác mình hiện tại tinh thần đặc biệt đủ, nàng mở to mắt, nhìn lấy Trần Bình, ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thương cùng khát vọng. Nàng đối Trần Bình nói, "Trần Bình, bây giờ còn chưa đến dạng sáng một, không, chúng ta lại thân mật một phen đi. Các loại thân mật hết về sau, sẽ cùng nhau nghỉ ngơi." Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên cái kia gợi cảm dáng người, tại tối tăm ngọn đèn vàng phía dưới, tản ra mê người mị lực. Hắn cảm giác toàn thân đều hơi nóng lúc đích, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể ức chế xúc động. Sau đó, hắn ngay lập tức tiến lên ôm lấy Cao Mỹ Viên phần eo. Hai người liền bắt đầu hôn lên, bọn họ bờ môi nhẹ nhàng đụng vào, dường như nhen nhóm một mối lửa, kích tỉnh tại giữa bọn hắn lan tràn ra. Sau đó, bọn họ làm loại kia xấu hổ sự tình, trong phòng tràn ngập mập mờ khí tức. Thẳng đến rạng sáng 2:00 thời điểm, lúc này mới kết thúc. Thân mật hết về sau, hai người đều so sánh mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi bọn họ quần áo. Sau đó, ngay tại Triệu Lệ Lệ trong phòng ôm nhau ngủ, ánh trăng thông qua cửa sổ vẩy trên người bọn hắn, giống như là cho bọn hắn đắp lên một tầng ngân sắc chăn mền. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ khe hở, êm ái vẩy vào Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trên mặt. Trần Bình từ từ mở mắt, nhìn lấy bên cạnh vẫn còn ngủ say Cao Mỹ Viên, trong lòng dâng lên một cỗ ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, sợ đánh thức Cao Mỹ Viên, nhìn xem thời gian, đã nhanh buổi sáng 7:00. Hắn biết, một ngày mới lại bắt đầu, trong thôn còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý. Trần Bình rón rén mặc quần áo tử tế, đi đến bên cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài yên tĩnh thôn làng. Ánh sáng mặt trời vẩy vào trên nóc nhà, cho toàn bộ thôn làng phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Thế mà, hắn biết phần này yên tĩnh có lẽ chỉ là biểu tượng, nguy hiểm ý nguyên bao phủ Bách Hoa thôn. Đúng lúc này, Cao Mỹ Viên cũng tỉnh lại. Nàng xoa xoa con mắt, nhìn đến Trần Bình đứng tại bên cửa sổ, mỉm cười, nói ra, "Trần Bình, ngươi làm sao sớm như vậy thì rời giường?" Trần Bình xoay người, nhìn lấy Cao Mỹ Viên, nói ra, "Sớm, Mỹ Viên, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta đến mau dậy, trong thôn còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, đứng dậy mặc quần áo tử tế. Hai người đơn giản mặc lấy một chút, liền rời đi Triệu Quý khu nhà cũ. Trần Bình thì trở về trong nhà mình rửa mặt. Cao Mỹ Nguyên tắt đi, lão thôn ý già nam mặt thô sơ phòng chỗ ấy rửa mặt. Các loại rửa mặt hết về sau, hai người tại Trần Bình ở bên ngoài thôn đường bên trên xe mặt. "Mỹ Viên, chúng ta đi trước Tú Như tẩu tử trong nhà ăn điểm tâm đi, ăn điểm tâm xong về sau, còn có không ít sự tình phải bận rộn đâu." "Được, vậy chúng ta mau chóng tới đi." Nói xong, bọn họ thì cùng một chỗ hướng về Trầm Tú Như nhà phương hướng bước nhanh tới. Bọn họ đi tới Trầm Tú Như nhà trong sân, phát hiện Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng đám người đã ở nơi đó, chính thảo luận hôm nay ăn bài. Nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đến, tất cả mọi người vây tới. Điền Tú Tú nói ra, "Trần Bình, Mỹ Viên, chúng ta đang nói hôm nay hội nghị an bài đâu. Một lát nữa đợi các thôn dân đều đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu khai hội. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, tốt, hôm nay hội nghị rất trọng yếu, nhất định phải làm cho các thôn dân rõ ràng trước mắt thôn làng tình thế, còn muốn cổ vũ mọi người cùng nhau tham dự vào, bảo hộ thôn làng hành động bên trong đến. Tuyết Trắng nói tiếp đi, ta đêm qua đã cùng Chu Giai Ninh cùng Tiểu Mỹ tỷ nói, phải chú ý an toàn sự tình, các nàng đều rất xem trọng. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng nói, ta hôm nay dự định đi sơn cốc bên kia nhìn xem, giám sát một chút thô sơ gian nhà xây dựng tiến độ, bảo đảm các thôn dân có cái an toàn thoải mái dễ chịu trụ sở tạm thời. Cao Mỹ Viên nói ra, ta cùng Trần Bình một hồi đi bệnh viện, đem ngày hôm qua chế tác tốt đặc hiệu thuốc hoàn cho những cái kia thụ thương cảnh sát đưa đi, xem bọn hắn ăn về sau tình huống có hay không chuyển biến tốt đẹp. Trần Bình cũng gật gật đầu nói, đúng vậy à, hôm nay ta còn muốn cho những cái kia thụ thương cảnh sát hành châm trị liệu đâu, bọn họ hiện tại cả đám đều hôn mê, đi qua hôm nay hành châm trị liệu, bọn họ hẳn là sẽ tỉnh lại. Chờ bọn hắn cả đám đều tỉnh lại về sau, thì cho bọn hắn ăn ta cố ý chế tác chữa bệnh đặc hiệu thuốc hoàn. Các loại ăn những thứ này viên thuốc về sau, bọn họ liền có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra, ân, những cảnh sát này đều là vì trừng trị tội phạm mới thụ thương, Trần Bình, ngươi phải thật tốt giúp bọn hắn trị liệu, tranh thủ để bọn hắn sớm một chút khôi phục. Trần Bình lập tức nói lại, ngươi yên tâm, Tú tỷ, ta nhất định sẽ chữa cho tốt bọn họ. Trần Bình tâm lý rất rõ ràng, những cảnh sát này cả đám đều thụ thương đến rất nghiêm trọng, mà lại đều bị phế võ công, nhưng là hắn có cao siêu y thuật, có thể có biện pháp chữa cho tốt bọn họ. Mọi người đang nói, lần lượt có thôn dân đi vào trong sân. Chỉ chốc lát sau, trong sân thì tụ tập không ít người, mọi người trên mặt đều mang lo âu cùng chờ mong thần sắc. Trần Bình đứng trong sân ở giữa, háng giọng nói ra, các vị các hương thân, tin tưởng mọi người mấy ngày nay cũng cảm giác được, thôn làng hiện tại gặp phải một số nguy hiểm. Nhưng là mọi người không cần phải sợ, chúng ta đã có ứng đối biện pháp. Hắn nhìn xung quanh bốn phía thôn dân, ánh mắt kiên định mà tràn ngập lực lượng. Chúng ta an bài thôn dân đi trong sơn cốc tạm lánh, chỗ đó tương đối an toàn. Đồng thời, chúng ta cũng tăng cường thôn làng phòng ngự, tại xưởng chế thuốc chúng quanh bố trí trận pháp, còn sắp xếp người tuần tra. Trần Bình tiếp tục nói. Một cái thôn dân hỏi thăm, Trần tiên sinh, vậy chúng ta cái gì thời điểm có thể trở về bình thường sinh hoạt nha? Trần Bình nhìn xem người thôn dân kia, trả lời, chờ chúng ta đem những người xấu kia đều giải quyết, mọi người liền có thể an tâm trở về. Trong khoảng thời gian này, hy vọng mọi người tại trong sơn cốc nghe theo an bài, không muốn tùy ý rời đi. Điền Tú Tú cũng nói, đúng thế, mọi người yên tâm, chúng ta hội bảo vệ tốt thôn làng. Mặt khác, lều lớn bên trong thảo dược trồng trọt công tác cũng không thể ngừng, chúng ta an bài Đường Phương thủ hạ cùng những cái kia học sinh cấp 3 giúp đỡ, mọi người cùng nhau trung độ cửa ải khó. Tốt, chúng ta nghe các ngươi. Tú tỷ cùng Trần tiên sinh làm việc đáng tin. Đúng vậy a, tất cả mọi người nghe các ngươi an bài. Mọi người chúng ta đều phối hợp các ngươi. Các thôn dân nghe, ào ào gật đầu, biểu thị nguyện ý phối hợp. Hội nghị sau khi kết thúc, mọi người ngay tại Trầm Tú như nhà trong sân, đơn giản ăn xong bữa sáng. Rốt cuộc thời gian không còn sớm, này lúc thời gian đã là buổi sáng 7 điểm 3 khắc. Trần Bình còn phải đi bệnh viện thay những cái kia hôn mê cảnh sát trị liệu. Hắn dự định mang theo Cao Mỹ Viên cùng đi bệnh viện. Sau đó, hắn thì đối Điền Tú Tú nói ra, "Tú tỷ, ta và Đồng Đô La Mỹ đi bệnh viện thay những cái kia hôn mê cảnh sát đi trước trị liệu. Chờ bọn hắn tỉnh lại về sau, lại cho bọn hắn ăn được đặc hiệu thuốc, dạng này liền có thể để bọn hắn sớm một chút khôi phục." Điền Tú Tú gật gật đầu, trả lời, "Tốt, các ngươi một đường lên chú ý an toàn. Chúng ta hội, Tú tỷ ngươi yên tâm." Cao Mỹ Viên cũng đối Điền Tú Tú nói ra. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên liền mang theo đặc hiệu thuốc hoàn, đi tới Trần Bình nhà bên ngoài viện. Hai người lên xe, Trần Bình lái xe hơi chậm rãi rời đi. Xe ra bỏ phí thôn cửa thôn về sau, nhanh chóng tiến về bệnh viện. Chương 3010, tiền này ngươi muốn còn cho Trần Bình. Chương 3010, tiền này ngươi muốn còn cho Trần Bình. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lái xe hơi, dọc theo bốn lượn đường cái lái về phía tây hoài trấn phía trên bệnh viện nhân dân. Ánh sáng mặt trời vẩy vào trên cửa sổ xe, chiết xạ ra ngũ thải quang mang, bên đường cây cối giống như là trung thành vệ sĩ, chỉnh tê địa sắp hàng, theo xe tiến lên, bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, lá cây vang xào xạc, phản phất tại thấp giọng nói nông thôn yên tĩnh cùng an lành. Thế mà, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tâm tình, nhưng lại không bị cái này mỹ hảo cảnh sát chỗ thư giãn. Bọn họ tâm tư đều đặt ở trong bệnh viện, những cái kia hôn mê cảnh sát trên thân. Làm bọn hắn đi tới tây hoài trấn phía trên bệnh viện nhân dân thời điểm, đã là buổi sáng 8:15. Bệnh viện kiến trúc tại nắng sớm bên trong, lộ ra có chút nghiêm túc, màu trắng vách tường phản xạ ánh sáng mặt trời, có chút chói mắt. Hai người bọn họ cầm lấy hai cái túi, buổi tối hôm qua chăm chú chế tác hảo dược hoàn, vội vàng tiến vào bệnh viện nằm viện khu. Nam viện trong vùng tràn ngập một cỗ nhấp nhô nước khử trùng bị, trên hành lang ánh đèn hơi có vẻ tối tăm, cùng bên ngoài sáng ngời ánh sáng mặt trời, hình thành so sánh rõ ràng. Trong bệnh viện buổi tiếp mấy vị cảnh sát, nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đến, trên mặt lập tức lộ ra chờ mong thần sắc, lập tức liền tiến lên chào hỏi. Trần Bình không để ý tới Hàn Viên, vội vàng hướng phụ trách cảnh sát giải hiện tại cái kia hơn 20 vị hôn mê cảnh sát tình huống. Vị kia phụ trách cảnh sát khẽ nhíu mày, lo lắng nói, hiện tại cái này hơn 20 vị cảnh sát, cả đám đều hôn mê, không tỉnh lại nữa, chẳng qua trước mắt cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Trần tiên sinh, chúng ta đều biết ngài y thuật cao minh, hy vọng ngài có thể hết sức giúp đỡ trị liệu, để bọn hắn sớm một chút tỉnh lại, bọn họ có thể đều là vì chấp hành nhiệm vụ mới thụ thương a. Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, an ủi, mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức trị liệu. Nói xong, hắn liền đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, nằm trên giường bệnh những cái kia hôn mê cảnh sát, bọn họ sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, không có không sức sống. Trần Bình nhìn lấy bọn hắn, trong lòng dâng lên một trận thương hại. Họ giờ tờ vạn 5200. Yiye hắn nhẹ nhàng đi tới một vị cảnh sát bên giường, cẩn thận kiểm tra, sau đó lấy ra kim châm, bắt đầu từng cái thay bọn họ trị liệu. Trong phòng bệnh an tĩnh vô cùng, chỉ có Trần Bình Thi châm lúc ngẫu nhiên phát ra nhỏ nhẹ âm hưởng. Mỗi một châm rơi xuống, đều gánh chịu lấy Trần Bình hy vọng cùng quyết tâm, hắn hy vọng có thể mau chóng để những cảnh sát này khôi phục khỏe mạnh. Rốt cuộc có nhiều người như vậy cần hắn trị liệu, coi như một người dùng 3 phút lời nói, cái này hơn 20 người, cũng muốn hơn 1 giờ. Trần Bình hết sức chăm chú, trên trán dần dần toát ra tinh mịn mồ hôi, nhưng hắn không hề hay biết, một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào để những thứ này thụ thương cảnh sát sớm ngày thức tỉnh. Một bên khác tại Bách Hoa thôn bên trong, ánh nắng ấm áp rải đầy trầm tú như nhà viện tử cùng chung quanh. Điền Tú Tú đứng trong sân ở giữa, trước mặt là lít nha lít nhít đám người. Bách Hoa thôn tất cả thôn dân, còn có một bộ phận theo ngoại thôn đến Bách Hoa thôn công tác thôn dân, đặc biệt là những cái kia cường tráng tuổi trẻ tiểu hòa tử, cùng với một số cô nương trẻ tuổi đều đến. Mặt khác, ở tại bỏ phí thôn bên trong những cô nương kia đều tụ tập ở chỗ này. Trung quanh trên đất trống cũng đứng đầy người, tất cả mọi người yên tĩnh mà chờ đợi Điền Tú Tú nói chuyện. Điền Tú Tú nhìn xem, trong sân cùng bên ngoài đông đảo thôn dân, hít sâu một hơi. Sau đó, nàng lớn tiếng nói, các hương thân, mọi người đều biết, hiện tại Bách Hoa thôn bên trong tương đối nguy hiểm, có mấy nhóm không biết tên kẻ cướp, mấy ngày nay một mực tại thôn làng phụ cận quấy rối. Vì mọi người lý do an toàn, từ hôm nay trở đi, phàm là tại Bách Hoa thôn bên trong công nhân, đều muốn ở tại Bách Hoa thôn bên trong, không có chuyện khẩn cấp đều không nên ra khỏi thôn. Mọi người mỗi ngày ăn, dùng, thôn bên trong đều sẽ thống nhất chuẩn bị tốt, cam đoan cung ứng sung túc. Trung quanh vây quanh người, nghe Điền Tú Tú nói như vậy về sau, trên mặt ào ào lộ ra lo lắng thần sắc, bắt đầu nhỏ giọng châu đầu ghé thai. Đứng tại Điền Tú Tú bên cạnh Cao Mỹ Biên, nhìn đến mọi người cả đám đều thần sắc khẩn trương bộ dạng. Nàng đội vàng nói tiếp, mọi người không cần lo lắng. Chúng ta Bách Hoa thôn bên trong, có đội tuần tra tại trong thôn tuần tra. Đặc biệt là buổi tối, đội tuần tra hội một mực tuần tra đến hướng đông, mà lại là toàn bộ thôn làng đều tuần tra đúng chỗ. Mặt khác, trong thôn Trần Bình còn bố trí xuống trận pháp thần kỳ, những cái kia hại người yêu ma quỷ quái, chỉ muốn tiến vào thôn làng hại người, đụng phải trận pháp về sau liền sẽ bị công kích, cho nên bọn họ căn bản không dám tiến vào trong thôn. Hiện tại, chủ yếu là lo lắng mọi người ra thôn làng về sau, bên ngoài khả năng có kẻ cướp mai phục, sẽ công kích mọi người, cho nên mới để mọi người tạm thời đều ở tại trong thôn. Chờ chúng ta tiêu diệt những cái kia bụng trộm ẩn tàng kẻ cướp về sau, mọi người liền có thể tự do đường đi ra thôn làng. Cao Mỹ Viên tiểu nói này, mọi người thần sắc hơi chút thả lỏng một ít, trong nội tâm cũng đều thở phào. Đó lấy, Điền Tú Tú lại đối mọi người nói, ta dự định để người trong thôn cùng một bộ phận người ở tại trong sơn cốc. Trong sơn cốc cũng có rất nhiều công tác phải bận rộn, ở tại trong sơn cốc lời nói thì tương đối an toàn một chút. Liền xem như những cái kia lợi hại yêu ma quỷ quái cũng không dám tùy tiện tiến vào sơn cốc. Mọi người nghe xong, ào ào biểu thị không có vấn đề, để Điền Tú Tú an bài là được. Sau đó, Điền Tú Tú liền bắt đầu đều đâu vào đấy cho mọi người phân công an bài lên. Nàng cẩn thận quy hoạch lấy, đem lại khái 20 đến cá nhân, an bài ở trong thôn những cái kia thô sơ phòng bên kia. Còn lại người đều tiến vào sơn cốc bên trong, tạm thời đều ở tại trong sơn cốc. Tất cả mọi người biểu thị không có dị nghị, tiếp lấy đoàn người từng cái tản ra, đều đi làm việc chính mình sự tình. Thôn làng chung quanh, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở, rơi xuống pha tạp quang ảnh. Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử chính đang bảo vệ thôn làng, cho dù tại giữa ban ngày, bọn họ cũng không dám có chút qua loa. Tiểu Thanh con cóc chừng lấy cổ ánh mắt, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, thỉnh thoảng kêu cặc cặc hai tiếng, phảng phất tại hướng chung quanh tuyên cáo chính mình cảnh giới. Kim Phật đồng tử thì đứng bình tĩnh ở một bên, thân thể bên trên tỏa ra lấy nhấp nhô kim quang, thời khắc lưu ý lấy bất cứ động tĩnh gì thường nào. Bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn đồng thì thủ ở trong thôn xưởng chế thuốc bên ngoài, phân biệt tại nam bắc hai cái phương hướng. Xưởng chế thuốc cửa lớn đóng chặt, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bé nhím nhỏ co do thân thể, gai nhọn hơi hơi dựng thẳng lên, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, nó liền chuẩn bị tùy thời xuất kích. Quỷ Mạn đồng thì quanh quẩn trên không trung, ánh mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng mang, chăm chú nhìn xưởng chế thuốc chung quanh mỗi một góc nơi hẻo lánh. Trần Bình bàn giao qua bọn họ, phải thật tốt trông coi xưởng chế thuốc, bọn họ hai cái tiểu gia hỏa nhớ kỹ trong lòng, không dám có nửa điểm lười biếng. Thời gian đến buổi sáng 9:15. Tại thôn ủy tầng 2 Triệu Lị Lị trong phòng, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu trên sàn nhà, hình thành một cái sáng ngời khối lập phương. Triệu Tiểu Mỹ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi tới, nhìn đến muội muội Triệu Lị Lị đang ngồi ở bên giường ngẩn người. Nàng lần này tới tìm Triệu Lị Lị, là muốn cho Triệu Lị Lị đem Trương Hoa đánh cho nàng 1,2 triệu, chuyển cho Trần Bình. Nhìn thấy Triệu Lị Lị về sau, Triệu Tiểu Mỹ ngữ khí có chút nghiêm túc nói, "Lị Lị, Trương Hoa đánh cho ngươi 1,2 triệu." Tiền này ngươi đến chuyển cho Trần Bình. Rốt cuộc cái này 1,2 triệu là bán hai hộp tam cao viên thuốc tiền, mà những thứ này tam cao viên thuốc đều là ngươi theo trong kho hàng lấy ra. Chúng ta không thể cầm không thuộc về mình tiền, phải đem nó còn trở về. Triệu Lị Lị nghe, trên mặt lộ ra một tia ấy náy, nhẹ nói, "Tỷ, ta biết sai. Ta hiện tại liền đi tìm Trần Bình, đem tiền giao cho hắn." Nói xong, nàng lại nghĩ tới một việc, nghi ngờ hỏi thăm, "Tỷ, ta giấu ở gầm giường phía dưới, còn lại 48 hộp tam cao viên thuốc, làm sao lại không cánh mà bay đâu? Có phải hay không là ngươi lấy đi?" Chương 3011, trị liệu đồng thời ăn đặc hiệu thuốc hoàn. Chương 3011, trị liệu đồng thời ăn đặc hiệu thuốc hoàn. Triệu Tiểu Mỹ trong lòng suy nghĩ, muội muội mình còn đang xoắn xuýt, dưới giường cất giấu cái kia 48 hộp tam cao viên thuốc sự tình. Thì bất đắc dĩ cười cười, nói ra, "Lị Lị, cái này 48 hộp tam cao viên thuốc là bị thôn bên trong quái vật, Kim Phật đồng tử lặng lẽ lấy đi. Ta lần trước đều tiến ngươi trong phòng tìm, căn bản cũng không có phát hiện ngươi giấu ở gầm giường phía dưới tam cao viên thuốc, làm sao có khả năng là ta lấy đâu? Vì chuyện này, ta còn cùng Trần Bình lý luận. Không nghĩ tới ngươi còn thật theo xưởng chế thuốc trong kho hàng, cầm một dương ăn ba cái thuốc. Triệu Tiểu Mỹ tiểu nói này, Triệu Lệ Lệ thoáng cái cảm thấy tâm lý băn khoăn. Hắn cúi đầu, trầm mặc không nói kém như vậy không nhiều mười mấy giây. Sau đó, Triệu Lệ Lệ thì đối Triệu Tiểu Mỹ nói ra, "Tỷ, ta lần trước cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Ta hiện tại biết cái kia 48 hộp không cánh mà bay tam cao viên thuốc là chuyện như vậy. Cái kia trong nội tâm của ta cũng không lại đi xoắn xuýt." Nàng hiện tại cũng không còn xoắn xuýt, biết chân tướng về sau cũng sẽ không làm đến buổi tối ngủ không yên. Sau đó, Triệu Lệ Lệ thì cùng tỷ tỷ Triệu Tiểu Mỹ cùng một chỗ xuống lầu, ra thôn ủy đại viện, đi trong thôn tìm Trần Bình. Thế mà, các nàng tìm một vòng, đều không có tìm được Trần Bình. Các nàng gặp phải Trầm Tú Như. Tiếp lấy nghe Trầm Tú Như nói, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên hai người đi trên trấn bệnh viện, thay những cái kia hôn mê cảnh sát chữa bệnh. Hai người biết được Trần Bình rời đi thôn làng, Triệu Lệ Lệ có chút hề bại địa đối Triệu Tiểu Mỹ nói, "Tỷ, loại kia Trần Bình từ bên ngoài trở về, ta lại đem tiền gửi gọi cho hắn đi." Triệu Tiểu Mỹ gật gật đầu, nói, "Được, vậy chúng ta đi trước thôn ủy bên kia nghỉ ngơi một hồi, các loại ăn cơm trưa lại nói." Sau đó, hai người này thì lại trở về thôn ủy bên kia. Thời gian rất nhanh liền đến buổi sáng 9:30. Bệnh viện trong phòng bệnh, Trần Bình đã không sai biệt lắm cho trong phòng bệnh những cái kia hôn mê cảnh sát đều được châm trị liệu xong. Hắn chà chà trên trán mồ hôi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cao Mỹ Viên lo lắng hỏi Trần Bình, "Trần Bình, những cảnh sát này cái gì thời điểm có thể tỉnh lại nha?" Trần Bình nhìn lấy những cái kia hôn mê cảnh sát, tràn ngập lòng tin nói, "Đầu tiên trị liệu những cảnh sát kia, cần phải tại không sai biệt lắm trong vòng 10 phút liền có thể tỉnh lại. Rốt cuộc những cảnh sát này, ta đã hành châm trị liệu có một cái đến giờ, hiệu quả cũng nên phát huy ra." Cao Mỹ Viên nghe, nói ra, "Vậy chúng ta liền chờ những thứ này trước tỉnh lại bệnh nhân đi. Chờ bọn hắn tỉnh lại về sau, thì cho bọn hắn ăn buổi tối hôm qua chế tác đặc hiệu thuốc hoàn." Trần Bình gật gật đầu, trả lời, "Ừm." Hai người đang chuyện trò, lúc này thời điểm trong phòng bệnh cảnh sát người phụ trách đi tới. Hắn một mặt lo lắng hỏi Trần Bình, "Trần tiên sinh, những cái kia hôn mê cảnh sát hiện tại tình huống như thế nào?" Trần Bình mỉm cười an ủi, "Hiện tại bọn hắn tình huống so sánh ổn định, rất nhanh hội từng cái tỉnh lại. Ngài yên tâm, ta buổi tối hôm qua còn chế tác rất nhiều đặc hiệu thuốc hoàn, chuyên môn dùng cho trị liệu những bệnh này nặng cảnh sát. Chỉ cần đúng hạn phục dụng, bọn họ nhất định sẽ chậm rãi tốt." Cảnh sát người phụ trách nghe về sau, trong lòng lo lắng nhất thời giảm bớt rất nhiều, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Hắn đối Trần Bình y thuật tin tưởng không nghi ngờ, cảm kích nói ra, "Trần tiên sinh, rất cảm tạ ngài. Ngài thật sự là chúng ta cảnh viên ân nhân cứu mạng a." Mấy người tại trong phòng bệnh, yên tĩnh mà chờ đợi. Không đến 10 phút, đầu tiên trị liệu hai cảnh sát ngón tay động động, chậm rãi mở to mắt. Trần Bình thấy thế, lập tức đối Cao Mỹ Viên nói, "Nhanh, đem buổi tối hôm qua chế tác tốt những cái kia đặc hiệu thuốc hoàn, lấy ra 50 hạt." Cao Mỹ Viên cấp tốc theo trong túi lấy ra viên thuốc, đưa cho Trần Bình. Trần Bình tiếp nhận viên thuốc, đối một vị canh chừng cảnh sát nói, "Làm phiền ngươi, đi rót hai chén nước đến." Sau đó, hắn cho tỉnh lại hai người, mỗi người phân 25 hạt viên thuốc, những thứ này viên thuốc đều cho bên cạnh chiếu cố cảnh viên chỗ ấy. Đón lấy, Trần Bình nói ra, "Trước để mỗi người bọn họ ăn 5 hạt đặc hiệu thuốc hoàn." Tiếp lấy lại căn dặn cảnh sát trong chừng, còn thừa lại 20 hạt viên thuốc, mỗi người mỗi ngày ăn 2 bữa, mỗi bữa ăn 2 hạt, bắt đầu từ ngày mai ăn. 20 hạt viên thuốc cũng là có thể ăn 5 ngày. 5 ngày về sau, bọn họ thương thế có thể khôi phục lại 80. Cái này cảnh sát nghe xong, ngay lập tức đi rót hai chén nước. Theo Trần Bình trong tay tiếp nhận viên thuốc về sau, cho tỉnh lại hai người, để bọn hắn liền lấy nước, ăn mỗi người 5 hạt viên thuốc. Đó lấy, lại có hai cảnh sát tỉnh lại, Trần Bình đồng dạng để bọn hắn liền lấy nước, ăn 5 hạt viên thuốc. Đồng thời cho mỗi người phát 25 hạt viên thuốc, còn lại 20 hạt viên thuốc cũng dựa theo đồng dạng phương pháp phục dụng 5 ngày. Trong phòng bệnh đám cảnh sát, từng cái tuần tự đều tỉnh lại, bọn họ tại Trần Bình an bài phía dưới, đều ăn đặc hiệu thuốc hoàn. Đến buổi sáng 10:03 khắp thời điểm, tất cả cảnh sát đều tỉnh lại, ăn Trần Bình cho viên thuốc. Cùng sở hữu hơn 20 cảnh sát, mỗi người phát 25 hạt viên thuốc, 5 hạt đều đã ăn hết. Cho nên, hết thể tiêu hao hết không sai biệt lắm 7-800 hạt viên thuốc. Một túi lớn không sai biệt lắm có hơn 1000 hạt viên thuốc, dạng này nửa cái túi viên thuốc đều tiêu hao hết. Trần Bình đem còn lại nửa cái túi viên thuốc đưa cho cảnh sát người phụ trách. Đó lấy, hắn đối cảnh viên người phụ trách nói ra, các loại những thứ này thụ thường cảnh viên ăn 5 ngày về sau, thân thể khôi phục được không sai biệt lắm. Lại đem những thứ này viên thuốc, dựa theo mỗi người một ngày ăn 2 hạt, phát xuống đi cho bọn hắn ăn nhiều mấy ngày, dạng này thân thể liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cảnh sát người phụ trách tiếp nhận Trần Bình đưa cho hắn nửa cái túi viên thuốc về sau, kích động đến không biết nói cái gì cho phải, liên tục cảm tạ Trần Bình. Trần Bình cười lấy đối với hắn nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Những thứ này cảnh viên vì bảo trì trị an thụ thường, ta có thể giúp đỡ bận bịu cũng là cần phải. Hai người lại trò chuyện vài câu về sau, thời gian cũng đã đến giữa trưa 11:00. Trần Bình nhìn lấy những cái kia chính đang nghỉ ngơi cảnh viên, nói ra, để những thứ này thụ thường cảnh viên nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cũng muốn đi ăn cơm trưa. Phụ trách cảnh sát lại cảm tạ một phen. Tốt, tốt, thật sự là rất cảm tạ ngươi, Trần tiên sinh. Còn có vị này mỹ viên cô nương, cũng cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, vậy chúng ta đi trước. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cáo biệt trong phòng bệnh cảnh viên về sau, ra bệnh viện. Bên ngoài ánh sáng mặt trời vẫn như cũ rực rỡ, đường đi bên trên ngựa xe như nước, mọi người lui tới, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Cao Mỹ Viên nhìn lấy Trần Bình, cảm khái nói, trị liệu những thứ này cảnh viên còn thật tốn thời gian, chúng ta 8 giờ sáng một khắc đến bên này, hiện tại tính toán xuống tới thời gian đều nhanh 3 giờ. Trần Bình khẽ gật đầu, nói ra, không có cách, những thứ này cảnh viên cũng là vì bắt những cái kia tội phạm mới thụ thương. Hiện tại ta có năng lực cứu bọn họ, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói tiếp đi, hiện đang lái xe hồi trong thôn ăn cơm trưa, thời gian còn tạm được. Chúng ta bây giờ liền trở về đi. Cao Mỹ Viên suy nghĩ một chút, nói ra, muốn không đi trước trên trấn mặt mua điểm đồ vật mang về đi. Trong thôn hiện tại nhiều như vậy người, nhiều dự trữ điểm vật tư luôn luôn tốt. Trần Bình gật gật đầu, biểu thị đồng ý sau đó, hai người tới trên trấn mặt bán buôn thị trường cùng đại siêu thị. Bán buôn thị trường bên trong người đến người đi, các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu. Bọn họ xuyên thẳng qua tại mỗi cái quầy hàng ở giữa, chọn cần muốn đồ vật. Cao Mỹ Viên chăm chú địa chọn rau xanh, hoa quả cùng một số đồ dùng sinh hoạt, Trần Bình thì ở một bên giúp quân vận. Chỉ chốc lát sau, bọn họ thì mua chỉnh một chút một xe đồ vật, bên trong cốc sau đều nhồi vào. Này lúc thời gian cũng đã giữa trưa 11:45. Cao Mỹ Viên nhìn lấy tràn đầy cốc sau, đối Trần Bình nói, hai người chúng ta tại trên trấn mì ăn điểm cơm trưa lại trở về đi, dày vò lâu như vậy, cũng mệt mỏi. Trần Bình nghĩ đến, trở về ăn cơm trưa cũng giống như vậy, vừa muốn đối Cao Mỹ Viên nói, vẫn là trở về ăn cơm trưa. Đúng vào lúc này, điện thoại di động kêu lên, hắn lấy ra xem xét là Điển Tú Tú đánh tới. Chương 3012, hy vọng ngươi biết sai có thể thay đổi. Chương 3012, hy vọng ngươi biết sai có thể thay đổi. Hắn lập tức liền theo nghe, trong điện thoại chuyển đến Điển Tú Tú lo lắng thanh âm, Trần Bình, ngươi đi trong bệnh viện thay những cái kia hôn mê cảnh sát trị liệu, hiện tại hiệu quả thế nào? Bọn họ đều tỉnh lại không có. Trần Bình cười lấy trả lời, Tú tỷ, trong bệnh viện hôn mê cảnh sát đi qua ta trị liệu, đều tỉnh lại. Những cảnh sát này còn ăn, ta cho những cái kia đặc hiệu thuốc hoàn, chỉ cần đúng hạn ăn mấy ngày, hẳn không có cái gì trở ngại. Điền Tú Tú nghe về sau, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nàng vui vẻ nói, quá tốt, Trần Bình. Vậy ngươi và Mỹ Viên tranh thủ thời gian trở về, tất cả mọi người chờ các ngươi cùng một chỗ ăn cơm chưa đâu. Trần Bình nói ra, Tú tỷ, chúng ta tại trên trấn mặt mua rất nhiều thứ, hiện tại thì lái xe trở về. Điền Tú Tú dặn dò, tốt, các ngươi lái xe chú ý an toàn a. Trần Bình trả lời nói, không có vấn đề, Tú tỷ. Cùng Điền Tú Tú thông hết điện thoại, Trần Bình đối Cao Mỹ Viên nói, Mỹ Viên, Tú tỷ để cho chúng ta trở về cùng một chỗ ăn cơm trưa. Cao Mỹ Viên nghe, nói ra, cái kia là được, ngươi lái xe đi. Trần Bình vừa lái xe không đến 5 phút đồng hồ, hắn điện thoại di động lại vang lên. Hắn cầm qua điện thoại di động nhìn xem, phát hiện là Triệu Tiểu Mỹ gọi điện thoại tới, sau đó hắn thì mở loa ngoài. Trong điện thoại Triệu Tiểu Mỹ đối Trần Bình nói, Trần Bình, muội muội ta Triệu Lị Lị muốn đem cái kia 1,2 triệu còn cho ngươi, hỏi ngươi trở lại lúc nào trong thôn nhà. Trần Bình vừa lái xe, một bên hồi đáp, ta hiện tại hồi thôn làng trên đường, không sai biệt lắm còn có 10 phút liền đến trong thôn. Các loại ăn xong cơm trưa về sau, chúng ta trò chuyện tiếp chuyện này đi. Triệu Tiểu Mỹ nói ra, không có vấn đề, ta hiện tại cũng còn chưa ăn cơm trưa. Ta sẽ dẫn lấy muội muội Triệu Lị Lị đi Trầm Tú Như nhà trong sân ăn cơm trưa, các loại ăn xong cơm trưa về sau, liền đem tiền chuyển cho ngươi. Trần Bình nói ra, tốt. Thông hết điện thoại về sau, Trần Bình liền đem Triệu Lị Lị muốn đem bán hai hộp tam cao viên thuốc được đến 1,2 triệu gọi cho hắn sự tình, nói cho Cao Mỹ Viên. Cao Mỹ Viên nghe xong, nói ra, cái này hai hộp tam cao viên thuốc vốn chính là chúng ta, là bị Triệu Lị Lị trộm ra bán, nàng đem tiền trả cho chúng ta là cần phải. Trần Bình gật gật đầu, nói, đối, trước lái xe trở lại trong thôn, các loại ăn xong cơm trưa về sau sẽ giải quyết chuyện này. Sau đó, hắn thì tăng tốc độ xe, hướng về Bách Hoa thôn phương hướng chạy mà đi. Xe tại trên đường lớn phi nhanh, hai bên cảnh sát phi tốc về phía sau lướt qua, Trần Bình suy nghĩ cũng đã tung bay hồi Bách Hoa thôn. Hắn nhớ lại về phía sau còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không chỉ có phải giải quyết Triệu Lị Lị trả tiền sự tình, còn muốn cùng mọi người cùng nhau thương thảo như thế nào ứng đối thôn làng đứng trước nguy hiểm. Chết để tiêu trừ những cái kia kẻ cướp cùng yêu ma quỷ quái mang đến uy hiếp, để Bách Hoa thôn khôi phục trước kia an bình cùng an lành. Làm xe dần dần tới gần Bách Hoa thôn lúc, nơi xa dãy núi tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hình dáng càng rõ ràng. Đồng ruộng bên trong hoa màu theo gió chập chờn, phản phất tại hoan nên bọn họ trở về. Trần Bình biết, trong thôn còn có thật nhiều ánh mắt đang mong đợi bọn họ, còn có thật nhiều khó khăn chờ lấy bọn họ đi vượt qua. Nhưng trong lòng của hắn tràn ngập kiên định niềm tin, vô luận gặp phải cái gì, hắn đều phải bảo vệ tốt Bách Hoa thôn, bảo vệ cẩn thận nơi này mỗi người. Trở lại Bách Hoa thôn, cửa thôn đại hoại thụ vẫn như cũ yên tĩnh địa đứng lặng lấy, giống như là một vị hiền lành lão giả, chứng kiến lấy thôn làng sướng vui lo buồn. Trần Bình đem xe chậm rãi lái vào thôn làng, đi tới Trầm Tú Như nhà bên ngoài thôn đường phía trên. Các thôn dân nhìn đến bọn họ trở về, ào ào quăng tới lo lắng ánh mắt. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đem trên xe đồ vật dỡ xuống, mấy cái nhiệt tâm thôn dân chủ động qua đến giúp đỡ vận chuyển. Bọn họ đi tới Trầm Tú Như nhà biệt tử. Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng các loại các cô nương đã đang bận rộn lấy, giúp đỡ Lương Nguyệt các nàng chuẩn bị cơm trưa. Trong sân trưng bày mấy cái bàn lớn, phía trên bày đầy thức ăn thịnh soạn, hương khí bốn phía. Nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trở về, Điền Tú Tú cười lấy chào đón, các ngươi có thể tính trở về, tất cả mọi người sốt ruột chờ. Trần Bình cười lấy đáp lại, đi trên trấn mặt mua đồ trì hoãn, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Sau đó, mọi người hào hào vào chỗ, bắt đầu hưởng dụng bữa trưa. Ăn cơm ở giữa, mọi người ngươi một lời ta một câu địa trò chuyện. Tuyết Trắng tò mò hỏi thăm, Trần đại ca, những cảnh sát kia đều tỉnh, bọn họ có nói gì hay không manh mối liên quan tới tập kích bọn họ người? Trần Bình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, bọn họ vừa tỉnh, thân thể vẫn còn tương đối suy yếu, ta còn chưa kịp hỏi. Chờ bọn hắn khôi phục một chút, ta lại đi hỏi một chút, nói không chừng có thể được đến một số hữu dụng tin tức, trợ giúp chúng ta tìm tới những cái kia kẻ cướp hạ lạc. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng nói, trong thôn phòng ngự tuy nhiên đã tăng cường, nhưng vẫn không thể thiếu cảnh giác. Những cái kia kẻ cướp nói không chừng còn sẽ có cái gì động tác mới. Điền Tú Tú gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Sơn cốc bên kia thô sơ gian nhà, xây dựng tiến độ coi như thuận lợi, bất quá còn cần lại thêm nhanh điểm tốc độ, bảo đảm các thôn dân có thể mau chóng vào ở đi. Mọi người đang nói, Triệu Tiểu Mỹ cùng Triệu Lệ Lệ đi tới. Triệu Lệ Lệ mang trên mặt một vẻ khẩn trương cùng ấy nấy, nàng đi đến Trần Bình trước mặt, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, ta nghĩ đem cái kia 1,2 triệu chuyển cho ngươi. Trước đó là ta làm sai, không nên trộm cầm trong kho hàng tam cao viên thuốc đi bán." Trần Bình nhìn lấy Triệu Lệ Lệ, thần sắc ôn hòa nói, "Lệ Lệ, biết sai có thể thay đổi liền tốt. Cái này 1,2 triệu ngươi một hồi chuyển cho Tú tỷ đi, lần này sự tình coi như là cho ngươi một bài học. Về sau cũng không thể làm tiếp loại sự tình này, trong thôn đồ vật là mọi người, chúng ta muốn cùng một chỗ bảo vệ cẩn thận." Triệu Lệ Lệ nghe, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó cảm kích nhìn lấy Trần Bình, "Trần Bình, cảm ơn ngươi. Ta về sau nhất định sẽ không lại phạm." Cao Mỹ Viên ở một bên nói ra, "Lần này coi như là cái giáo huấn, hy vọng ngươi có thể minh bạch, chúng ta là một cái tập thể, chỉ có mọi người một lòng đoàn kết mới có thể để cho thôn làng càng ngày càng tốt." Triệu Tiểu Mỹ cũng nói, "Lệ Lệ, ngươi phải thật tốt nhớ kỹ Trần Bình lời nói, về sau chúng ta cùng một chỗ vì thôn làng xuất lực." Triệu Lệ Lệ lập tức nói, "Tỷ, ta biết, ngươi không muốn lại nhiều lời, để người trong thôn đều biết, ta trộm tăng cao viên thuốc sự tình, về sau còn thế nào có mặt trong thôn làm người a?" Mọi người nhìn Triệu Lệ Lệ cái kia khẩn trương thần sắc, cả đám đều cười rộ lên, cũng không còn nói chuyện này. Sau đó, Điền Tú Tú thì đối Triệu Lệ Lệ nói ra, "Lệ Lệ, người chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi liền tốt. Về sau, ngươi chỉ cần nghiêm túc tại trong thôn làm việc là được." Triệu Lệ Lệ lập tức nói lại, "Ta biết, Tú tỷ." Ăn xong cơm trưa thời điểm, thời gian đã nhanh giữa trưa 12:30. Ánh nắng ấm áp vẫn như cũ khẳng khái địa vẩy bảo, bách hoa thôn mỗi một góc nơi hẻo lánh, cho toàn bộ thôn làng phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Triệu Lệ Lệ cùng Triệu Tiểu Mỹ tay kéo tay, tốc độ nhẹ nhàng rời đi Trầm Tú Như nhà biệt tử, hướng về thôn ủy bên kia đi đến. Bởi vì được đến Trần Bình cùng mọi người tha thứ, hai người bọn họ tâm tình phá lệ vui vẻ, trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm nụ cười. Vừa mới Triệu Lệ Lệ 1,2 triệu, còn không có trả lại Trần Bình. Trần Bình cân nhắc đến về sau an bài, liền nói chờ một lát chuyển cho Điền Tú Tú. Điền Tú Tú thì lại cùng Triệu Lệ Lệ nói, tiền trước đặt ở nàng bên kia, các loại lúc rảnh rỗi thời điểm, chính mình sẽ đi tìm Triệu Lệ Lệ cầm tiền. Triệu Lệ Lệ tâm lý rất rõ ràng, tiền này không thuộc về mình, các loại đem tiền chuyển cho Điền Tú Tú về sau, trong nội tâm nàng một khối đá lớn mới có thể rơi xuống đất. Giờ phút này, nàng lòng tràn đầy đều là nhẹ nhõm, vừa đi, một bên tràn đầy phấn khởi cùng tỷ tỷ Triệu Tiểu Mỹ nói chuyện phiếm. "Tỷ, ngươi nói chúng ta thôn làng về sau, lại biến thành cái dạng gì a?" Triệu Lệ Lệ ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, ngắm nhìn nơi xa đồng ruộng cùng dãy núi. Triệu Tiểu Mỹ suy tư một lát, nói ra, "Khẳng định sẽ càng ngày càng tốt nha, ngươi nhìn hiện tại tất cả mọi người tề tâm hiệp lực, còn có Trần Bình bọn họ tại, thôn làng nhất định có thể phát triển được hồng hồng hòa hòa. Mà lại, nhà chúng ta mới biệt thự cũng lập tức liền trùng tu xong, về sau vào ở đi, thời gian khẳng định rất dễ chịu." "Đúng vậy a, thật chờ mong có thể sớm một chút vào ở đi." Triệu Lệ Lệ nghe Triệu Tiểu Mỹ nói xong, ước mơ nói, nàng dường như đã thấy chính mình tại mới biệt thự bên trong cuộc sống hạnh phúc chẳng cảnh. Chương 3013, an bài thôn dân đi trong sơn cốc tránh né. Chương 3013, an bài thôn dân đi trong sơn cốc tránh né. Một bên khác, Điền Tú Tú triệu tập Trần Bình, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Trầm Tú Như, Mộ Khuynh Thành mấy cái người đi tới một chỗ không người ở gian nhà trong sân khai hội. Trong sân có chút hoang vu, cỏ dại rậm rạp, nhưng chung quanh cây cối xanh úng tươi tốt, bỏ ra từng mảnh rậm mát. Điền Tú Tú đứng tại mọi người bên trong ở giữa, thần tình nghiêm túc lại lộ ra mấy phần lão luyện. "Ta buổi sáng hôm nay đã cùng mọi người mở qua hội, đồng thời an bài tốt ở trong thôn làm việc hơn 20 người, còn lại người xế chiều hôm nay thì thu dọn đồ đạc, lần lượt đi thôn sau sơn cốc bên trong." Điền Tú Tú đều đâu vào đấy nói ra. Tuyết Trắng tiếp lấy nói bổ sung, "Được an bài trong thôn hơn 20 người, một nửa là Đường Phương những cái kia thủ hạ, một nửa khác là theo Giang Linh huyện chỗ ấy đến mười mấy cái học sinh nữ cấp 3. Bởi vì những cô nương này trong thân thể đều bị tiểu yêu phụ thân, mọi người cũng không lo lắng bọn họ sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng." Trần Bính nghe xong, khẽ gật đầu, tán thưởng nói, "An bài như vậy rất tốt, đầy đủ sử dụng hiện hữu nhân lực, cũng có thể bảo hộ mọi người an toàn." Lúc này thời điểm, Trầm Tú Như cau mày một cái, nói ra, "Ở tại thôn ủy bên trong những cái kia người nói, tạm thời còn không muốn đem đến trong sơn có ở. Bởi vì thôn ủy bên kia có Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận hai cái này võ công cao thủ trông coi, bọn họ cảm thấy ở nơi đó, không lo lắng người xấu có thể đi vào cái rối." Trần Bình trong lòng âm thầm suy nghĩ, Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận tu luyện âm dương đồng tu đại pháp, cũng chính là Quý Hoa Bảo Điện. Hai người tu luyện đã có một đoạn thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này hai người công lực tăng trưởng đến đặc biệt lợi hại. Để bọn hắn bảo hộ thôn ủy bên trong Triệu Quý, Triệu Lệ Lệ, Triệu Tiểu Mỹ, Hồ Cẩn Nguyên mấy cái người, hẳn không có vấn đề quá lớn. Sau đó, hắn cũng tạm thời đồng ý, để thôn ủy bên trong những thứ này người ở tại trong thôn. Đó lấy, Trần Bình ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đối mọi người nói, "Một hồi ta còn muốn đi trong thôn cùng chung quanh kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không tình huống dị thường. Thuận tiện kiểm tra một chút, ta tại xưởng chế thuốc bên ngoài buổi tối hôm qua bố trí trận pháp, có chưa từng xuất hiện dị thường. Các loại kiểm tra xong về sau, ta còn muốn đi trong sơn cốc biệt thự lớn chỗ ấy, nhìn xem Dương Nguyễn Thành tình huống. Xem hết Dương Nguyễn Thành, ta lại đi trong sơn cốc, nhìn xem thảo dược trồng trọt khu vực, ấp trứng khu vực, còn có thầu đất trồng rau chỗ ấy." Mọi người nghe Trần Bình nói như vậy về sau, ý thức được hắn buổi chiều còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Sau đó, Điền Tú Tú vô tay, nói ra, "Hôm nay hội nghị liền đến này, mọi người mỗi người đi làm việc của mình đi. Mọi người ào ào gật đầu, mỗi người tản ra. Cao Mỹ Viên bước nhanh đi đến Trần Bình bên người, nói ra, "Trần Bình, ta vẫn là theo ngươi cùng một chỗ kiểm tra một chút, thôn làng an toàn tình huống đi, thêm một người cũng có thể nhiều một phần bảo hộ." Trần Bình không có phản đối, bị người gật gật đầu. Sau đó, hai người thì tại trong thôn bắt đầu kiểm tra. Lúc này trong thôn, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Rất nhiều thôn dân chính chọn lấy chính mình muốn dẫn đồ vật, dọc theo bốn lượn đường nhỏ, chậm rãi hướng về phía sau thôn phía dưới sơn cốc địa phương đi đến. Trên mặt bọn họ tuy nhiên mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra đối kỳ an toàn đợi. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên gặp đến mọi người về sau, nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi. "Mọi người từ từ sẽ đến, chú ý an toàn a." Trần Bình la lớn, thanh âm ở trong thôn quanh quẩn. "Biết rồi, Trần tiên sinh. Các ngươi cũng vất vả rồi." Một vị thôn dân đáp lại nói, trên mặt lộ ra cảm kích đủ cười. Đó lấy, bọn họ tiếp tục tại trong thôn cẩn thận kiểm tra, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng tồn tại an toàn lỗ hổng động nơi hẻo lánh. Bọn họ đi qua chợt hẹp hẻm nhỏ, xuyên qua náo nhiệt đại viện, kiểm tra mỗi một chỗ phòng ốc cửa sổ, xem xét mỗi một điều ẩn nấp thông đạo. Một vòng kiểm tra xuống tới, cũng không có phát hiện cái gì lỗ thủng, trong thôn nhìn như bình tĩnh mà an bình. Sau đó, bọn họ đi tới xưởng chế thuốc bên ngoài. Xưởng chế thuốc kiến trúc cao lớn mà kiên cố, chung quanh một mảnh tĩnh mịch. Trần Bình đi lên trước, cẩn thận kiểm tra đêm qua bố trí phòng ngự trận pháp. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng chạm đến chạm đất mặt trận văn, cảm thụ lấy trận pháp bên trong lưu động thần bí lực lượng. Cao Mỹ Viên thì ở một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, để phòng có bất luận cái gì đột phát tình huống. Trần Bình kiểm tra một vòng, không có phát hiện trận pháp có tình huống dị thường, trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi. Lúc này thời điểm, bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng theo bên cạnh trong bụi cỏ chui ra, nhanh chóng đi tới Trần Bình bên người. "Trần đại ca, Mỹ Viên cô nương, các ngươi tới rồi." Bé nhím nhỏ vui sướng nói ra, trên thân gai nhọn theo, nó động tác hơi hơi run run. "Trần đại ca, có cái gì phân phó sao?" Quỷ mạn đồng cũng lại gần, trong mắt lóe ra linh động quan mang. Trần Bình cười lấy sờ sờ bọn họ đầu, hỏi thăm, "Lũ tiểu gia hỏa, buổi tối hôm qua đến bây giờ xưởng chế thuốc chung quanh, có cái gì dị thường nha?" Hai cái tiểu gia hỏa liền đội vàng lắc đầu, Quỷ mạn đồng cười nói, "Trần đại ca, không có phát hiện tình huống dị thường, chúng ta vẫn luôn rất nghiêm túc địa trông coi nha." Trần Bình cười cười, trả lời, "Các ngươi hai cái rất phụ trách, vất vả, cái kia liền tiếp tục tại xưởng chế thuốc chung quanh tuần tra." Hai cái tiểu gia hỏa đều nói không có vấn đề. Trần Bình lại cùng hai tiểu gia hỏa này trò chuyện một hồi về sau, hai tiểu gia hỏa này lại đi bận rộn tuần tra. "Mỹ Biên, chúng ta đi cửa thôn tìm tiểu thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử, hỏi một chút bên kia tình huống." Trần Bình lập tức đối Cao Mỹ Viên nói ra. Cao Mỹ Viên trả lời, "Không có vấn đề, vậy chúng ta hiện tại liền đi qua đi." Sau đó, hắn cùng Cao Mỹ Viên hướng về cửa thôn bên kia đi đến, chuẩn bị tìm tiểu thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử. Hai người dọc theo phủ kín cục đá đường nhỏ, tắm buổi chiều ánh nắng ấm áp, một đường lên thảo luận thôn làng phòng ngự tình huống. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đến cửa thôn. Trần Bình đứng tại cửa thôn dưới cây ngoại lớn, hai tay đặt ở tại bên miệng, phát ra một trận kỳ lạ tiếng còi. Rất nhanh, tiểu thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử theo phương hướng khác nhau bay tới. "Trần đại ca, tìm chúng ta có chuyện gì nha?" Kim Phật đồng tử cười hì hì hỏi thăm. Trần Bình hỏi thăm, "Lũ tiểu gia hỏa, cửa thôn cùng thôn làng chung quanh có hay không tình huống dị thường nha?" Tiểu thanh con cóc kêu cặc cặc hai tiếng, nói ra, "Không có nha, hết thảy đều rất bình thường đâu." "Đối, thôn làng chung quanh đều rất bình thường." Kim Phật đồng tử nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, "Đối, Trần đại ca, ngươi đều quên, còn đặt ở một chỗ không có người ở lại thôn dân trong nhà, một cái dương 48 hộp tam cao viên thuốc đâu. Ta cái gì thời điểm đem một dương này tam cao viên thuốc lấy ra giao cho người nhà?" Bởi vì cái này thời điểm, thời gian đã nhanh buổi chiều 3:00, Trần Bình còn muốn đi trong sơn cốc bận bịu rất nhiều chuyện. Sau đó, hắn suy tư một lát sau nói ra, "Ta trước muốn đi trong sơn cốc nhìn xem tình huống, các loại theo trong sơn cốc trở lại thôn bên trong về sau, lại tới tìm ngươi cầm cái kia một cái dương tam cao viên thuốc." Kim Phật đồng tử vỗ ngực một cái, nói ra, "Không có vấn đề, Trần đại ca, ta nhất định giúp ngươi nhìn kỹ." Đón lấy, Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc lại quay người, đi thôn làng chung quanh tuần tra. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên một bên trò chuyện, một bên hướng về phía sau thôn xuống núi miệng đi đến. Đến xuống núi miệng bên kia, chỉ thấy sơn cốc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như một bức sắc thái lộng lẫy bức tranh. Trong sơn cốc cây cối um tùm, màu xanh biết rạng rỡ, một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ theo đáy cốc róc rách chảy qua, phát ra êm tai âm hưởng. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nhìn nhau cười một tiếng, sau đó thi triển khinh công, như hai cái nhẹ nhàng phi điểu, nhanh chóng hướng về trong sơn cốc mà đi. Bởi vì hai người võ công cùng khinh công đều đặc biệt lợi hại, không đến 5 phút đồng hồ liền đến dưới sơn cốc mặt. Đó lấy, bọn họ lại nhanh chóng hướng về trong sơn cốc biệt thự lớn phương hướng chạy tới. Đồng dạng không đến 5 phút đồng hồ, bọn họ liền đến đại bên ngoài biệt thự. Lúc này thời điểm, thời gian cũng tới giữa trưa 3:15. Biệt thự lớn tại sơn cốc trong lồng ngực lộ ra phá lệ bắt mắt, Âu thức phong cách kiến trúc cùng chung quanh tự nhiên cảnh sắc cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Hai người đi vào biệt thự lớn, trong biệt thự sửa sang hào hoa, rộng rãi sáng ngời. Bọn họ đi thẳng tới Dương Nguyễn Thanh trong phòng. Chương 3014, cùng Đường Hiểu Manh đánh cược. Chương 3014, cùng Đường Hiểu Manh đánh cược. Dương Nguyễn Thanh chính tựa ở đầu giường, cùng Tào Tiểu Mẫn, Triệu Viên Viên, Đường Hiểu Manh, Tôn Cảnh bọn người nói chuyện phiếm. Trong phòng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Dương Nguyễn Thanh lão công Hồ Kiến Sinh ngồi ở một bên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đến, Hồ Kiến Sinh ánh mắt thoáng cái sáng lên, trong lòng dâng lên một cô vui sướng cùng an tâm. "Trần huynh đệ, Mỹ Viên cô nương, các người có thể tỉnh đến, mau tới đây ngồi." Hồ Kiến Sinh vội vàng đứng dậy, nhiệt tình bắt chuyện bọn họ.
"Ân, Hồ đại ca."
Trần Bình hướng Hồ Kiến Sinh cười cười, gật gật đầu. Hồ Kiến Sinh nhìn lấy Trần Bình, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong, nói ra: "Trần huynh đệ, ngươi lại giúp vợ ta Dương Uyển Thanh kiểm tra một chút đi, nàng hai ngày này phản ứng càng lúc càng lớn, ta đoán chừng lập tức liền muốn sinh tiểu hài tử, tâm lý có chút lo lắng." Trần Bình cười nói: "Không có vấn đề." Nói, hắn đi đến Dương Uyển Thanh bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay nàng, bắt đầu cẩn thận vì nàng kiểm tra. Trong phòng đột nhiên thì an tĩnh xuống đến, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy Trần Bình, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong cùng lo lắng. Kiểm tra xong về sau, Trần Bình ngẩng đầu, đối mọi người nói ra: "Uyển Thanh tẩu tử không có gì trở ngại, hẳn là sẽ trong 3 ngày qua hội sinh tiểu hài tử, mới có những thứ này sinh tiểu hài tử trước đó phản ứng." Mọi người nghe xong, thần sắc thoáng cái biến đến khẩn trương lên, bất quá khẩn trương bên trong lại xen lẫn vui sướng chi sắc. Rốt cuộc Dương Uyển Thanh mang thai lâu như vậy, lập tức liền muốn nên đón tân sinh mệnh sinh ra. Thế mà, Đường Hiểu Manh lại xem thường. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn lấy Trần Bình nói ra: "Trần Bình, nếu như trong 3 ngày biểu tỷ ta Dương Uyển Thanh không sinh ra tiểu hài tử, ngươi có phải hay không phải bị trừng phạt? Cái này là đối ngươi không giữ mồm giữ miệng giáo huấn." Trần Bình cười cười, tự tin nói: "Không có vấn đề." Cao Mỹ Viên nghe Đường Hiểu Manh lời nói, tâm lý có chút không thoải mái. Nàng cau mày một cái, đối Đường Hiểu Manh nói: "Nếu như Trần Bình dự đoán đối, Uyển Thanh tẩu tử hội trong vòng 3 ngày sinh tiểu hài tử. Như vậy, ngươi Đường Hiểu Manh có phải hay không cũng cần phải chịu đến xử phạt?" Đường Hiểu Manh không cam lòng yếu thế, hai tay ôm ngực, nói ra: "Nếu như ta Đường tỷ Uyển Thanh, trong 3 ngày thật sinh ra tiểu hài tử, ta thì tùy cho các ngươi xử trí như thế nào." Đường Hiểu Manh cùng Cao Mỹ Viên hai người, nhìn qua có chút dương cung bạc kiếm, đều tại đánh bạc Dương Uyển Thanh có thể hay không trong vòng 3 ngày sinh tiểu hài tử. Dương Uyển Thanh gặp bầu không khí có chút khẩn trương, liền vội vàng cười đi ra hòa giải: "Ai nha, mọi người khác nghiêm túc như vậy đi, đều là vì ta tốt. Bất kể như thế nào, đều cảm ơn mọi người quan tâm rồi." Tiếp lấy Tôn Cảnh, Triệu Viên Viên, Tào Tiểu Mẫn cũng nào áo bắt đầu hòa giải: "Đúng vậy nha, tất cả mọi người là người một nhà, khác thương tổn hòa khí." Tôn Cảnh vừa cười vừa nói: "Đúng thế, đúng thế, chúng ta vẫn là ngóng trông Uyển Thanh tỷ, thuận lợi sinh hạ bảo bảo trọng yếu nhất." Triệu Viên Viên phụ hòa nói: "Mấy người cứ như vậy, ngươi một lời ta một câu địa trò chuyện, thời gian rất nhanh liền đến xế chiều 4:00. Trần Bình nhìn xem thời gian, nói ra: "Ta còn muốn đi trong sơn cốc kiểm tra một chút chỗ khác, trước hết cáo tử. Các loại lúc rảnh rỗi lại đến bên này, nhìn Uyển Thanh tẩu tử." Sau đó, hắn cáo biệt Dương Uyển Thanh bọn họ, cùng Cao Mỹ Viên cùng rời đi biệt thự lớn. Đón lấy, bọn họ đi tới trong sơn cốc ấp trứng khu vực. Ấp trứng khu vực bị một mảnh xanh đúng tươi tốt cây cối vần quanh, bên trong trưng bày các loại kỳ lạ ấp trứng thiết bị. Vừa tiến vào khu vực, thì có thể cảm nhận được một cô ấm áp mà ấm ức khí tức. Còn có thể nghe đến một số nhỏ nhẹ tiếng ông, đó là ấp trứng thiết bị vận chuyển thanh âm. Ở chỗ này, bọn họ nhìn thấy Pháp Mỹ Nạp, Khắc Mỹ Mỹ, Vương Đại Giao, Vương Quả Phụ mấy cái người. Vương Đại Giao đang đứng tại một đài ấp trứng thiết bị trước, chuyên chú nhìn lấy bên trong tình huống. Trần Bình đến gần Vương Đại Giao, trong lúc lơ đãng cảm ứng được trong cơ thể nàng tiểu hài tử có điểm gì là lạ, có điều hắn không có lập tức nói ra. Rốt cuộc, xế chiều hôm nay phải bận rộn sự tình còn có rất nhiều, hắn hiện tại còn không để ý tới chuyện này. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cùng bọn hắn nhiệt tình chào hỏi, sau đó cùng mọi người trò chuyện một hồi ấp trứng khu vực tình huống. "Gần nhất ấp trứng tình huống thế nào a?" Trần Bình hỏi thăm. Pháp Mỹ Nạp cười lấy trả lời: "Hết thảy đều thẳng thuận lợi, những tiểu tử này đều giải đến rất tốt." Mọi người lại trò chuyện một số liên quan tới ấp trứng kỹ thuật cùng tương lai phát triển đề tài. Qua một hồi, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cáo biệt mọi người, rời đi thảo dược ấp trứng khu vực, hướng về bên cạnh thầu đất trồng rau đi đến. Hai người một đường lên vừa đi vừa nói chuyện. Trần Bình khẽ nhíu mày, đối Cao Mỹ Viên nói: "Vương Đại Giao đúng là mang thai, hiện tại không sai biệt lắm tiểu hài tử chỉ có nửa tháng. Bất quá, ta vừa mới cảm ứng được, Vương Đại Giao trong thân thể tiểu hài tử có điểm gì là lạ, đợi xử lý xong trong thôn những chuyện này sau, lại đi giúp Vương Đại Giao cẩn thận kiểm tra một chút." Cao Mỹ Viên hơi nghi hoặc một chút, nói ra: "Ta vừa mới cũng cảm ứng một phen, không có phát hiện cái gì không đúng, có phải hay không là ngươi cảm ứng sai nha?" Trần Bình tự tin cười cười, nói ra: "Muốn không chúng ta đánh cược, nếu như ai thua, như vậy người nào thì phải bị trừng phạt." Cao Mỹ Viên vui vẻ tiếp nhận, nàng nhíu nhíu mày, nói ra: "Tốt lắm, ta cũng không sợ ngươi, muốn là ngươi thua, xem ta như thế nào phạt ngươi." Hai người cười cười nói nói, rất nhanh liền đến thầu đất trồng rau bên này. Thầu đất trồng rau bên trong một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, các loại rau xanh tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng khỏe mạnh trưởng thành. Nơi này trồng trọt dưa leo, bí ngô, khoai tây, vạt đậu, cà tím, đậu phộng, trái bắp các loại một hệ liệt trên thị trường có thể thấy được rau xanh. Bất quá, tại trong sơn cốc trồng trọt những thứ này rau xanh, so bên ngoài trên thị trường nhìn thấy lớn nhất, còn muốn lớn mười mấy lần hoặc là gấp mấy chục lần. Cái kia cự bí đỏ lớn giống như một cái gò núi nhỏ, thật dài dưa leo, giống như là xanh biếc cánh tay, tráng kiện cây ngô trái ngô, phảng phất muốn nứt vỡ áo ngoài. Hai người đi vào thầu đất trồng rau, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Cao Mỹ Viên một bên đi, một bên hướng Trần Bình giới thiệu các loại rau xanh trồng trọt tình huống cùng sinh trưởng đặc điểm. Mảnh này dưa leo dài đến đặc biệt tốt, ngươi nhìn cái này dưa thân thể, lại thẳng vừa thô, mà lại vị đặc biệt thanh thúy. Cao Mỹ Viên chỉ vào một căn to lớn dưa leo nói ra. Trần Bình cười lấy gật gật đầu, nói ra: "Xác thực, ngươi ở phương diện này, thật đúng là xuống không ít công phu." Bọn họ dọc theo bờ ruộng đi tới, kiểm tra mỗi một gốc rau xanh, nhìn xem có hay không nạn sâu bệnh hoặc là hắn tình huống dị thường. Không sai biệt lắm 20 đến phút sau, hai người rời đi thầu đất trồng rau, hướng về thảo dược khu vực bên kia đi đến. Đến thảo dược khu vực bên trong, một cỗ nồng đậm thảo dược mùi thơm nức mũi mà đến. Nơi này là chủ yếu ấp trứng một số thảo dược mầm non địa phương, các loại thảo dược mầm non lớn lên tới trình độ nhất định về sau, rất lớn một bộ phận đều muốn rời cắm đến trong thôn nhận tàu trong đất. Khu vực bên trong thảo dược mầm non, tại đặc chế bồi dưỡng trên giường sắp hàng chỉnh tề, bọn họ Diệp Tử Xanh biết, tràn ngập sinh cơ. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tại thảo dược khu vực bên trong bốn chỗ xem xét, phát hiện nơi này thảo dược sinh trưởng đến đặc biệt nhanh, mà lại sinh mệnh lực rất tràn đầy. Mỗi một cây cỏ thuốc đều giống như bị rót vào cường đại sức sống, khỏe mạnh trưởng thành. Nhìn tới nơi này bồi dưỡng phương pháp rất hữu hiệu à, những thứ này thảo dược mầm non phẩm chất đều rất không tệ. Trần Bình tán thưởng nói. Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng là hoa rất nhiều tâm tư. Cao Mỹ Viên tự hào nói ra. Hai người rời đi thảo dược khu vực về sau, lại tại trong sơn cốc bốn chỗ kiểm tra một hồi, không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Này lúc thời gian cũng nhanh buổi chiều 6:00. Mặt trời dần dần ngã về tây, đem sơn cốc nhuộm thành màu đỏ cam, chân trời đám mây giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng chói lọi. Cao Mỹ Viên nhìn xem thời gian, đối Trần Bình nói, chúng ta bây giờ thì chạy về trong thôn đi, các loại ăn xong cơm tối về sau, lại cùng Tú tỷ bọn họ cùng nhau thương nghị một chút một ít chuyện. Đó lấy, chờ trời tối về sau, chúng ta cùng một chỗ đến trong sơn cốc tiểu sơn cốc bên kia tu luyện, bên kia linh khí đặc biệt đủ, dạng này có thể rõ rệt tăng cường trong chúng ta lực. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Sau đó, hai người thì hướng về lên núi miệng phương hướng đi đến. Cao Mỹ Viên đi tại Trần Bình bên người, trong lòng âm thầm nghĩ đến, buổi tối chờ cùng Trần Bình cùng một chỗ đến tiểu trong sơn cốc tu luyện xong về sau, còn muốn theo hắn làm loại kia xấu hổ sự tình. Nàng bụng trộm nhìn một chút Trần Bình, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nhịp tim đập cũng không nhịn được tăng tốc mấy phần. Mà Trần Bình thì chuyên chú đi đường, tâm lý tự hỏi thôn làng vấn đề an toàn cùng tiếp xuống tới an bài, cũng không có phát giác được Cao Mỹ Viên nội tâm tiểu ý nghĩ. Chương 3015, trong 3 ngày sinh tiểu hài tử chương 3015. Trong 3 ngày sinh tiểu hài tử hai người dọc theo đường núi chậm rãi hướng lên, trong sơn cốc cảnh sắc tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới, lộ ra phá lệ mê người. Chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca sướng, tựa hồ cũng tại vì cái này mỹ hảo chạm vào tối, tăng thêm một phần sinh cơ. Bọn họ đi ngang qua một mảnh biển hoa, màu sắc sặc sỡ bông hoa theo gió chập chờn, tán phát ra trận trận hương thơm. Cao Mỹ Viên nhịn không được dừng bước lại, hít sâu một hơi, ngây ngất tại cái này cảnh đẹp bên trong. Trần Bình, ngươi nhìn nơi này thật đẹp a. Cao Mỹ Viên nhẹ giọng nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập ngây ngất. Trần Bình cũng dừng bước lại, nhìn trước mắt biển hoa. Khẽ cười nói, quả thật rất đẹp, các loại thôn làng sự tình đều giải quyết, chúng ta có thể nhiều tới nơi này đi một chút. Cao Mỹ Viên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lấy Trần Bình, nói ra, thật sao? Vậy chúng ta có thể nói tốt. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên chờ mong ánh mắt, gật gật đầu. Hai người lướt nhau, trong lòng đều dâng lên một cô ấm áp. Sau đó, bọn họ tiếp tục hướng về lên núi miệng đi đến. Làm bọn hắn đi đến lên núi miệng lúc, mặt trời đã nhanh muốn xuống núi, chân trời chỉ còn lại có một vệt màu đỏ nhàn nhạt. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tăng tốc cước bộ, chỉ chốc lát sau thì trở lại trong thôn. Trong thôn đã sáng lên một chút đèn đuốc, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, cho đêm này tăng thêm một phần yên tĩnh cùng an lành. Bọn họ đi tới Trầm Tú Như nhà, Điền Tú Tú, Tuyết Trắng bọn người đã đang giúp đỡ Lương Nguyệt bọn họ chuẩn bị cơm tối. Nhìn đến Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên trở về, Điền Tú Tú vừa cười vừa nói, các ngươi có thể tính trở về, cơm lập tức liền tốt. Hôm nay cơm tối làm được hơi trễ, buổi chiều mọi người một mực tại bận bịu thôn bên trong sự tình. Trần Bình cười cười, nói ra, không có việc gì, cơm tối muộn một chút ăn cũng không quan trọng, ta cùng Mỹ Viên cùng đi giúp đỡ. Nói, hắn thì cùng Cao Mỹ Viên cùng đi tiến lên. Giúp đỡ cùng một chỗ bận rộn, buổi tối hôm nay cơm tối. Rất nhanh cơm tối thì làm tốt, từng đạo tinh mỹ lại ngon miệng thức nhắm, đầu trong sân trên mặt bàn. Trong sân cũng mở ra đèn đêm, cả viện thoáng cái sáng lên. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, thưởng dụng phong phú bữa tối. Bởi vì trong thôn có một đám người, xế chiều hôm nay cầm lấy đồ vật đi trong sơn cốc ở lại. Cho nên, buổi tối hôm nay cùng nhau ăn cơm người thiếu rất nhiều. Bất quá, mọi người ngồi tại bên bàn vừa nói vừa cười, đặc biệt khác vui vẻ. Bữa tối trong lúc đó, mọi người thảo luận lên thôn làng phòng ngự tình huống, cùng với trong sơn cốc các hạng sự vụ. Hôm nay, trong thôn cùng trong sơn cốc đều kiểm tra qua, tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá chúng ta vẫn không thể buông lòng cảnh giác. Trần Bình vừa ăn cơm, vừa nói. Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra, không sai, nhưng cái kia kẻ cướp cùng thế lực không rõ còn không có giải quyết triệt để, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Trong sơn cốc thô sơ gian nhà, xây dựng tiến độ phải tăng tốc, bảo đảm các thôn dân có thể mau chóng an toàn vào ở. Tuyết Trắng cũng nói, còn có xưởng chế thuốc bên kia, tuy nhiên trận pháp trước mắt không có vấn đề, nhưng vẫn là phải tăng cường tuần tra. Không thể để cho những cái kia lòng mang ý đồ xấu người có cơ hội để lợi dụng được. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy, bầu không khí sôi động mà khẩn trương. Ăn cơm tối xong về sau, chúng người đi vào trong sân, tiếp tục thương nghị sự tình. Tiếp đó, chúng ta muốn trọng điểm chú ý Dương Nguyện Thanh sinh con sự tình, nhất định muốn bảo đảm nàng và hái tử an toàn. Điền Tú Tú đầu tiên nói ra. Trần Bình nói tiếp, ta đã an bài tốt, mấy ngày nay hội mật thiết chú ý Dương Nguyện Thanh tình huống. Mặt khác, Vương Đại Giao trong thân thể tiểu hài tử tựa hồ có chút dị thường, đợi xử lý xong mắt trước sự tình, ta cũng sẽ đi giúp nàng cẩn thận kiểm tra một chút. Cao Mỹ Viên nhớ tới cùng Trần Bình đánh cược, nhịn không được nói ra, "Hừ, ta nhìn ngươi chính là suy nghĩ nhiều, ta làm sao không có cảm giác đến dị thường?" Trần Bình cười cười, không có trả lời. Mọi người lại thảo luận một số liên quan tới thôn làng tương lai phát triển cùng phòng ngự quy hoạch sự tình, thời gian đang khẩn trương thảo luận bên trong bất chi bất giác trôi qua. Sắc trời càng ngày càng mờ, ánh trăng dần dần bò tới bầu trời, rơi xuống thanh lãnh quang huy. Cao Mỹ Viên nhìn xem ánh trăng, vụ trộm đi đến Trần Bình bên người. Hắn nhẹ giọng đối Trần Bình nói ra, "Trần Bình, đợi buổi tối 10:00, chúng ta cùng đi tiểu trong sơn cốc tu luyện, thế nào? Trần Bình cười cười, nói ra, không có vấn đề, đến thời điểm ngay tại nhà ta bên ngoài viện đụng đầu. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, trả lời, tốt, vậy ta liền đi về trước, một hồi nhìn lại một chút trong thôn tình huống, lại đi nghỉ ngơi một hồi. Ân. Sau đó, Cao Mỹ Viên liền rời đi, đi thô sơ phòng bên kia. Thời gian đã là buổi tối 8, không không, màn đêm như là một khối to lớn màu đen tơ lụa, chiếu nặng địa đặt ở Bách Hoa thôn trên không. Trong thôn đèn đuốc lấm ta lấm tấm, lấp lóe trong bóng tối, phản phất là trong bầu trời đêm rơi xuống ngôi sao. Vào ban ngày ồn ào náo động sớm đã rút đi, thay vào đó là một mảnh tĩnh mịch, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, càng tăng thêm mấy phần đêm yên tĩnh. Trần Bình cáo biệt Điền Tú Tú về sau, kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt thân thể trở lại trong nhà mình. Trong phòng đen kịt một màu, hắn thuận tay mở đèn lên, tối tăm ngọn đèn vàng trong nháy mắt lấp đầy cả phòng, cho cái này yên tĩnh ban đêm mang đến một tia ấm áp. Chỉ chốc lát sau, hắn liền nghe đến cửa sổ bên ngoài truyền đến một trận nhỏ nhẹ động tĩnh, ngay sau đó, liền nhìn thấy tới tìm hắn Kim Phật Đồng Tử. Kim Phật Đồng Tử tượng cái tiểu như ưu linh, đột nhiên xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Ánh mắt hắn sáng long lánh, đối Trần Bình nói, "Trần đại ca, ngươi bây giờ có phải hay không lúc rảnh rỗi? Ta đem giấu ở chỗ kia không có người ở gian nhà bên trong, cái kia 48 hộp tam cao viên thuốc đều đi lấy tới đi." Trần Bình gật gật đầu, thần sắc ôn hòa nói, "Được, vậy ngươi đi lấy ra đi." Đón lấy, Kim Phật Đồng Tử thì hóa thành một cỗ khói xanh, siêu một chút biến mất ở giữa không trung, tốc độ quá nhanh, chỉ lưu lại một đạo nhấp nô ánh sáng ảnh. 5 phút sau, chỉ thấy một đạo khói xanh lần nữa thoáng hiện, Kim Phật Đồng Tử ôm lấy một cái dương lớn tam cao viên thuốc, vững vàng rơi vào Trần Bình nhà trong sân. Hắn thoải mái mà ôm lấy cái dương, bước nhỏ chạy đến đang đứng tại cửa ra vào Trần Bình trước mặt, đem cái dương đưa tới. Trần Bình tiếp nhận cái dương về sau, từ từ mở ra, cẩn thận đếm một chút bên trong viên thuốc, xác định là 48 hộp tam cao viên thuốc, một hộp đều không có thiếu. Rốt cuộc thời gian không còn sớm, Trần Bình vô vô Kim Phật Đồng Tử bà bay, nói ra, vất vả ngươi rồi, tiểu gia hỏa, ngươi tiếp tục đi thôn làng chung quanh tuần tra đi. Kim Phật Đồng Tử vô bộ ngực, tràn đầy tự tin nói, không có vấn đề, Trần đại ca, ta hiện tại liền đi nghiêm túc tuần tra. Sau đó, hắn thì hóa thành một cỗ khói xanh, lần nữa biến mất trong không khí, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Kim Phật Đồng Tử đi về sau, Trần Bình ôm lấy một cái dương tam cao viên thuốc, đi vào trong nhà mình. Hắn nhẹ nhàng đem cái dương đặt ở gian phòng của mình bên trong dưới giường, động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ quấy nhiễu cái này yên tĩnh ban đêm. Bận rộn cả ngày, buổi tối hôm qua lại ngủ được thiếu. Lúc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, sau đó liền nằm tại trên giường mình, muốn hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Thời gian lặng yên trôi qua, đến tối 8:15. Ánh trăng như nước rọi vào thôn ủy trong đại viện, cho toàn bộ đại viện bịt kín một tầng ngân sa. Thôn ủy trong đại viện điểm đèn, ánh đèn tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới hơi có vẻ mờ nhạt. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận còn trong sân, hết sức chăm chú địa tu luyện âm dương đồng tu đại pháp chiêu thức. Bọn họ bóng người tại dưới ánh đèn múa, chiêu thức cường tráng mạnh mẽ, mỗi một cái động tác đều mang một cỗ sắc bén khí thế. Điền Tú Tú nện bước nhẹ nhàng tốc độ, đi vào thôn ủy đại viện, nàng thân mang một kiện váy dài màu lam nhạt, ở dưới ánh trăng giống như một vị hạ phàm tiên tử. Nhìn đến Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận như thế cố gắng, trên mặt nàng lộ ra một tia vui mừng nụ cười, nhẹ giọng đi qua cùng bọn hắn chào hỏi. "Tử Cường, Tiểu Thuận, các ngươi luyện được thật là nghiêm túc a." Điền Tú Tú nói ra, thanh âm mềm dịu, như là trong gió đêm một sợi hương hoa. Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận dừng lại trong tay chiêu thức, hơi thở hổn hển, cung kính đáp lại nói: "Tú tỷ, chúng ta phải luyện nhiều một chút, dạng này mới có thể càng tốt hơn bảo hộ thôn làng." Điền Tú Tú gật gật đầu, sau đó theo thang lầu đi tới tầng 2, Triệu Lệ Lệ cửa gian phòng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đông 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 tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong hành lang phá lệ rõ ràng. Chương 3016, buổi tối, Hồ Cẩn Huyên dơ bẩn tư tưởng. Chương 3016, buổi tối, Hồ Cẩn Huyên dơ bẩn tư tưởng. Triệu Lệ Lệ từ bên trong mở cửa, nhìn đến Điền Tú Tú đến về sau, tâm lý trong nháy mắt minh bạch nàng ý đồ đến. Nàng biết Điền Tú Tú là tới, tiếp thu nàng bán 2 hộp tam cao viên thuốc, đoạt được 1,2 triệu. Triệu Lệ Lệ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nhiệt tình để Điền Tú Tú tiến đến ngồi, "Tú tỷ, mau vào." Điền Tú Tú cũng không khách khí, cất bước tiến vào nàng trong phòng, Triệu Lệ Lệ sau đó nhẹ nhàng địa đóng cửa lại. Trong phòng có chút tối tăm, Triệu Lệ Lệ mở ra một chiếc đèn bàn, nhu hòa ánh đèn chiếu sáng cả gian phòng. Triệu Lệ Lệ cúi đầu, vì chính mình ăn cắp một dương tam cao viên thuốc sự tình xin lỗi một phen, "Tú tỷ, trước đó là ta không đúng, ta không nên trộm cầm tam cao viên thuốc đi bán, ta biết sai." Điền Tú Tú nhìn lấy Triệu Lệ Lệ, ánh mắt bên trong mang theo một tia tha thứ cùng lý giải, nói ra, chuyện này đã qua, chớ để ở trong lòng, về sau nghiêm túc làm việc là được. Triệu Lệ Lệ cảm kích nhìn Điền Tú Tú liếc một chút, vội vàng nói, cảm ơn Tú tỷ, ta về sau nhất định đổi. Đó lấy, nàng lấy điện thoại di động ra, nói ra, Tú tỷ, ta hiện tại liền đem theo Trương Hoa bên kia cầm tới 1,2 triệu chuyển cho ngươi. Điền Tú Tú cũng không khách khí, liền cho Triệu Lệ Lệ nàng thẻ ngân hàng tài khoản. Triệu Lệ Lệ thuần thục thao tác điện thoại, rất nhanh liền đem tiếp thu được 1,2 triệu, thông qua điện thoại di động ngân hàng chuyển cho Điền Tú Tú. Điền Tú Tú lấy điện thoại di động ra nhìn xem, xác nhận tiền đã đến sổ sách. Liên lại cùng Triệu Lệ Lệ nói hai câu, về sau đừng có lại phạm hồ đồ, thôn làng hiện tại cần muốn mọi người tề tâm hiệp lực. Tốt, Tú tỷ, ta biết. Nói xong, sau đó nàng liền rời đi nàng gian phòng đi. Điền Tú Tú đi về sau, Triệu Lệ Lệ đặt mông ngồi ở trên giường, tâm lý ít nhiều có chút thất lạc. Nàng hồi nhớ tới chính mình vì theo Trương Hoa bên kia cầm tới 1,2 triệu khối tiền, không chỉ có góp đi vào chính mình mấy chục ngàn khối tiền. Lần này đi Đông Thực huyện, hướng Trương Hoa đòi hỏi tam cao viên thuốc tiền, thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hiện tại đem chính mình giữ xuống đến vốn ban đầu đều nhanh muốn dùng hết, nàng càng nghĩ càng thấy đến bị khuất. Ai, làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Triệu Lệ Lệ tự đủ. Bất quá cái này sự tình cũng coi như đi qua, nàng cũng không còn nhiều xoắn xuýt, về sau vẫn là siêng năng làm việc kiếm tiền đi. Nàng âm thầm quyết định, ánh mắt bên trong dần dần khôi phục một tia kiên định. Thời gian đến tối 8:30, nằm ở trên giường Trần Bình vừa mới có chút mơ hồ, đột nhiên bị một trận chuông điện thoại di động bừng tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động lên xem xét, là sở cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại tới. Hắn vội vàng ngồi dậy, xoa xoa con mắt, ấn nút tiếp nghe khóa. Sở cảnh sát người phụ trách thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, mang theo một tia mỏi mệt nhưng lại lộ ra nghiêm túc. Trần tiên sinh à, những cái kia tỉnh lại thụ thương cảnh sát, chúng ta cho mỗi người đều làm ghi chép. Bọn họ đều nói, đêm hôm đó đi một cái vứt bỏ nhà máy sửa chữa. Đột nhiên đi ra hai người mặc người áo đen, hai người kia đặc biệt lợi hại, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, hai người này ngay lập tức địa hướng bọn họ công kích. Cũng là không đến 2-3 phút đồng hồ, bọn họ tất cả mọi người bị những người áo đen này đánh ngã xuống đất mất đi trí giác. Trần Bình nghe đến tin tức này về sau, trong lòng run lên. Lập tức ý thức được, đây cũng là Thiên Sơn Độc Lão một hồn một phách chiếm cứ hắc đao thân thể, còn có ma thuẫn chiếm cứ Triệu Kim ruột thể làm việc. Hắn cau mày một cái, đối sở cảnh sát người phụ trách nói, là hai cái yêu ma quỷ quái chiếm cứ hai cỗ thân thể làm việc. Bất quá, những cái kia thụ thương cảnh sát hiện tại không có gì đáng ngại, ta cho bọn hắn viên thuốc hiệu quả rất tốt, rất nhanh liền có thể khôi phục. Sở cảnh sát người phụ trách tại đầu bên kia điện thoại buông lòng một hơi, cảm kích nói ra, nhiều thua thiệt ngươi à, Trần tiên sinh. Muốn không phải ngươi, những thứ này cảnh biên tình huống còn không biết sẽ như thế nào đâu. Đón lấy, hai người lại trò chuyện lên Đào Tẩu Châu bộ trưởng sự tình. Sở cảnh sát người phụ trách nói ra, chúng ta đang tìm Đào Tẩu Châu bộ trưởng hành tung, mà các cảnh sát bên này cũng đang toàn lực tra Thiên Sơn Độc Lão cùng Ma Thuẫn hạ lạc. Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc địa đối cảnh sát người phụ trách nói, tốt, một có tin tức lập tức liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ cùng cảnh sát cùng một chỗ trừ rơi những thứ này ác ma, tuyệt không thể để bọn hắn lại nguy hại thôn làng cùng máy tính. Cảnh sát người phụ trách kiên định nói, không có vấn đề, chúng ta nhất định chặt chẽ hợp tác. Hai người thông hết điện thoại về sau, Trần Bình tỉnh cả ngủ. Hắn đứng dậy xuyên lên giày, đi ra phòng mình, quyết định đi bên ngoài tìm Tiểu Hoàng Cầu cùng năm màu mèo, giải một chút trong thôn tình huống. Trần Bình vừa đi một hồi, trốn ở ven đường một cây đại thụ đằng sau hồ cận huyền thì đi tới. Nàng người mặc một bộ quần áo bó màu đen, ở trong màn đêm cơ hồ cùng hắc ám hỏa làm một thể. Nguyên lai, nàng cũng biết trong thôn một ít chuyện, đặc biệt là Triệu Lệ Lệ vậy mà tại xưởng chế thuốc bên trong cầm một cái dương tam cao viên thuốc. Mà lại, Triệu Lệ Lệ liền bán hai hộp tam cao viên thuốc thì kiếm lời 1,2 triệu, cứ tính toán như thế tới là 600 ngàn một hộp. Mặt khác 48 hộp tam cao viên thuốc, bị thôn bên trong một cái tiểu yêu quái trộm đi. Buổi sáng hôm nay, Triệu Tiểu Mỹ tiến Triệu Lệ Lệ trong phòng về sau, nàng thì len lén đi tới bên ngoài phòng, lỗ tai dính sát môn, nghe lén đến bên trong hai người đối thoại. Cho nên, đến tối 8:00 thời điểm, nàng thì len lén theo thôn ủy bên này đi ra, cố ý mặc vào bộ này quần áo màu đen, chuẩn bị làm một phiếu. Về sau, nàng thì len lén đi tới Trần Bình nhà bên ngoài. Ở phía sau một cây đại thụ trốn đi, ánh mắt chăm chú nhìn Trần Bình trong nhà động tĩnh. Nàng nhìn thấy cái kia gọi Kim Phật đồng tử tiểu yêu quái, ôm lấy một cái dương tam cao viên thuốc cho Trần Bình, Trần Bình lại đem tam cao viên thuốc bỏ vào trong nhà mình. Bây giờ nhìn gặp Trần Bình theo trong nhà mình ra ngoài, trong nội tâm nàng liền bắt đầu đánh tới cái kia cái dương tam cao viên thuốc chú ý. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tới gần Trần Bình nhà, mỗi đi một bước đều hết sức cẩn thận, sợ phát ra một điểm âm hưởng. Nàng nhẹ nhàng địa đẩy ra cổng sân, quất két một tiếng, thanh âm tại tịch trong đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Nàng dọa đến nhịp tim đập đột nhiên tăng tốc, vội vàng dừng bước, nhìn xung quanh, xác định không có gì thường sau, mới chậm rãi đi vào trong sân. Lúc này thời điểm, Trần Bình tại trong thôn, Bảo Châu nhà bên ngoài nhìn thấy Tiểu Hoàng Cầu cùng năm màu mèo. Tiểu Hoàng Cầu chính nằm rạp trên mặt đất, buồn bực ngán ngẩm địa gặm một cái xương, năm màu mèo thì nhàn nhã nằm ở một bên, liếm lắp chính mình móng vuốt. Trần Bình đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Hoàng Cầu, năm màu mèo, trong thôn có tình huống như thế nào sao?" Tiểu Hoàng Cầu ngẩng đầu, nổ ra trong miệng xương cốt, ngoắc ngoắc cái đuôi đối Trần Bình nói, "Trần đại ca, hiện tại Vương Đại Giao cùng Phạ Dị Ẩn hai vợ chồng này đi trong sơn cốc ở lại. Mặt khác, Chu Mỹ Châu cùng Bạch Thông cũng rời đi Chu Mỹ Châu trong nhà, cũng đi trong sơn cốc, cho nên ta buổi tối đều không biết đi nơi nào." Tiểu Hoàng Cầu nói xong, ánh mắt xoay tít đi loanh quanh, lại bổ sung, "Ta thì ưa thích nghe lén người khác qua phu thê sinh hoạt đi." Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, đối Tiểu Hoàng Cầu nói, "Ngươi mấy ngày nay thì tại trong thôn lưu ý lấy, có hay không tình huống dị thường là được. Đừng cả ngày nghĩ đến trộm nghe người ta sự tình." Tiểu Hoàng Cầu lấy lòng ngoắc ngoắc cái đuôi, nói ra, "Không có vấn đề, Trần đại ca. Bất quá chờ ta những cái kia thịt khô cùng thức ăn cho chó ăn hết, ngươi có thể được cho ta nhiều mua một số nha." Trần Bình cười lấy gật gật đầu, nói ra, "Được, đến thời điểm mua cho ngươi cái 100-200 cân thức ăn cho chó cùng mấy chục cân thịt khô, để ngươi ăn đầy đủ." Năm màu mèo đứng ở bên cạnh, nghe lấy Tiểu Hoàng Cầu cái này ăn hàng lời nói, lộ ra quái dị mỉm cười, tựa hồ tại chế giễu Tiểu Hoàng Cầu tham ăn. Đó lấy, Trần Bình cùng năm màu mèo trò chuyện. Năm màu mèo đắc ý đối Trần Bình nói, "Trần đại ca, ta hiện tại khinh công luyện được đặc biệt lợi hại, muốn là trong thôn tiến tới quấy rối người, ta thì sẽ nghĩ biện pháp tới đối phó những thứ này người." Trần Bình vui mừng sờ sờ năm màu đầu mèo, nói ra, "Vậy liền vất vả ngươi cùng Tiểu Hoàng Cầu, thôn làng an toàn nhưng là dựa vào các ngươi rồi." Trần Bình cùng hai tiểu gia hỏa này trò chuyện hết về sau, thời gian cũng đã nhanh buổi tối 9:00. Ánh trăng càng phát ra trong sáng, vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi hẻo lánh, dường như cho khắp nơi trải lên một tầng sương bạc. Hắn cáo biệt hai tiểu gia hỏa này, tại trong thôn lại hơi chút đi một vòng, kiểm tra một chút xung quanh tình huống, bảo đảm không có gì thường sau, mới trở về trong nhà mình. Chương 3017, chỗ viên thuốc bị bắt chính. Chương 3017, chỗ viên thuốc bị bắt chính. Bất quá, làm hắn đi vào trong sân thời điểm, bén nhạy phát giác được có cái gì không đúng. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng mở ra điện thoại, tra nhìn trong nhà lắp đặt giám sát. Chỉ thấy hình ảnh theo dõi bên trong, có một người áo đen, chính len lén tiến vào hắn trong phòng, mà lại người áo đen này còn chưa hề đi ra. Hắn nhìn kỹ người áo đen bộ dáng, càng xem càng cảm thấy giống Hồ Cẩn Huyên. Trong lòng không khỏi suy đoán, đoán chừng Hồ Cẩn Huyên trong nhà hắn mặt để đó cái gì đồ vật đâu. Sau đó, Trần Bình lập tức bước nhanh đi vào trong sân, nhẹ nhàng mở ra chính mình cửa nhà, lặng yên không một tiếng động đi vào. Quả nhiên, hắn nhìn đến Hồ Cẩn Huyên chính trong tay ôm lấy một cái dương lớn, chuẩn bị đi tới. Mà nàng ôm cái dương lớn này, chính là trang lấy tam cao viên thuốc dương lớn. Hồ Cẩn Huyên nghe đến tiếng mở cửa, vô ý thức quay đầu, nhìn đến Trần Bình đứng tại cửa ra vào, dọa đến toàn thân phát run, trong tay ôm dương lớn bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng trừng to mắt, hoảng sợ nhìn lấy Trần Bình, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Bình sắc mặt nghiêm túc đi qua, nhìn lấy Hồ Cẩn Huyên nói, "Hồ Cẩn Huyên, ngươi làm sao lớn buổi tối tới nhà của ta mặt lật tìm đồ, còn muốn cầm lấy tam cao viên thuốc?" Hồ Cẩn Huyên hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Giờ phút này nàng trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng hối hận, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị Trần Bình bắt tại trận. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, Hồ Cẩn Huyên sợ hãi bộ dáng dưới ánh đèn lờ mờ lại quả thật có chút dụ hoặc người, nhưng Trần Bình hiện tại cũng không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thời điểm. Hắn nhìn lấy Hồ Cẩn Huyên, ngữ khí hơi chút hòa hoãn một số, nói ra, "Hiện tại muộn như vậy, bên ngoài không yên ổn, ngươi vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, về sau cũng không cần làm tiếp loại này trộm gà bắt chó sự tình. Xem ở ca ngươi Hồ Kiến Sinh trên mặt mũi, ta trước không theo ngươi truy cứu chuyện này." Hồ Cẩn Huyên nghe về sau, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức kịp phản ứng. Nàng cúi đầu, không dám nhìn nữa Trần Bình, sau đó cũng nhanh bước đi ra Trần Bình cửa nhà, chạy chậm đến ra sân nhỏ, biến mất trong bóng đêm. Trần Bình nhìn lấy Hồ Cẩn Huyên rời đi bóng lưng, trong lòng bị nàng làm đến có chút rối bời. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, trong thôn tương đối nguy hiểm, mà lại Thiên Sơn Độc Lão cùng Ma Thuẫn bọn người, một mực mắt lom lom nhìn chằm chằm Bách Hoa thôn, lúc nào cũng có thể đối trong thôn người hạ thủ. Hồ Cẩn Huyên còn làm ra loại này trộm tam cao viên thuốc sự tình, thật là làm cho hắn dở khóc dở cười. Bất quá, xem ở Hồ Kiến Sinh trên mặt mũi, hắn tạm thời quyết định không theo nàng truy cứu. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, lại tại phòng mình bên trong nghỉ ngơi một hồi. Đến tối 10:00 thời điểm, hắn nhìn xem thời gian, liền đi ra nhà mình ra nhà. Lúc này, ánh trăng vậy ở trên người hắn, đem hắn cái bóng kéo đến thật dài. Hắn mới vừa đi tới cửa viện, thì nhìn đến Cao Mỹ Viên đã chờ ở nơi đó. Cao Mỹ Viên hôm nay mặc một kiện bó sát người quần áo luyện công, nổi bật ra nàng nguyện chuyển dáng người. Nàng nhìn thấy Trần Bình đi ra, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói ra, "Trần Bình, ngươi có thể tính ra ngoài rồi, chúng ta đi nhanh lên đi." Hai người gặp mặt về sau, đơn giản nói mấy câu, liền hướng về phía sau thôn phía dưới sơn cốc nhanh miệng đi nhanh đi. Một đường lên, ánh trăng như nước, bốn phía tĩnh mịch tím mắng, chỉ có bọn họ tiếng bước chân tại tịch trong đêm yên tĩnh tiếng vọng. Bọn họ rất nhanh tới phía dưới sơn cốc miệng, chỉ thấy sơn cốc ở dưới ánh trăng lộ ra u thâm mà thần bí, phản phất là một cái thông hướng một cái thế giới khác cửa vào. Cao Mỹ Viên nhìn Trần Bình liếc một chút, nói ra, "Trần Bình, chúng ta bây giờ ngay lập tức đi tiểu sơn cốc bên kia đi, thật sớm chỉ đến tiểu trong sơn cốc tiến hành tu luyện xong về sớm một chút." Trần Bình nói với nàng, "Không có vấn đề." Sau đó, hai người thi triển kinh công, như là hai cái chim đêm giống như, nhanh chóng hướng sơn cốc bên trong cấp đi. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Vẹn vẹn khoảng 10 phút, hai người liền đến tiểu sơn cốc bên trong. Bởi vì có một đoạn thời gian không có tới tiểu sơn cốc bên này, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Hiện tại tiểu trong sơn cốc mở ra đủ mọi màu sắc bảy màu hoa. Đông hoa ở dưới ánh trăng lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất là vô số viên bảo thạch khảm nạm ở trên mặt đất, mà lại linh khí càng sung túc, nồng đậm linh khí như là thực chất hóa vũ khí tại trong sơn cốc tràn ngập, khiến người ta dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Tiểu trong sơn cốc phong cảnh cũng biến thành phá lệ mỹ lệ, bảy màu linh khí tựa như một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ theo trong sơn cốc ở giữa róc rách chảy qua, linh khí ở dưới ánh trăng lóe ra màu sắc rực rỡ quang, đồng phát ra êm thai âm hưởng. Cao Mỹ Viên cùng Trần Bình đều bị trong sơn cốc cảnh đẹp cho mê hoặc. Hai người đứng tại chỗ, yên tĩnh địa thưởng thức một hồi phong cảnh. Cao Mỹ Viên hưng phấn mà lấy điện thoại di động ra, đối với bốn phía cảnh đẹp đập một số tuyệt mỹ ảnh chụp. Nàng một bên đập một bên tán thưởng nói, "Trần Bình, ngươi nhìn nơi này thật đẹp à, cảm giác mỗi lần tới đều có không đồng dạng kinh hỉ." Trần Bình cũng bị cái này cảnh đẹp chỗ ngây ngất, vừa cười vừa nói, "Đúng vậy à, nơi này linh khí càng lúc càng nồng nặc, đối với chúng ta tu luyện rất có ích lợi." Đến tối 11:00 thời điểm, hai người tới trong sơn cốc một gốc rất lớn thất hoa thảo phía dưới. Thất hoa thảo cành lá um tùm, đông hoa tản mát ra nhu hòa quang mang, đem chung quanh mặt đất chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Hai người khoanh chân ngồi tại thất hoa thảo phía dưới, bắt đầu tu luyện. Theo hai người tĩnh tâm tu luyện, chung quanh bảy màu linh khí dường như chịu đến một loại nào đó triệu hoán, liên tục không ngừng tràn vào hai người thân thể bên trong. Linh khí tại bọn họ trong kinh mạch chảy xuôi, như là ấm áp dòng nước, tự dưỡng thân thể bọn họ công lực cũng đang không ngừng tăng cường. Chỉ một chút tu luyện nửa giờ, lúc này mới kết thúc. Cao Mỹ Viên từ từ mở mắt, thu công về sau, nàng ngạc nhiên phát hiện mình nội lực tăng cường rất nhiều. Nàng cảm giác mình thân thể tràn ngập lực lượng, dường như có dùng không hết tinh lực. Nàng xem thấy ngồi tại chính mình đối diện Trần Bình, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể ức chế yêu thương cùng xúc động, không nhịn được nghĩ cùng Trần Bình ở chỗ này làm loại kia thân mật sự tình. Sau đó, gò má nàng hơi hơi phím hồng, ánh mắt bên trong lộ ra một chút ngượng ngùng cùng khát vọng, chậm rãi tới gần Trần Bình, nhẹ nhàng địa ôm lấy Trần Bình, sau đó chủ động hôn lên. Trần Bình cảm nhận được Cao Mỹ Viên nhiệt tình, cũng chăm chú địa ôm lấy Cao Mỹ Viên, đáp lại nàng thân vẫn. Dần dần, hai người tình cảm giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Sau cùng, hai người thì làm loại kia xấu hổ sự tình. Thời gian tại trong sự kích tình từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến một giờ về sau, cũng chính là rạng sáng 12:30 thời điểm, lúc này mới kết thúc. Cao Mỹ Viên đồng thời không có cảm giác được đau nhức toàn thân triệu chứng, ngược lại, nàng cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ. Nàng trong lòng suy nghĩ, buổi tối hôm nay cùng Trần Bình cùng một chỗ ngủ ở Tiểu Sơn Cốc bên này, vẫn rất mỹ. Sau đó, nàng nhẹ nhàng địa tựa ở Trần Bình trong ngực, đem ý nghĩ này nói cho Trần Bình. Trần Bình, ta cảm thấy tối nay ngủ ở nơi này rất tốt, ngươi nhìn nơi này phong cảnh mỹ, linh khí lại đủ. Trần Bình nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, lại nhìn chung quanh một chút như mộng như ảo cảnh đẹp, cũng đồng ý Cao Mỹ Viên kiến nghị, được, vậy chúng ta thì ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hai cái nhân thủ nắm tay, đi vào thất hoa thảo dây leo chỗ quay chung quanh một cái lỗ nhỏ. Trong lỗ nhỏ phủ kín mềm mại dây leo, phảng phất là một trương thiên nhiên rừng lớn. Bọn họ nằm tại dây leo phía trên, cảm thụ lấy chung quanh không khí mát mẻ cùng nhu hòa linh khí, dần dần tiến vào mộng đẹp. Ánh trăng thông qua dây leo khe hở, vậy trên người bọn hắn, dường như vì bọn họ đắp lên một tầng ngân sắc chăn mền, thủ che chở bọn hắn vượt qua cái này mỹ hảo ban đêm. Thế mà, bọn họ không biết là, tại cái này nhìn như yên tĩnh ban đêm, một trận càng lớn nguy cơ chính lặng yên buông xuống tại Bách Hoa thôn. Chương 3018, bắt lại đánh lén người áo đen. Chương 3018, bắt lại đánh lén người áo đen. Thời gian đến rạng sáng 1:00, màn đêm như là một khối chiếu nặng màu đen màn sân khấu, cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ Bách Hoa thôn. Cửa thôn bên ngoài, yên lặng như tờ, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió, giống như là đêm nói nhỏ. Ngay tại cái này trong yên tĩnh, đột nhiên, mấy cái cỗ nồng đậm tà khí, như khói đen giống như bay lên, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Chỉ thấy một đám 7-8 cái người áo đen, che mặt, trong tay nắm chặt kiếm cùng dao bầu, như quỷ mị giống như hướng về Bách Hoa thôn cửa thôn cấp tốc vào tới. Bọn họ bóng người ở trong màn đêm như ẩn như hiện, phản phất là theo sâu trong bóng tối tuân ra ác ma. Ngay tại cửa thôn tuần tra tiểu thanh con cóc cùng kim Phật đồng tử, bén nhạy phát giác được dị thường. Tiểu thanh con cóc cái kia cổ ánh mắt trong nháy mắt trừng đến càng lớn, kêu cặc cặc hai tiếng, hướng kim Phật đồng tử phát ra tín hiệu. Kim Phật đồng tử cũng lập tức cảnh giác lên, bọn họ không chút do dự hướng về người áo đen xuất hiện địa phương, tựa như tia chớp nhanh chóng bay qua. Người áo đen tụ tập tại cửa thôn bên ngoài hơn 20m địa phương, thấp giọng thương nghị một hồi, bọn họ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là theo địa ngục truyền đến nguyên rủa. Sau đó, bọn họ liền thống nhất hành động, khí thế hung hăng hướng về cửa thôn bên này xông lại. Cước bộ đạp lên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, phản phất muốn đem cái này yên tĩnh ban đêm đập nát. Tiểu thanh con cóc cùng kim Phật đồng tử thấy thế, hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định cùng không lo ngại. Ngay sau đó, bọn họ như là hai cái dũng manh thú nhỏ, không chút do dự phóng tới những người áo đen kia. Trong lúc nhất thời, kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc cùng người áo đen hôn chiến với nhau, hình thành một đoạn kịch liệt chiến đấu vòng xoáy. Kim Phật đồng tử thân phía trên lóe ra ánh sáng màu vàng, mỗi một lần xuất thủ đều mang lực lượng cường đại. Tiểu thanh con cóc thì linh hoạt thoát ra, dùng nó đặc biệt kỹ năng công kích tới người áo đen. Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc đối phó những người áo đen này vẫn là dư xài. Chỉ thấy kim Phật đồng tử đại thủ giống như một trương tiên la địa võng, cấp tốc mà chuẩn xác đem những người áo đen này từng cái bắt lấy. Sau đó, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra mấy cái sợi dây, thuần thục đem người áo đen toàn thân đều bắt đến rắn rắn chắc chắc, để bọn hắn không thể động đậy. Tiểu thanh con cóc kêu cả hai tiếng, đối kim Phật đồng tử nói, những người áo đen này trước đưa đến cửa thôn, hai người chúng ta trông coi, chờ trời sáng về sau, giao cho Trần đại ca. Kim Phật đồng tử dùng sức chút gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Cửa thôn bên này kịch liệt tiếng đánh nhau, như là cảnh báo đồng dạng, gây nên thủ tại trong thôn quỷ mạn đồng cùng bé nhím nhỏ chú ý, bọn họ lập tức thả ra trong tay công việc tuần tra, như hai đạo màu đen cái bóng, nhanh chóng hướng về cửa thôn chạy đến. Chỉ chốc lát sau, quỷ mạn đồng cùng bé nhím nhỏ liền đi đến cửa thôn. Bọn họ nhìn đến bị kim Phật đồng tử bắt lấy những người áo đen kia, trong lòng hơi cảm giác yên tâm. Đón lấy, bọn họ cùng kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc trò chuyện một hồi, xác nhận không có phát hiện trong thôn có hắn tình huống dị thường sau, quỷ mạn đồng liền nói ra, vậy chúng ta đi trước xưởng chế thuốc chung quanh tuần tra, bên này thì giao cho các ngươi. Kim Phật đồng tử cùng tiểu thanh con cóc gật gật đầu. Kim Phật đồng tử nói ra, được, các ngươi yên tâm đi thôi. Quỷ mạn đồng cùng bé nhím nhỏ rời đi về sau không lâu, tiểu hoàng cầu cùng năm màu mèo cũng nghe đến động tĩnh, đi tới cửa thôn. Tiểu hoàng cầu ngoắc ngoắc cái đuôi, tò mò nhìn bị bắt lại người áo đen, năm màu mèo thì ưu nhã cất bước, đi theo tiểu hoàng cầu sau lưng. Hai cái tiểu gia hỏa từ nhỏ xanh con cóc trong miệng, hiểu được sự tình đầu đuôi, biết là những người áo đen này muốn vào thôn đến đánh lén, hiện tại đã bị bắt lại. Tiểu hoàng cầu dương dương gọi hai tiếng, nói ra, đợi ngày mai nhìn thấy Trần Bình, chúng ta thì đem chuyện này nói cho hắn biết. Năm màu mèo meo một tiếng, biểu thị đồng ý. Sau đó, tiểu hoàng cầu cùng năm màu mèo cũng rời đi đi tiếp tục tuần tra. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến buổi sáng 6:00. Chân trời nổi lên màu trắng bạc, nhấp nhô ánh dạng đông như là ôn nhu tay, nhẹ nhàng vạch trần màn đêm một góc. Bách Hoa thôn bên trong sắc trời dần dần sáng lên, chim chóc bắt đầu ở đầu cảnh vui sướng ca sướng, phản phất tại nên đón một ngày mới đến. Người trong thôn cũng từng cái bắt đầu rời giường, trong thôn dần dần có sinh cơ. Tại Tiểu Sơn Cốc bên kia, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cũng tại cái này sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong, dần dần tỉnh lại. Bọn họ nằm tại mềm mại dây leo phía trên, khoác trên người lấy một tầng nhàn nhạt kim sắc nắng sớm. Cao Mỹ Viên hơi hơi mở to mắt, nhìn đi ra bên ngoài sắc trời có chút sáng. Sau đó, liền nhẹ nhàng đẩy đẩy Trần Bình, nói ra, Trần Bình, hiện tại chúng ta đến nhanh đi về. Hôm nay trong thôn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Còn được đến trong thôn nhìn xem có hay không tình huống dị thường. Trần Bình xoa xoa con mắt, tỉnh táo lại, gật đầu nói, không có vấn đề. Đón lấy, bọn họ chui ra thất hoa thảo hình thành dây leo động. Hai người thi triển kinh công, như hai cái nhanh nhẹn phi điểu, nhanh chóng hướng về lên núi miệng bên kia chạy tới. Sáng sớm trong sơn cốc tràn ngập tươi mát vũ khí, bọn họ bóng người ở trong sương mù như ẩn như hiện, phản phất là trong tiên cảnh tiên nhân. Đến lên núi miệng bên này, bọn họ lần nữa sử dụng khinh công hướng về núi đi lên. Hai người dáng người nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đến phía sau thôn. Lúc này, mới vừa vặn qua buổi sáng 6:10. Bọn họ rất nhanh liền đi đến Trầm Tú Như nhà bên ngoài viện. Trầm Tú Như nhà trong sân, trong phòng bếp truyền đến từng trận hoan thanh tiếu ngữ. Lương Nguyệt, Ngưu Tình, các tư tư, Trần Hiểu Đồng còn có một số cô nương, chính đang bận rộn mà chuẩn bị lấy hôm nay bữa sáng. Trong phòng bếp tràn ngập thực vật hương khí, đó là nhà vị đạo, khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng an tâm. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi vào, bị vời cùng mọi người chào hỏi, mọi người chào buổi sáng. Trần Đại Ca sớm, Mỹ Viên tỷ sớm. Tất cả mọi người sớm, các ngươi làm việc đi, chúng ta đi về trước. Tốt, tốt. Mọi người hào hào đáp lại, thanh âm bên trong tràn ngập sức sống. Bắt chuyện qua sau, bọn họ liền mỗi người trở về, chính mình ở địa phương rửa mặt. Trần Bình mới vừa đi tới nhà mình trong sân, lúc này thời điểm Kim Phật Đồng Tử vội vàng chạy đến. Kim Phật Đồng Tử mang trên mặt lo lắng thần sắc, đối Trần Bình nói, Trần Đại Ca, nửa đêm hôm qua có một đám người áo đen muốn đến Bách Hoa thôn bên trong đánh lén, hiện tại người áo đen đều bị ta cùng Tiểu Thanh con cóc bắt lấy, chính trói lại tại cửa thôn bên kia. Trần Bình nghe xong, khẽ cho mày, nói ra, ta trước đánh răng rửa mặt, các loại rửa mặt xong về sau, đi cửa thôn bên kia nhìn xem. Kim Phật Đồng Tử nói ra, được, một hồi, ta theo ngươi cùng một chỗ đi qua. Trần Bình vào trong nhà, cầm chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, răng ly chờ đồ vật, đi vào trong sân. Hắn theo trong giếng đánh một thùng nước, thanh tịnh nước giếng tại nắng sớm phía dưới lóe ra long lánh quang mang. Hắn bắt đầu đánh răng rửa mặt lên, động tác cấp tốc mà thuần thục. Đứng ở bên cạnh Kim Phật Đồng Tử còn nói thêm, Trần Đại Ca, đêm qua ta nhìn thấy ở tại thôn ủy Hồ Cẩn Huyên đến trong nhà người, thật giống như là muốn lật tìm cái gì đồ vật. Ta vốn là muốn ngăn lại Hồ Cẩn Huyên, về sau nhìn đến ngươi trở về, vào trong nhà, cho nên thì chưa từng xuất hiện. Trần Bình một bên đánh răng, một bên hàm hồ nói ra, Hồ Cẩn Huyên là muốn tiến trong nhà hắn, trộm cái kia cái dương tam cao viên thuốc, đêm qua bị ta giáo huấn một lần. Về sau, ta xem ở Hồ Cẩn Huyên đường ca Hồ Kiến Sinh trên mặt mũi, tạm thời không theo nàng truy cứu. Kim Phật Đồng Tử nghe về sau, tức giận nói ra, nếu như muốn giáo huấn một chút Hồ Cẩn Huyên, ta có thể ra mặt. Trần Bình rửa mặt hết, cha cha mặt, đối Kim Phật Đồng Tử nói, Hồ Cẩn Huyên sự tình, tạm thời trước thả một chút, trước giải quyết trong thôn nguy cơ lại nói. Nói xong, hắn trong phòng để tốt đồ rửa mặt, thì cùng Kim Phật Đồng Tử cùng đi cửa thôn bên kia. Chương 3019, quỷ dị thiêu đốt áo đen khôi lỗ. Chương 3019, quỷ dị thiêu đốt áo đen khôi lỗ làm bọn hắn đi tới cửa thôn, cột những người áo đen kia địa phương. Trần Bình nhìn đến những người áo đen kia, toàn thân chính bước lên từng luồng hắc khí. Hắc khí giống như rắn vặn mèo lấy, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Nhìn đến những người áo đen này trong thân thể, đều là âm tà chi khí. Tiểu Thanh con cóc chính ở bên cạnh nhìn lấy những người áo đen này, nhìn thấy Trần Bình đến về sau, kêu cặc cặc hai tiếng, xem như chào hỏi. Đón lấy, hắn hỏi, Trần Đại Ca, xử trí như thế nào những người áo đen này? Trần Bình trầm tư một lát, nói ra, ta trước tiên đem Mỹ Viên cùng Tú Tỷ kêu đến, lại cùng với các nàng cùng nhau thương nghị. Sau đó, Trần Bình thì lấy điện thoại di động ra đánh Cao Mỹ Viên điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Trần Bình liền đem buổi tối hôm qua có một đám người áo đen muốn vào Bách Hoa thôn đến nháo sự sự tình, nói với nàng. Đồng thời nói những người áo đen này đã bị Kim Phật Đồng Tử bọn họ bắt lấy, chính cột vào cửa thôn bên này, để cho nàng tranh thủ thời gian tới. Cao Mỹ Viên nghe về sau, trong nội tâm cũng thẳng khẩn trương, vội vàng nói, "Tốt, ta hiện tại liền đến." Đó lấy, Trần Bình lại cho Điền Tú Tú gọi điện thoại, nói nửa đêm hôm qua bắt lấy những người áo đen kia sự tình. Để Điền Tú Tú tranh thủ thời gian tới, thương nghị một chút xử lý như thế nào những người áo đen này. Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại, nói ra, ta bây giờ lập tức tới, ta sẽ kêu lên Khuynh Thành cô nương cùng Bạch Tuyết cô nương cùng một chỗ tới. Trần Bình nói với nàng, không có vấn đề. Sau đó, Trần Bình cùng Kim Phật Đồng Tử, Tiểu Thanh con cóc cùng nhau trở lấy Cao Mỹ Viên, Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành mấy người đến đây. Một bên khác tại thôn ủy cao ốc tầng 2, Hồ Cẩn Huyên trong phòng. Hồ Cẩn Huyên ngồi tại cạnh giường, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước. Đêm qua, đi Trần Bình trong nhà trộm tam cao viên thuốc, bị Trần Bình bắt tại trận. Tuy nhiên, Trần Bình không có đối nàng làm ra trừng phạt, nhưng sự kiện này lại như là một tảng đá lớn, chiếu nặng địa đặt ở nàng trong lòng. Nàng một đêm đều ngủ không được ngon giấc, lúc này hai cái thật to mắt quầng thâm treo ở trên mặt, lộ ra phá lệ tiểu tụy. Trong nội tâm nàng tràn ngập lo âu cùng hoảng sợ, lo lắng Trần Bình đem chuyện này cùng người trong thôn đều nói về sau, chính mình thì rốt cuộc không có mặt mũi lưu tại Bách Hoa thôn. Mà lại, một khi rời đi Bách Hoa thôn thì cũng không có cơ hội nữa tiếp xúc đến những cái kia giá cả đắt đỏ viên thuốc. Đặc biệt là hiện tại chế trong hán thuốc, ngay tại chế tác tam cao viên thuốc cùng thông ứ viên thuốc. Nàng thật vất vả mới được an bài tại xưởng chế thuốc trong kho hàng học tập cùng công tác, hiện tại xem ra công việc này thì phải hủy bỏ. Nghĩ tới những thứ này, nàng tâm tình bực bội tới cực điểm, làm chuyện gì đều không có chút hứng thú nào. Thời gian đến buổi sáng 6:30, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành bốn người vội vã địa đi tới cửa thôn. Ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, lại không cách nào xua tan trên mặt bọn họ ngưng trọng. bọn họ nhìn thấy Trần Bình còn có Kim Phật đồng tử cùng Tiểu Thanh quan góc, cùng với bị trói tại cửa thôn trên đại thụ cái kia 7-8 cái người áo đen. Mấy người vây quanh, bắt đầu thương nghị xử trí như thế nào những người áo đen này. Điền Tú Tú dẫn đầu nói, chuyện này cần phải thông báo cảnh sát, để cảnh sát người tới xử lý. Trần Bình khẽ nhíu mày, đối Điền Tú Tú nói, những người áo đen này trong thân thể đều là tà khí, cảnh sát bên này nên xử lý không? Nhìn đến vẫn là chúng ta chính mình tự thân xử lý. Cao Mỹ Viên nói tiếp, đem những người áo đen này giải quyết hết tính toán, những thứ này người có thể là bị yêu ma quỷ quái cái gì hộ thể, hoặc là bọn họ bản thân liền là yêu ma quỷ quái. Mọi người nghe, đều cảm thấy Cao Mỹ Viên nói không sai, ào ào gật đầu, cho rằng phải nhanh một chút giải quyết hết những thứ này người. Ân, ta cũng cảm thấy cần phải đem những này người xử lý sạch, miễn cho tai họa người vô tội. Trần Bình cũng đồng ý mọi người kiến nghị. Sau đó, đám người bọn họ đi đến những người áo đen kia bên người. Trần Bình nhìn lấy những người áo đen này, nghiêm túc hỏi thăm, các ngươi là ai phái các ngươi đến? Nửa đêm đến Bách Hoa thôn, vì là chuyện gì? Thế mà, cái này 7-8 cái người áo đen, cả đám đều ngậm chặt miệng, không nói gì, mà lại che mặt, khiến người ta thấy không rõ bọn họ biểu lộ. Cao Mỹ Viên thấy thế, đi lên trước, thân thủ đem trên mặt bọn họ bố toàn bộ kéo. Kết quả để mọi người giật nảy cả mình, cả đám đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Những người áo đen này mặt, vậy mà một nửa đã mục nát, lộ ra bên trong hư thối bắp thịt cùng bạch cốt âm u, nhìn qua phá lệ khủng bố. Người áo đen mặt thấy một lần chỉ lấy sau, toàn bộ thân thể liền bắt đầu chậm rãi toát ra đại lượng hắc khí, mà lại trong thân thể vậy mà giấy lên một cốc vô danh lửa xanh. Lửa xanh trên người bọn hắn tùy ý thiêu đốt, phát ra xì xì âm hưởng, nhìn lấy vô cùng quỷ dị. Trần Bình thấy thế, trong lòng giật mình, lo lắng thân thể bọn họ bên trong xuất hiện hắc khí có độc. Hắn vội vàng la lớn, mọi người tranh thủ thời gian rời xa những người áo đen này, thân thể bọn họ bên trong cần phải có độc khí. Mọi người nghe đến Trần Bình hô hoán, cả đám đều cấp tốc lui về phía sau. Xa xa vây quanh những người áo đen này, khẩn trương nhìn lấy bọn hắn chậm rãi bị trong thân thể lửa xanh thiêu đốt. Cái kia lửa xanh dường như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, tham lam thôn phệ lấy người áo đen thân thể. Sau cùng, những người áo đen này bị thiêu đến trong không khí, hình thành từng luồng khói xanh cùng khói đen, tiếp lấy thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thì dạng này, những người áo đen này đều bị trong thân thể quái hỏa thiêu quang. Tất cả mọi người vô cùng giật mình, hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào giải thích màn quỷ dị này. Mọi người vây tại một chỗ lại thảo luận người áo đen sự tình, bọn họ đến cùng là ai phái tới? Có phải hay không là Thiên Sơn Độc Lão phái tới? Còn có những người áo đen này, làm sao lại êm đẹp trong thân thể bắt đầu bốc cháy lên lửa xanh? Mà lại cũng là không đến 5 phút đồng hồ thời gian, mấy người này thì toàn bộ thiêu không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật sự là quá kỳ quái. Ngay tại mọi người cảm thấy thật không thể tin thời điểm, lúc này thời điểm từ trong thôn đi tới hai người. Bọn họ chính là Ô Tiến Tiến cùng nàng A Di Mai Toa Trần. Các nàng cước bộ bội vàng, thần sắc lo lắng, hiển nhiên là cảm ứng được cửa thôn có tình huống dị thường, mới bội vàng chạy tới. Mai Toa Trần đi đến vừa mới cột những người áo đen kia địa phương, ngồi xổm người xuống, hai mắt nhắm lại, cảm ứng một phen. Sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy, đối mọi người nói ra, bên này có Lưu sư phụ ta Thiên Sơn Độc bà ngoại, chuyên môn khống chế người hoặc là tà vật Định Hồn Châu. Xem ra là sư phụ ta khống chế một nhóm quái vật đến đây Bách Hoa thôn. Nghe Mai Toa Trần nói như vậy về sau, Trần Bình nghe xong, trong lòng đột nhiên nắm chắc. Hắn nói ra, nhìn đến những người áo đen này là bị Thiên Sơn Độc lão khống chế về sau, nửa đêm đến Bách Hoa thôn bên này phải rối. Mọi người nghe, đều hiểu tình huống. Điền Tú Tú nói tiếp, nhìn đến Thiên Sơn Độc lão một mực bí mật quan sát Bách Hoa thôn, thời khắc muốn gây bất lợi cho Bách Hoa thôn, chúng ta nhất định muốn xách cao phòng ngự đẳng cấp. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, cũng nói, đúng vậy à, cái này Thiên Sơn Độc lão thật sự là quá tà ác, những thứ này người không biết là hắn chỗ nào tìm đến khối lỗ. Sau đó, mấy cái khác người cũng đều tự phát bề ngoài chính mình ý kiến. Lúc này thời điểm, thời gian cũng nhanh đến buổi sáng 7:00. Điền Tú Tú nhìn mọi người một cái, đề nghị mọi người đi trước Trầm Tú Như nhà trong sân ăn điểm tâm, ăn xong bữa sáng về sau, mọi người lại mở hội nghiên cứu những người áo đen kia sự tình. Đồng thời cửa thôn phát sinh những chuyện này, tạm thời không muốn trong thôn cùng đoàn người nói, như thế tới nói sẽ làm đến lòng người bàng hoàng. Mọi người hào hào gật đầu. Ô Thiến Thiến nói ra, không có vấn đề, chúng ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Mai Toa Trần cũng biểu thị, không biết trong thôn nói lung tung, buổi sáng hôm nay gặp phải sự tình. Sau đó, đám người bọn họ rời đi cửa thôn, hướng về Trầm Tú Như nhà phương hướng đi đến. Ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, đem bọn hắn bóng người kéo đến thật dài. Trong thôn vẫn như cũ yên tĩnh an lành, nhưng bọn hắn biết, một trận càng lớn nguy cơ có lẽ chính đang lặng lẽ buông xuống. Mà bọn họ nhất định phải một lòng đoàn kết, cộng đồng đối mặt sắp đến tới khiêu chiến. Làm bọn hắn đi vào Trầm Tú Như nhà biệt tử, bữa sáng mùi thơm nước muối mà đến. Thế mà, trong lòng mỗi người đều chịu nặng, trận này bất chợt tới người áo đen sự kiện, để bọn hắn ý thức được, Bách Hoa thôn bình tĩnh có lẽ chỉ là trước bao táp yên tĩnh. Chương 3020, tà khí xâm lấn xưởng chế thuốc chương 3020, tà khí xâm lấn xưởng chế thuốc mọi người yên lặng ngồi tại trước bàn, ăn bữa sáng, người nào đều không nói gì, bầu không khí hơi có vẻ áp lực. Điền Tú Tú đánh vỡ trầm mặc, nói ra, an điểm tâm xong, chúng ta thật tốt thương lượng một chút kế sách tương đối. Thiên Sơn Độc lão như là đã xuất thủ, đằng sau khả năng còn sẽ có nguy hiểm hơn tình huống xuất hiện. Tuyết Trắng cau mày, lo âu nói, những người áo đen này khí thế hung hùng, mà lại thủ đoạn quỷ dị, chúng ta phải tăng cường thôn làng phòng ngự mới được. Mộ Khuynh Thành cũng gật đầu biểu thị đồng ý, đối, không chỉ có phải tăng cường phòng ngự, còn phải nghĩ biện pháp tìm ra Thiên Sơn Độc lão chỗ ẩn thân, chủ động xuất kích, mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Cao Mỹ Viên nhìn lấy Trần Bình, hỏi thăm, "Trần Bình, ngươi có ý nghĩ gì?" Trần Bình trầm tư một lát, nói ra, trước mắt chúng ta đối Thiên Sơn Độc lão giải còn không đủ nhiều, đầu tiên muốn thu thập càng nhiều liên quan tới hắn tin tức. Mặt khác, thôn làng phòng ngự trận pháp muốn tiến một bước tăng cường, còn muốn an bài chuyên gia thời khắc lưu ý thôn làng chung quanh động tĩnh. Mọi người vừa ăn bữa sáng, một bên thảo luận các loại phương án đường nối. An điểm tâm xong sau, bọn họ đi vào trong sân một góc nơi hẻo lánh, ngồi vây chung một chỗ, tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thảo luận. Bởi vì mọi người cùng một chỗ khai hội đều là trong thôn người phụ trách chủ yếu. Bọn họ cũng biết bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim phật đồng tử các loại mấy tiểu tử kia tồn tại. Sau đó, Trần Bình thì dùng cách không truyền âm phương pháp, cùng kim phật đồng tử cách không giao lưu, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ triển khai cuộc họp nghị. Không đến 2 phút đồng hồ, kim phật đồng tử cùng tiểu thanh con góc hai cái tiểu gia hỏa liền đến. Bọn họ tiến vào viện về sau, ở bên cạnh ngồi xuống, mọi người cũng không cảm thấy bọn họ kỳ quái, hội nghị chính thức bắt đầu. Đầu tiên, Trần Bình để Kim Phật Đồng Tử nói một chút chính mình ý kiến. Kim Phật Đồng Tử nhìn xem mọi người, lại nhìn xem Trần Bình, nói ra, Trần Đại Ca, ta cảm thấy chúng ta có thể cho bé nhím nhỏ, ủy mạn đồng bọn họ mở rộng tuần tra phạm vi, nói không chừng có thể phát hiện một số manh mối. Trần Bình gật đầu nói, cái chủ ý này không tệ, để bọn hắn lưu ý thêm xung quanh tình huống dị thường. Tiểu Thanh con cóc kêu cả cả 2 tiếng, nói ra, ta cùng Kim Phật Đồng Tử cũng đã biết, càng thêm cẩn thận tuần tra, tuyệt không để người xấu lại dễ dàng tới gần thôn làng. Điền Tú Tú nói ra, vậy chúng ta thì phân công hợp tác, một bộ phận người phụ trách tăng cường phòng ngự, một bộ phận người thu thập tin tức. Tranh thủ sớm ngày tìm ra Thiên Sơn Độc lão, thất bại hắn âm mưu, đem những thứ này tà ác chi vật một mẹ hốt gọn. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, "Ân, chỉ có hoàn toàn tiêu diệt Thiên Sơn Độc lão cùng Ma Thuẫn về sau, Bách Hoa thôn bên này mới có thể an bình." Sau đó, mấy cái khác cô nương cũng phát biểu chính mình ý kiến. Ngay tại mọi người thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Trong lòng mọi người giật mình, ào ào đứng dậy, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy hai cái cô nương chính hướng về bên này chạy tới, trên mặt bọn họ mang theo thần sắc kinh hoàng. Không tốt, không tốt, xưởng chế thuốc bên kia giống như ra chuyện. Một cô nương la lớn. Hai cái này cô nương là được an bài trong thôn tuần tra cô nương, cũng là Đường Phương thủ hạ. Trần Bình trong lòng căng thẳng, nói ra, mọi người trước đừng hoảng hốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trần Bình dẫn một đám người vội vàng đuổi tới xưởng thuốc bên này. Ánh sáng mặt trời nguyên bản nhu hòa vậy ở trên mặt đất, mà giờ khắc này xưởng thuốc lại dường như bị vẻ lo lắng bao phủ, không khí chung quanh đều lộ ra phá lệ áp lực. Chỉ thấy trong hãng thuốc tràn ngập nồng đậm âm tà chi khí, cố khí tức kia như là khói đen, tại xưởng thuốc bên trong lăn lộn phun trào, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, dường như nơi này đã trở thành tà vật xảo huyệt. Bởi vì Chu Giai Ninh đám người bọn họ bình thường đều ở tại xưởng thuốc bên trong, Trần Bình trong lòng căng thẳng, lập tức lấy điện thoại di động ra cho Chu Giai Ninh gọi điện thoại. Thế nhưng là chuông điện thoại tại cái này yên tĩnh mà quỷ dị bầu không khí bên trong vang rất lâu, nhưng thủy chung không người nghe. Cái này mọi người tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, tâm tình khẩn trương giống như thủy triều lan tràn ra. Điện Tú Tú mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng lập tức lo lắng hỏi Trần Bình, chuyện gì xảy ra, điện thoại đả thông không có. Trần Bình sắc mặt nghiêm trọng, khẽ lắc đầu, nói ra, Tú tỷ, điện thoại đánh không thông, tình huống có chút không ổn. Ta muốn cảm ứng một chút xưởng chế thuốc bên trong tình huống. Điện Tú Tú lập tức gật gật đầu, không nói gì thêm. Trần Bình thì chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung lại, nỗ lực xuyên thấu tầng này âm tà chi khí, cảm giác xưởng thuốc nội bộ tình huống. Người chung quanh đều yên tĩnh mà nhìn xem Trần Bình, thở mạnh cũng không dám, sợ quấy rầy đến hắn. Trần Bình hết sức chăm chú địa cảm ứng đến, cái chán dần dần chạy ra tinh mịn mồ hôi. Một lát sau, hắn cao mày, từ từ mở mắt, đem chính mình cảm ứng được tình huống nói cho mọi người. Chế trong hang thuốc tràn ngập nồng đậm âm tà chi khí, tình huống rất tồi tệ. Đoán chừng bị cái gì tà vật xâm lấn. Mọi người nghe xong, từng cái trong nội tâm đều đặc biệt lo lắng. Riêng là nghĩ đến chế trong hang thuốc còn có những cô nương kia, lo lắng chi tình càng là lộ rõ trên mặt. Đúng lúc này, bé nhím nhỏ cùng vị mạn đồng đội vã địa chạy tới. Trần Bình giống như là bắt lấy một chút hy vọng, liền vội hỏi hai người bọn họ tiểu gia hỏa, xưởng chế thuốc bên này chuyện gì xảy ra? Bé nhím nhỏ thở hổn hển, vội vàng nói, nửa đêm hôm qua đến buổi sáng hôm nay, xưởng chế thuốc bên này một mực thật tốt. Ngay tại vừa mới 10 phút trước đó, xưởng chế thuốc phía trên bầu trời đột nhiên thổi qua đến một trận âm tà chi khí. Cái kia âm tà chi khí hắc đến giống như là mực nước, còn tản ra một cỗ gây mũi vị đạo. Đón lấy, chúng ta liền phát hiện có cái đen xì đổ vật, trực tiếp từ trên trời rơi xuống xưởng chế thuốc bên trong. Chúng ta hai cái một mực tại xưởng chế thuốc chung quanh tìm nguyên nhân đâu. Lúc này thời điểm các ngươi liền đến, cho nên chúng ta cũng không rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì tiến vào xưởng chế thuốc bên trong. Trần Bình bọn họ nghe đến tình huống này về sau, càng phát ra cảm giác sự tình không ổn. Hắn hơi suy tư một chút, cùng mọi người thương lượng, ta dự định cùng Cao Mỹ Viên hai người tiến vào xưởng chế thuốc bên trong nhìn xem tình huống. Bên trong tình huống không biết, mọi người ở bên ngoài trông coi, có cái gì dị thường kịp thời thông báo chúng ta. Điền Tú Tú, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành bọn người hào hào gật đầu. Điền Tú Tú một mặt lo âu dặn dò, Trần Bình, Mỹ Viên, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tú tỷ, chúng ta sẽ cẩn thận. Tú tỷ, không cần lo lắng chúng ta bây giờ thì đi vào chế trong hãng thuốc nhìn xem tình huống. Nói xong, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định. Bọn họ thi triển khinh công, như hai cái mạnh mẽ phi yến, nhảy lên một cái, nhẹ nhõm lật qua xưởng thuốc tường đây, nhanh chóng nhảy vào chế trong hãng thuốc. Vừa mới rơi xuống đất, một cỗ càng thêm mãnh liệt âm tà chi khí đập vào mặt, phản phất muốn đem bọn hắn thôn phệ. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lập tức vận chuyển nội lực, tại trung quanh thân thể hình thành một tầng màng bảo hộ, chống cự lấy cỗ này tà khí xâm nhập. Chỉ thấy xưởng thuốc bên trong một mảnh hỗn độn, nguyên bản bày đặt chỉnh tề chế dược thiết bị ngã trái ngã phải, trên mặt đất tán lạc các loại thảo dược cùng viên thuốc, dường như kinh lịch một trận kịch liệt chiến đấu. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tại xưởng thuốc bên trong, tìm kiếm bên trong công nhân viên trước, mỗi đi một bước đều phá lệ cẩn thận, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Tìm một vòng về sau, rốt cục phát hiện tất cả mọi người đã ngã xuống đất ngất đi. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, bờ môi đỏ bừng, hiển nhiên là chịu đến âm tà chi khí xâm hại. Rất nhanh, bọn họ tìm tới Chu Gia Ninh. Chu Gia Ninh yên tĩnh địa nằm trên mặt đất, như cùng một mảnh điêu linh cánh hoa, không có không sức sống. Trần Bình ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét Chu Gia Ninh tình huống, phát hiện trong cơ thể nàng có rất mạnh âm tà chi khí. Hắn lòng nóng như lửa đốt, không chút do dự, lập tức lấy ra kim châm, chuẩn bị thay nàng trị liệu. Trần Bình hết sức chăm chú địa thi châm, mỗi một châm đều tinh chuẩn địa rơi vào huyệt vị phía trên. Hắn ánh mắt kiên định mà chuyên chú, dường như giờ phút này toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có Chu Gia Ninh. Chương 3021, đối kháng quỷ dị hắc khí. Chương 3021, đối kháng quỷ dị hắc khí. Theo kim châm đâm vào, một cỗ nhu hòa nội lực theo kim châm chuyển vào Chu Gia Ninh thể nội, cùng cái kia cô âm tà chi khí triển khai kịch liệt đối kháng. Cao Mỹ Viên thì ở một bên cảnh giác thủ hộ lấy, phòng ngừa có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thông qua Trần Bình nỗ lực trị liệu, Chu Gia Ninh trong thân thể tà khí dần dần bị xua tan, chỉ thấy sắc mặt nàng dần dần khôi phục một tia huyết sắc, nhắm chặt hai mắt cũng chậm rãi mở ra. Gia Ninh, ngươi cảm giác thế nào? Trần Bình lo lắng mà hỏi thăm. Chu Gia Ninh hơi hơi động động bờ môi, suy yếu nói ra, Trần đại ca, ta không sao, cảm ơn ngươi. Trần Bình tiếp tục hỏi thăm, Gia Ninh, xưởng chế thuốc bên trong chuyện gì phát sinh? Các ngươi làm sao từng cái đột nhiên toàn bộ hôn mê? Chu Gia Ninh trong đầu suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi nói ra, thực chính chúng ta cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, cảm giác có một cô vô hình lực lượng tiến vào xưởng chế thuốc bên trong. Về sau, chúng ta nghe thấy được một cô đặc biệt khó ngửi mùi vị. Đó lấy, trong đầu có chút choáng, lại về sau thì té xỉu. Trần Bình tiếp tục nói, ân, chúng ta biết, hiện tại ngươi không có việc gì, không cần lo lắng. Chu Gia Ninh hướng Trần Bình gật gật đầu, trong nội tâm cũng hơi chút an ổn điểm. Thế mà, còn không chờ bọn hắn buông lòng một hơi, Cao Mỹ Viên đột nhiên phát hiện, mặt khác những cái kia xưởng chế thuốc bên trong các cô nương, tuy nhiên mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng lại từng cái bị tà khí khống chế, chậm rãi đứng lên. Các nàng thân thể cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng, tản ra quỷ dị khí tức. Bọn họ hướng về Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên bên này quay chung quanh tới, rất hiển nhiên muốn công kích bọn họ. Trần Bình chau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn đến cỗ này âm tà chi khí không đơn giản, vậy mà có thể khống chế những cô nương này thân thể. Hắn nói khẽ với Cao Mỹ Viên nói ra, "Mỹ Viên, một hồi cẩn thận một chút, những cô nương này bị tà khí khống chế, chúng ta tận lực không muốn làm bị thương các nàng." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu, nhưng càng nhiều là kiên định, "Yên tâm đi, ta sẽ chú ý." Những cái kia bị tà khí khống chế các cô nương càng đến gần càng gần, cước bộ máy móc mà nặng nề, mặt đất bị dẫm đến tùng tùng rung động. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên dựa lưng vào nhau, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trung quanh âm tà chi khí dường như cũng cảm nhận được sắp đến chiến đấu, biến đến càng thêm nồng đậm, không ngừng mà đánh thẳng vào trong bọn họ lực hộ thuẫn. Những thứ này tà khí tựa hồ tại cố ý khiêu khích chúng ta, Cao Mỹ Viên nói ra, trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chưa ổn định, nhìn thấy bọn nó đến cùng muốn làm gì. Đúng lúc này, một cái bị tà khí khống chế cô nương trước tiên phát động công kích, nàng đột nhiên phóng tới Trần Bình, hai tay như ương chảo giống như hướng về Trần Bình cổ họng chụp tới, tốc độ quá nhanh khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần Bình cấp tốc nghiêng người né tránh, đồng thời vươn tay cánh tay nhẹ nhàng chặn lại, đem cô nương kia công kích tiêu trừ. Thế mà hắn cô nương cũng ào ào đuổi theo phương hướng khác nhau hướng lấy bọn hắn đánh tới. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên tại các cô nương trong vây công linh hoạt xuyên qua, bọn họ xảo diệu vận dụng nội lực, tại không làm bị thương các cô nương điều kiện tiên quyết, tận lực ngăn trở các nàng công kích. Nhưng theo thời gian chuyển rời, các cô nương công kích càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ cũng dần dần có chút cố hết sức. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đến mau chóng tìm tới giải trừ tà khí phương pháp khống chế. Trần Bình một bên tránh né lấy công kích, vừa nói. Cao Mỹ Viên một bên ứng đối lấy công kích, một bên suy tư, có thể hay không cùng trước đó tiến vào xưởng thuốc cái kia tà vật có quan hệ, có lẽ tìm tới nó liền có thể cứu những cô nương này. Trần Bình trong lòng hơi động, nói ra, có đạo lý, chúng ta phải nghĩ biện pháp đột phá vây quanh, đi tìm cái kia tà vật. Liên tại bọn hắn khổ tư đối sách thời điểm, đột nhiên một trận âm u tiếng cười theo xưởng thuốc chỗ sâu truyền đến. Tiếng cười kia tại trống trải xưởng thuốc bên trong quanh quẩn, khiến người ta rùng mình. Mọi người động tác cũng không khỏi dừng lại một chút, ào ào hướng về tiếng cười truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái hắc ảnh như ẩn như hiện trong bóng tối, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể cảm giác được một cỗ cường đại mà khí tức tà ác theo hắc ảnh thân thể bên trên tản mát ra đến. Các ngươi rốt cuộc đến, ta chờ các ngươi thật lâu. Hắc ảnh thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất là theo địa ngục truyền đến nguyên rủa. Trần Bình trong lòng run lên, lớn tiếng hỏi, ngươi là ai? Tại sao muốn đối những cô nương này ra tay? Hắc ảnh cười lạnh một tiếng, ta là ai cũng không trọng yếu là các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nói xong, hắc ảnh một phất ống tay áo, một cỗ càng thêm cường đại âm tà chi khí hướng về Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên của tới. Cỗ này tà khí như cùng một đầu hung mãnh dã thú, dương nhanh múa vuốt nhào về phía bọn họ. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên toàn lực vận chuyển nỗ lực ngăn cản cỗ này tà khí trùng kích. Thế mà cỗ này tà khí lực lượng vượt qua tưởng tượng, trong bọn họ lực hộ thuẫn tại tà khí trùng kích vào bắt đầu xuất hiện vết nứt. Không được, cỗ này tà khí quá cường đại. Cao Mỹ Viên cắn răng nói ra, trên mặt lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Trần Bình cái chán cũng phủ đầy mồ hôi, Hắn biết rõ lúc này không thể bối rối, nhất định phải tỉnh táo suy nghĩ đối sách. Thì tại nội lực hộ thuẫn sắp phá nát thời khắc, Trần Bình đột nhiên linh cơ nhất động. Hắn lớn tiếng đối Cao Mỹ Viên nói ra, chúng ta hợp lực công kích cỗ này tà khí ngọn nguồn, có lẽ có thể đánh phá cục diện này. Cao Mỹ Viên hiểu ý gật đầu, hai người liếc nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập an ý, bọn họ tập trung toàn bộ nội lực, hướng về tà khí ngọn nguồn mãnh liệt phát ra nhất kích. Một đạo chói ánh mắt mang theo trong tay bọn họ bắn ra, cùng cái kia cô âm tà chi khí đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, quang mang cùng tà khí xung kích lẫn nhau, sản sinh cường đại khí lưu. Trung quanh đồ vật bị khí lưu quyển đến bốn chỗ bay loạn, những cái kia bị tà khí khống chế các cô nương cũng bị khí lưu chấn động đến lui lại mấy bước. Thừa cơ hội này, Trần Bình nhanh chóng quan sát một chút cảnh vật chung quanh, nỗ lực tìm tới hắc ảnh vị trí. Thế mà, hắc ảnh dường như biến mất trong bóng đêm, không thấy tăm hơi. Hắn chạy. Cao Mỹ Viên thở hổn hển hỏi thăm. Trần Bình lắc đầu, nói ra, hẳn là còn ở phụ cận, chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Nói xong, hắn lần nữa lấy ra kim châm, chuẩn bị tiếp tục vì hắn bị tà khí khống chế cô nương trị liệu. Đúng lúc này, Chu Giai Ninh suy yếu nói ra, ta vừa mới giống như nhìn đến cái bóng đen kia trong tay, cầm lấy một cái hạt châu màu đen, hạt châu kia tựa như là tà khí nơi phát ra. Trần Bình trong lòng vui vẻ, nói ra, khả năng này là cái quan trọng manh mối, chúng ta trước đem những cô nương này cứu tỉnh, sẽ cùng nhau tìm kiếm cái bóng đen kia cùng hạt châu màu đen. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên bắt đầu toàn lực vì hắn cô nương trị liệu. Trần Bình từng cái vì các cô nương thi châm, xua tan các nàng thể nội âm tà chi khí. Mỗi trị liệu tốt một cô nương, thì nhiều một phần lực lượng. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều cô nương khôi phục thanh tỉnh. Các nàng xem lấy chung quanh hỗn loạn chẳng cảnh, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cô nương hoảng sợ hỏi thăm. Trần Bình an ủi nói, mọi người đừng sợ, là có tà vật xâm lấn sườn thuốc. Chúng ta chính đang nghĩ biện pháp giải quyết, các ngươi trước tìm chỗ an toàn trốn đi. Đúng lúc này, sườn thuốc bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Điền Tú Tú ở bên ngoài hô, Trần Bình, chúng ta cảm giác được bên trong tà khí yếu bớt, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trần Bình lớn tiếng đáp lại nói, chúng ta chính tại xử lý xưởng chế thuốc bên trong tà khí, các ngươi ở bên ngoài bảo vệ tốt, phòng ngừa có hắn ngoài ý muốn. Tốt, các ngươi tận lực nhanh điểm. Điền Tú Tú lại hướng về bên trong hô. Thế mà, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Tất cả mọi người đứng không vững, ào ào té ngã trên đất. Chỉ thấy xưởng thuốc trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt, trong cái khe không ngừng tuôn ra khói đen, âm tà chi khí lần nữa tràn ngập ra. Chương 3022, tìm kiếm quỷ dị hắc ảnh. Chương 3022, tìm kiếm quỷ dị hắc ảnh không tốt, đây là có chuyện gì? Cao Mỹ Viên cả kinh kêu lên. Trần Bình nhìn trước mắt chẳng cảnh, trong lòng minh bạch, cái này nhất định là hắc ảnh trong bóng tối giở trò quỷ. Hắn lớn tiếng nói với mọi người nói, mọi người đừng hốt hoảng, tập trung ở cùng một chỗ, vận chuyển nội lực chống cự tà khí. Mọi người tranh thủ thời gian tụ tập cùng một chỗ, dựa theo Trần Bình chỉ thị, vận chuyển nội lực. Thế mà, cỗ này bất chợt tới tà khí quá mức cường đại, trong bọn họ lực tựa hồ có chút ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ, chúng ta hôm nay thật muốn bị vây ở chỗ này sao? Một cô nương tuyệt vọng nói ra. Trần Bình khẽ cắn môi, nói ra, không biết, chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp ra ngoài. Mọi người tin tưởng ta. Ngay tại mọi người cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Trần Bình đột nhiên phát hiện, những cái kia trong cái khe tuôn ra khói đen, tựa hồ tại hướng về một phương hướng hội tụ. Hắn theo khói bụi hội tụ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại xưởng thuốc trong một cái góc, có một cái tản ra hào quang nhỏ yếu bất thể. Chẳng lẽ cái kia chính là tà khí xuất hiện nơi mấu chốt? Trần Bình trong lòng hơi động, hắn bất chấp nguy hiểm, hướng về cái kia vật thể tiến lên. Cao Mỹ Viên thấy thế, la lớn, Trần Bình, cẩn thận. Nói xong, nàng cũng theo Trần Bình tiến lên. Làm bọn hắn tới gần cái kia vật thể lúc, phát hiện đó là một cái màu đen mâm tròn. Mâm tròn bên trên khắc thật kỳ quái phù văn lóe ra quỷ dị ánh sáng mang, cùng chung quanh âm tà chi khí hô ứng lẫn nhau. Cái mâm tròn này, tựa như là khống chế tà khí quan trọng. Trần Bình nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Cao Mỹ Viên nhìn lấy mâm tròn, nói ra, vậy chúng ta nên làm cái gì? Trần Bình trầm tư một lát, nói ra, ta thử phá hư cái mâm tròn này, nhìn xem có thể hay không ngăn cản tà khí tuôn ra. Nói xong, hắn vận chuyển toàn bộ nội lực, hướng về mâm tròn đống nhiên nhất kích. Vang một tiếng, mâm tròn bị Trần Bình nội lực đánh trúng, phát ra một trận tia sáng chói mắt. Quang mang sau đó, mâm tròn xuất hiện từng đạo vết nứt, chung quanh âm tà chi khí cũng bắt đầu biến đến hỗn loạn lên. Nhìn đến có hiệu quả, tiếp tục công kích. Cao Mỹ Viên hô. Sau đó, Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cùng một chỗ toàn lực công kích mâm tròn. Tại bọn họ không ngừng công kích đến, mâm tròn rốt cục không chịu nổi, răng rác một tiếng, vỡ thành vô số khối. Theo mâm tròn phá nát, mặt đất chấn động dần ngừng lại, vết nứt cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, tuôn ra khói đen dần dần tiêu tán, âm tà chi khí cũng theo đó yếu bớt. Lại qua mấy phút về sau, xưởng chế thuốc bên trong tà khí đã hoàn toàn xua tan, cái kia quái dị mâm tròn cũng đã bị Trần Bình tiêu diệt hết. Mọi người thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng. Trần đại ca, ngươi quá tuyệt. Một cô nương kích động nói ra. Trần Bình trà trà trên trán mồ hôi, nói ra, mọi người trước khắc buông lòng cảnh giác, chúng ta còn không tìm được cái bóng đen kia, mà lại xưởng thuốc cũng cần, mau chóng thanh lý cùng sửa chữa phục hồi. Cao Mỹ Viên nhìn xem Trần Bình, nói ra, vừa mới mâm tròn đã tiêu diệt hết, đoán chừng cái bóng đen kia theo mâm tròn, cùng một chỗ bị tiêu diệt cũng khó nói. Trần Bình trong nội tâm suy nghĩ một chút, có loại khả năng này. Sau đó, hắn gật gật đầu, nói ra, chỉ mong cái bóng đen kia cùng mâm tròn, cùng một chỗ bị tiêu diệt rơi, bởi vì hiện tại chế trong hắn thuốc không có một chút xíu tà khí. Nói rõ hắc ảnh cùng mâm tròn, đúng là không tồn tại ở xưởng chế thuốc bên trong. Đúng lúc này, xưởng thuốc bên ngoài truyền đến Điền Tú Tú thanh âm, "Trần Bình, chúng ta có thể vào không?" Trần Bình lớn tiếng đáp lại nói, "Có thể tiến đến, bất quá vẫn là phải cẩn thận." "Tốt, chúng ta hội lưu ý." Điền Tú Tú mang theo Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành bọn người đi vào xưởng thuốc. Nhìn đến xưởng thuốc trong sân cảnh, các nàng đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Tuyết Trắng kinh ngạc hỏi thăm. Trần Bình đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, sau đó nói, "Hiện tại ta còn không xác định mầm tròn kia cùng hắc ảnh có phải hay không bị tiêu diệt, muốn không chúng ta cùng một chỗ tại xưởng chế thuốc bên trong tìm một chút." Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra, "Tốt, chúng ta cùng một chỗ tìm. Tất cả mọi người cẩn thận một chút." Đón lấy, bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng cũng tiến vào xưởng chế thuốc bên trong, tìm tới Trần Bình, nói cũng muốn giúp đỡ cùng một chỗ tại xưởng chế thuốc mỗi một góc bên trong tìm kiếm. Trần Bình nói không có vấn đề, để bọn hắn cùng một chỗ tham gia tìm kiếm đi. Sau đó, hai cái tiểu gia hỏa cùng mọi người bắt đầu ở xưởng thuốc bên trong tìm tòi tỉ mỉ hắc ảnh tung tích. Thế mà, tìm một vòng xuống tới, lại không có phát hiện hắc ảnh bất luận cái gì manh mối. Chẳng lẽ hắn thật chạy? Vẫn là thật bị Trần Đại Ca tiêu diệt? Mộ Khuynh Thành nghi ngờ nói. Trần Bình cau mày, nói ra, rất không có khả năng, hắn phí khí lực lớn như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi. Mọi người lại cẩn thận tìm một chút, nói không chừng hắn thì trốn ở trong một góc khác. Nếu quả thật tìm không thấy lời nói, rất có thể vừa mới theo cái kia la bàn cùng một chỗ bị tiêu diệt. Đúng lúc này, một mực không nói gì bé nhím nhỏ, bất chợt tới nhưng nói ra, ta giống như nghe thấy được một cố kỳ quái vị đạo, cùng trước đó cái bóng đen kia trên thân vị đạo rất giống. Bé nhím nhỏ có rất mẫn cảm khứu giác, loại này khứu giác là cùng sinh mà đến. Cho dù là những cái kia tu luyện cao thủ, cũng không thể theo hắn so. Trần Bình trong lòng vui vẻ, nói ra, bé nhím nhỏ, ngươi dẫn đường, chúng ta theo ngươi tìm. Bé nhím nhỏ mang theo mọi người, hướng về xưởng thuốc một cái nơi hẻo lánh đi đến. Theo lấy bọn hắn càng đi càng gần, cái kia cố kỳ quái vị đạo cũng càng ngày càng đậm. Thì ở chỗ này, bé nhím nhỏ dừng ở một cái to lớn tủ thuốc trước nói ra. Trần Bình tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra tủ thuốc. Chỉ thấy tủ thuốc đằng sau có một cái cửa ngầm hơi hơi mở rộng ra, bên trong tản ra một cô âm u khí tức. Nhìn đến hắc ảnh thì tránh ở bên trong. Trần Bình thấp tiếng nói ra. Mọi người nhìn nhau, ào ào chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trần Bình chậm rãi đẩy ra cửa ngầm, phía sau cửa là một đầu chật hẹp thông đạo, trong thông đạo tràn ngập hắc ám. Hắn cửa mở ra đèn tin, cẩn thận từng ly từng tí đi vào thông đạo, mỗi một bước đều tràn ngập không biết nguy hiểm. Cuối lối đi là một cái mật thất, trong mật thất tràn ngập nồng đậm âm tà chi khí. Tại trong mật thất, một cái hắc ảnh chính đưa lưng về phía bọn họ, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. "Rốt cuộc tìm được ngươi, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này." Trần Bình lớn tiếng nói. Hắc ảnh chậm rãi xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn. Ánh mắt hắn lóe ra hào quang màu xanh lục, khóe môi nhếch lên một tia tà ác đủ cười. "Các ngươi rốt cục vẫn là tìm đến bất quá, các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải táng thân ở chỗ này." Hắc ảnh cười lạnh nói. Trần Bình nhìn lấy hắc ảnh, nói ra, "Mặc kệ ngươi có âm mưu gì, hôm nay đều sẽ không được như ý chúng ta Bách Hoa thôn theo ngươi không oán không kỷ, ngươi tại sao muốn xuống tay với Bách Hoa thôn?" Hắc ảnh cười ha ha một tiếng, "Các ngươi cùng ta không oán không kỷ, thì là các ngươi không biết mà thôi. Ta giải quyết các ngươi tất cả mọi người, chính là vì báo thù. Chờ ta giết sạch các ngươi nơi này tất cả mọi người, các ngươi Bách Hoa thôn bên trong chế dược khu vực cùng xưởng thuốc toàn bộ thuộc về ta." "Ha ha, ha ha ha." Bóng đen kia nói xong, thì cười như điên. Trần Bình cả giận nói, "Ngươi dã tâm quá lớn, hôm nay cũng là ngươi tận thế." Nói xong, hắn trước tiên hướng về Hắc ảnh tiến lên. Cao Mỹ Biên, Điền Tú Tú mấy người cũng ào ào đuổi theo, muốn cùng Hắc ảnh triển khai một trận kịch liệt chiến đấu. Trần Bình vì mọi người an toàn, hắn biết rõ đạo bóng đen thực lực đặc biệt mạnh, không hy vọng mọi người đi theo hắn cùng một chỗ cùng Hắc ảnh tranh đấu. Sau đó, hắn thì đối chỗ có người nói, "Các ngươi đều rời xa Hắc ảnh, ta một người đối phó Hắc ảnh là được." Bé nhím nhỏ, Quỷ Mạn Đồng, các ngươi tại mọi người phía trước bảo hộ lấy mọi người, đừng cho Hắc ảnh thương tổn đến mọi người. Bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng liền đội vàng nói không có vấn đề, đó lấy, hai tiểu gia hỏa này hình thành một đạo bảo hộ bình chướng, tại mọi người phía trước vững vàng đứng vững. Chương 3023, Cường Đại Thiên Sơn Thần Ngọc. Chương 3023, Cường Đại Thiên Sơn Thần Ngọc. Trần Bình không chút do dự cùng Hắc ảnh triển khai kịch liệt đọ sức, trong chốc lát, trong không khí dường như đều tràn ngập dương cung bạt kiếm khí tức. Chỉ thấy Trần Bình quanh thân lóng lánh thuần dương chi khí, như là ngọn lửa màu vàng giống như cháy rực. Nương theo lấy hắn cái tia cương mãnh sắc bén tia chớp quyền, như gió táp mưa rào giống như hướng về Hắc ảnh mãnh liệt công kích mà đi. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại, quyền phong gào thét, phảng phất muốn xé rách không khí. Mà bóng đen kia cũng không phải hạng người bình thường, trong thân thể tuôn ra thuần âm chi khí, như màu đen mãnh liệt thủy triều, mang theo thấu xương hàn ý, đồng dạng lấy rời núi lấp biển chi thế hướng Trần Bình phản công mà đến. Cái này hai cỗ hoàn toàn khác biệt cường đại khí thể, trên không trung kịch liệt va chạm, đan vào lẫn nhau chiến đấu, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Trang diện kia, tựa như là quang minh cùng hắc ám tại tiến hành một trận kinh tâm động phách liều chết đọ sức, quang mang cùng hắc khí quấn quýt nhau, bạo phát ra trận trận tiếng oanh minh. Trần Bình trong lòng âm thầm giật mình, hắn vạn lần không ngờ, bóng đen này lại cầm giữ có cao cường như vậy thực lực, có thể cùng mình rằng có không xong. Mà chung quanh vây xem mọi người, lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt bọn họ tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tại bọn họ trong lòng, Trần Bình võ công đã siêu phàm nhập thánh, lại không nghĩ rằng đối mặt bóng đen này, lại cũng vô pháp cấp tốc chiếm thượng phong. Bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn Đồng biết rõ tình huống nguy cấp, bọn họ thân hình như điện, cấp tốc đi tới trước mọi người mới. Ngay sau đó, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu phi tốc xoay tròn, bọn họ thân thể dường như hóa thành hai đài cao tốc vận chuyển gió xoáy động cơ, kéo theo không khí xung quanh, hình thành một đạo kiên cố bình chướng. cỗ này bình chướng thành công đem hắc ảnh phát ra âm tà chi khí ngăn trở bên ngoài, làm đến mọi người khỏi bị hại. Âm tà chi khí như ác lang, không ngừng đánh thẳng vào bình chướng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá mảy may. Trận này kịch liệt chiến đấu duy trì liên tục chỉnh một chút đến 10 phút, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Rốt cục, Trần Bình nhìn chuẩn một cái tuyệt hảo thời cơ. Hắn quyết định làm ra bản thân gần đây luyện thành Cửu Dương thần công bên trong tuyệt kỹ, Cửu Dương hội đỉnh. Trong mấy mắt, chói lóa mắt Cửu Dương thần quang, như là một vòng tần sinh mặt trời gay gắt, theo Trần Bình thể nội bắn ra, lấy rồi rào chi thế đem hắc ảnh chăm chú bao phủ ở bên trong. Cái kia Cửu Dương thần quang sáng chói chói mắt, quang mang vạn trượng, phản phất muốn đem thế gian hết thảy hắc ám đều xua tan hầu như không còn. Hắc ảnh tại Cửu Dương thần quang cường đại chói buộc phía dưới, bắt đầu dần dần thu nhỏ. Hắn ra sức dây rủa, lại như là bị vây ở tơ nhện bên trong bay trùng, vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể tránh thoát. Đây là Trần Bình luyện thành Cửu Dương thần công về sau, lần đầu phóng xuất ra như thế cường đại Cửu Dương thần quang, uy lực kinh người, để mọi người tại đây đều chấn động theo. Cuối cùng, tại Cửu Dương thần quang duy trì liên tục gáp xúc phía dưới, hắc ảnh hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Mà tại hắc ảnh biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một cái toàn thân hắc đến tỏa sáng ngọc bội. Trong mật thất âm tà chi khí, theo hắc ảnh biến mất, cũng trong nháy mắt tiêu tán đến sạch sẽ, dường như bị một trận gió mát bao phủ mà đi. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, cẩn thận cảm ứng đến khối ngọc bội này, nhưng lại không nhận thấy được có cái gì rõ ràng dị dạng. Nhưng hắn tâm lý rõ ràng, khối ngọc bội này nhất định cùng vừa mới bóng đen kia có thiên ti vạn lũ liên hệ, vô cùng có khả năng cũng là hắc ảnh trên thân còn sót lại quan trọng chi vật. Lúc này thời điểm, bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng cũng chậm rãi dừng lại xoay tròn, bọn họ cái kia linh động mắt nhỏ chăm chú nhìn ngọc bội, chậm rãi đi đến Trần Bình bên cạnh. Mọi người chung quanh thấy thế, cũng nào hào xuống lại tới, tất cả mọi người chằm chằm trên mặt đất ngọc bội, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không dám tùy tiện đụng vào. Qua một hồi, Điền Tú Tú trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Nàng mi đầu cao lại, nhìn về phía Trần Bình hỏi thăm, "Trần Bình, ngọc bội kia đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nhìn nó toàn thân hắc đến tỏa sáng, luôn cảm giác lộ ra một cỗ không nói ra quỷ dị." Cao Mỹ Viên cũng ở một bên phụ họa nói, "Đúng vậy à, ngọc bội kia có phải hay không cái gì tà vật ta? Chúng ta là không phải đến vội vàng đem nó xử lý sạch, để tránh lưu lại hậu hoạn." Cao Mỹ Viên vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền đồng loạt rơi vào Trần Bình trên thân. Đồng thời, lại thỉnh thoảng địa liếc liếc một chút trên mặt đất ngọc bội, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng chờ mong. Trần Bình trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng, hy vọng có thể theo hai tiểu gia hỏa này cái kia bên trong đạt được một số manh mối. Thế mà bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng cũng là một mặt mờ mịt, hiển nhiên bọn họ đồng dạng đối với cái này không có đầu mối. Ngay tại mọi người rơi vào trầm tư không biết như thế nào cho phải thời điểm, theo đám người đằng sau chậm rãi đi tới hai người, chính là Mai Toa Trần cùng Ô Thiên Thiến. Mai Toa Trần tốc độ trầm ổn, vẻ mặt nghiêm túc, nàng đi thẳng tới trước đám người mặt, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên mặt đất trên ngọc bội. Một lát sau, Mai Toa Trần chậm rãi mở miệng, đối mọi người nói ra, ngọc bội kia có lai lịch lớn, nó chính là chúng ta Thiên Sơn một phái khai sơn tổ sư ra chỗ lưu lại truyền ra chi bảo, Thiên Sơn thần ngọc. Nguyên bản, ngọc bội kia là màu xanh da trời, tinh khiết mà ôn nhuận, lộ ra một cỗ khí tức thần bí, nhưng bây giờ lại biến thành quỷ dị như vậy màu đen. Ngọc bội kia một mực từ mỗi một thời đại trưởng môn bảo quản, cho dù là trưởng môn nhân, cũng tuyệt không dám tùy tiện vận dụng, khối này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ thần ngọc. Mọi người nghe được tập trung tinh thần, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Mai Toa Trần đón đến, tiếp tục nói, vừa mới ta cảm ứng được Thiên Sơn thần ngọc lực lượng, liền theo cố lực lượng này một đường đi tìm đến, không nghĩ tới lại đi tới xưởng chế thuốc bên này. Chắc là ta cái kia sư phụ sử dụng đặc thù ma công nhìn trời sơn thần ngọc tiến hành tà ác tu luyện, sau đó đưa nó hóa thành hắc ảnh bộ dáng, dùng cái này đến công kích Bách Hoa thôn. Bây giờ hắc ảnh đã bị tiêu diệt, chỉ cần có thể đem khối này Thiên Sơn thần ngọc khôi phục thành nguyên bản màu lam, như vậy nó lực lượng cường đại liền có thể vì Bách Hoa thôn sử dụng. Mai Toa Trần sau khi nói xong, mọi người mới chợt hiểu ra, nguyên lai là Thiên Sơn độc lão sử dụng Thiên Sơn thần ngọc tu luyện ma công, tiến tới khống chế khối này thần ngọc tới đối phó Bách Hoa thôn. Khó trách Trần Bình trước đó tại Bách Hoa thôn bên trong bố trí tỉ mỉ khu ma trận pháp cùng phòng ngự trận pháp đều không thể đưa đến phải có tác dụng. Nguyên lai là khối ngọc bội này lực lượng quá mức cường đại, cứ thế mà địa áp chế lại trận pháp uy lực. Mọi người giải sự tình chân tướng sau, Trần Bình theo bên người móc ra một cái vải nhỏ cái túi, cẩn thận từng ly từng tí đem khối này màu đen ngọc bội để vào bên trong. Sau đó hắn ngẩng đầu, thần sắc kiên định đối mọi người nói ra, hiện tại màu đen ngọc bội đã tại ta chỗ này, tạm thời sẽ không đối Bách Hoa thôn tạo thành ảnh hưởng. Ta sẽ nghĩ hết biện pháp, đem màu đen trong ngọc bội màu đen toàn bộ đi trừ rơi, để nó khôi phục như cũ nhan sắc. Mặt khác, bên này sự tình đã tạm thời có một kết thúc, tất cả mọi người đi về trước thật tốt nghỉ ngơi một hồi đi, xưởng chế thuốc lưu lại mấy người trông coi là được. Điền Tú Tú cũng ở một bên gật đầu, phụ hòa nói, đối, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vất vả. Sau đó, một đám người liền lục tục rời đi xưởng chế thuốc. Đi qua như thế một phen dày vò, làm mọi người đi ra xưởng chế thuốc thời điểm, thời gian đã lặng yên đi tới giữa trưa hơn 10 giờ. Lúc này, mặt trời treo cao bầu trời, nóng rực ánh sáng mặt trời không giữ lại chút nào địa vậy ở trên mặt đất, cho toàn bộ thế giới đều phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Vì phòng ngừa Thiên Sơn độc lão cùng Ma Thuẫn lần nữa sử xuất cái gì thủ đoạn âm hiểm đến công kích Bách Hoa thôn, Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên bọn người quyết định triệu tập mọi người triển khai cuộc họp, cộng đồng thương thảo kế sách tương đối. Mà Trần Bình trong lòng lại đột nhiên nghĩ đến ở tại trong sơn cốc núi lớn Tiêu cùng núi nhỏ Tiêu, Tiểu Khả Ái. Hắn biết do núi lớn Tiêu nắm giữ lực lượng cường đại, có lẽ có thể trợ giúp chính mình đi trừ trong ngọc bội hắc khí. Nhưng hắn cũng không có lập tức đem ý nghĩ này nói cho mọi người, mà chính là thần sắc bình tĩnh nói với mọi người, ta nghĩ đi trong sơn cốc tìm kiếm giải trừ trong ngọc bội hắc khí phương pháp, các ngươi trước khai hội thương thảo kế sách ứng đối, ta hiện tại liền lên đường đi trong sơn cốc tìm một chút nhìn. Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng các loại các cô nương nghe xong, ào ào mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Chương 3024, núi lớn tiêu giúp đỡ khôi phục thần ngọc. Chương 3024, núi lớn tiêu giúp đỡ khôi phục thần ngọc. Điền Tú Tú lo lắng nói, Trần Bình, ngươi nhất định muốn chú ý an toàn à, trong sơn cốc tình huống phức tạp, ai cũng không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Cao Mỹ Viên cũng ở một bên dặn dò, đúng vậy à, Trần Bình, nhất thiết phải cẩn thận, chúng ta đều chờ đợi ngươi bình an trở về. Bạch Tuyết thì nháy nàng cái kia rõ ràng mắt sáng, nghiêm túc nói ra, Trần Bình, muốn là gặp phải nguy hiểm gì, nhất định muốn kịp thời trở về, mọi người chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Trần Bình nhìn lấy mọi người lo lắng ánh mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn khẽ cười nói, yên tâm đi, không có vấn đề, các ngươi không cần lo lắng ta. Nói xong, hắn liền quay người rời đi mọi người, hướng về thôn sau sơn cốc nhanh chân đi đi. Một đường lên, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở rơi xuống, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Nhỏ gió nhẹ nhàng thổi qua, mang đến từng trận hoa cỏ mùi thơm ngát, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Thế mà, Trần Bình giờ phút này lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này cảnh sắc mỹ lệ, trong lòng của hắn lo lắng lấy như thế nào đi trừ trong ngọc bội hắc khí. Bước chân hắn vội vàng, rất nhanh liền tới đến trong sơn cốc phía bắc cái kia mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Cánh rừng cây này xanh um tươi tốt, cây cối cao vút trong mây, che khuất bầu trời. Ánh sáng mặt trời chỉ có thể khó khăn thông qua tầng tầng lớp lớp lá cây, rơi xuống lấm ta lấm tấm qua mang. Trần Bình biết rõ, nơi này là núi nhỏ tiêu, tiểu khả ái thường xuyên ẩn hiện địa phương. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, vận dụng chính mình siêu cường cảm ứng năng lực, nỗ lực bắt được núi nhỏ tiêu, tiểu khả ái khí tức. Cũng không lâu lắm, Trần Bình liền cảm ứng được cái kia khí tức quen thuộc. Hắn theo lấy khí tức phương hướng bước nhanh tới, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến núi nhỏ tiêu, tiểu khả ái cái kia hoạt bát bóng người. Núi nhỏ tiêu vừa thấy được Trần Bình, nhất thời hưng phấn mà kêu lên, Trần đại ca, Trần đại ca. Chúng ta thật lâu không gặp mặt, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi đâu. Nó một bên kêu, một bên nhanh chóng chạy đến Trần Bình bên người, vây quanh Trần Bình vui sướng nhảy tới nhảy lui, trong miệng còn không ngừng nói lấy, mấy ngày nay nó chỗ kinh lịch các loại chuyện lý thú. Bộ dáng kia, phản phất có một bụng muốn nói với Trần Bình nói, trong lòng tràn đầy tâm tình vui sướng. Trần Bình nhìn lấy núi nhỏ tiêu, tiểu khả ái cái kia bộ dáng khả ái, trong lòng cũng không khỏi nổi lên mỉm cười. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ sờ núi nhỏ tiêu tiểu khả ái đầu, nói ra, tiểu khả ái, ta cũng rất nhớ ngươi a, bất quá, Trần đại ca lần này tới tìm ngươi, còn có chút trọng yếu sự tình. Núi nhỏ tiêu, tiểu khả ái lệch ra cái đầu, tò mò nhìn Trần Bình, hỏi thăm, Trần đại ca, cái gì chuyện trọng yếu nha? Trần Bình cười lấy đứng dậy, nói ra, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Sau đó, hắn liền cùng núi nhỏ tiêu một bên trò chuyện, một bên hướng về núi lớn tiêu nơi ở địa phương đi đến. Một đường lên, núi nhỏ tiêu sôi nổi địa ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn xem Trần Bình, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mà Trần Bình thì một bên đi, một bên gặp đến hắc ảnh cùng với được đến khối này màu đen ngọc bội sự tình, đơn giản hướng núi nhỏ tiêu giảng thuật một lần. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền tìm tới núi lớn tiêu. Núi lớn tiêu thân hình to lớn, huyện như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở đó. Nó nhìn thấy Trần Bình đến đây, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa qua mang, nói ra, Trần huynh đệ, ngươi đến, có phải hay không có chuyện tìm ta? Trần Bình cung kính nói ra, Sơn Tiêu đại ca, ta lần này đến đây là muốn mời ngài giúp đỡ. Nói, hắn từ trong ngực móc ra cái kia chứa đựng màu đen ngọc bội túi vải, đem bên trong ngọc bội lấy ra, đưa tới núi lớn tiêu trước mặt. Sau đó, hắn tiếp tục nói, khối ngọc bội này bị tà khí ăn mòn, biến thành màu đen, ta nghĩ mời Sơn Tiêu đại ca nghĩ biện pháp đem bên trong hắc khí đi trừ rơi. Núi lớn tiêu khẽ nhíu mày, nó duỗi ra to lớn bàn tay, nhẹ nhàng tiếp nhận ngọc bội, đem đặt ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy nó to lớn năm ngón tay bên trong, đột nhiên bắn ra siêu cường cửu dương cực quang. Cái kia cửu dương cực quang giống như một đạo nói kim sắc thiểm điện, sáng chói chói mắt, đồng thời bắn về phía trong lòng bàn tay ngọc bội. Màu đen ngọc bội tại cửu dương cực quang chiếu xuống, dường như bị một cỗ thần bí lực lượng lôi kéo, bắt đầu phát sinh kỳ diệu biến hóa. Nguyên bản nồng đậm màu đen dần dần nhạt lên, bên trong hắc khí cũng tại cửu dương cực quang lực lượng cường đại phía dưới, như là băng tuyết gặp phải mặt trời gay gắt giống như, dần dần bị tiêu trừ. Vẹn vẹn qua 2-3 phút đồng hồ, ngọc bội liền rút đi tầng kia quỷ dị màu đen, biến thành một khối long lánh sáng long lanh trong suốt màu xanh biếc bảo ngọc. Cái kia bích lục nhan sắc, ôn nhuận mà nhu hòa, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Trần Bình nhìn đến Thiên Sơn thần ngọc, khôi phục nguyên bản cái kia đẹp đẽ nhan sắc, mừng rỡ trong lòng, không khỏi tán thưởng nói, Sơn Tiêu đại ca, ngài lực lượng thật sự là quá cường đại. Khối này thần ngọc rốt cục khôi phục nguyên dạng. Núi lớn tiêu mỉm cười, đem ngọc bội một lần nữa trả lại cho Trần Bình, nói ra, này ngọc đã khôi phục như lúc ban đầu, là khó gặp thiên cổ tu luyện thần khí, ngươi muốn cực kỳ bảo quản. Trần Bình hai tay tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận từng ly từng tí đem thả lại túi vải bên trong. Sau đó, hắn đối với núi lớn tiêu liên tục nói cảm tạ, đa tạ Sơn Tiêu đại ca xuất thủ tương trợ, ta sẽ thật tốt bảo quản. Nếu không phải Sơn Tiêu đại ca giúp đỡ, ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Sau đó, Trần Bình lại cùng núi lớn tiêu cùng núi nhỏ tiêu, tiểu khả ái trò chuyện một hồi, chia sẻ một số trong thôn phát sinh sự tình. Thời gian đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác đã đến giữa trưa 11:00. Trần Bình nhìn xem thời gian, thầm nghĩ đến trong thôn còn có không ít sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Sau đó, hắn liền đứng dậy, đối núi lớn tiêu cùng núi nhỏ tiêu nói ra, Sơn Tiêu đại ca, tiểu khả ái, thời gian không còn sớm, ta đến hồi trong thôn đi, còn có một số việc cần ta đi xử lý. Hôm nay thật sự là làm phiền các ngươi. Núi lớn Tiêu gật gật đầu, nói ra, Trần huynh đệ, ngươi đi đi, như còn có gì cần giúp đỡ, cứ tới tìm ta. Núi nhỏ Tiêu lại có chút không thôi nói ra, Trần đại ca, ngươi muốn thưởng đến xem ta nha. Trần Bình khẽ cười nói, yên tâm đi, tiểu khả ái, ta sẽ thưởng đến. Nói xong, hắn liền cáo biệt núi lớn Tiêu cùng núi nhỏ Tiêu, dọc theo đường cũ trở về thôn làng. Một đường lên, Trần Bình tâm tình phá lệ thư sướng. Hắn biết rõ, tuy nhiên này lần thành công khôi phục Thiên Sơn thần ngọc, nhưng Thiên Sơn độc lão cùng ma thuẫn uy hiếp ý nguyên tồn tại. Thế mà, trong tay khối này khôi phục lực lượng Thiên Sơn thần ngọc, có lẽ sẽ thành đối kháng bọn họ quan trọng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận Bách Hoa thôn, tuyệt không để bất luận cái gì thế lực tà ác thương tổn đến thôn bên trong mỗi người. Làm Trần Bình trở lại thôn làng lúc, ánh sáng mặt trời chính chiếu lên nóng rực. Mọi người vẫn như cũ mỗi người bận rộn, nhưng trong không khí tựa hồ còn lưu lại một vẻ khẩn trương khí tức. Trần Bình biết, mọi người đối Thiên Sơn độc lão cùng ma thuẫn lần nữa đột kích đều mang trong lòng lo lắng. Hắn tăng tốc cước bộ, hướng về khai hội địa phương đi đến, trong lòng suy tư như thế nào đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người, cùng với nên như thế nào sử dụng Thiên Sơn thần ngọc lực lượng, tiến một bước tăng cường Bách Hoa thôn phòng ngự. Mới vừa đi tới khai hội bên ngoài viện, liền nghe đến Điển Tú Tú thanh âm truyền đến, chúng ta nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược bài toán, không thể lại để cho thôn làng rơi vào trong nguy hiểm. Cao Mỹ Viên nói tiếp, không sai, Thiên Sơn độc lão cùng ma thuẫn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta muốn chủ động xuất kích, đem bọn hắn tìm ra, tiêu diệt bọn họ. Bạch Tuyết cũng nói, thế nhưng là chúng ta đối với bọn họ giải vẫn là quá ít, cái kia từ nơi nào vào tay đâu. Trần Bình hít sâu một hơi, đẩy cửa ra đi vào. Mọi người thấy Trần Bình trở về, ào ào quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Trần Bình mỉm cười nói ra, mọi người đừng lo lắng, ta đã thành công khôi phục Thiên Sơn thần ngọc. Nói, hắn từ trong ngực móc ra túi vải, đem bên trong màu xanh biết ngọc bội lấy ra. Chương 3025, thần kỳ Thiên Sơn thần ngọc. Chương 3025, thần kỳ Thiên Sơn thần ngọc. Mọi người thấy khôi phục nguyên dạng Thiên Sơn thần ngọc, trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Điền Tú Tú nói ra, Trần Bình, ngươi quá tuyệt. Khối này thần ngọc khôi phục lực lượng sau, có lẽ có thể trở thành chúng ta đối kháng Thiên Sơn độc lão cùng ma thuẫn có lực vũ khí. Cao Mỹ Viên gật đầu nói, không sai, nhưng chúng ta còn cần nghiên cứu như thế nào vận dụng nó lực lượng mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Trần Bình nói ra, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể tăng cường thôn làng phòng ngự trận pháp, sử dụng Thiên Sơn thần ngọc lực lượng để trận pháp càng kiên cố hơn. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tiếp tục thu thập liên quan tới Thiên Sơn độc lão cùng ma thuẫn tình báo, tìm tới bọn họ chỗ ẩn thân, chủ động xuất kích. Điền Tú Tú lại hỏi, Trần Bình, ngươi là làm sao khôi phục khối này Thiên Sơn thần ngọc? Trần Bình cười một cái, nói ra, ta là mời ở tại trong sơn cốc một cái cao nhân giúp đỡ, cho nên mới khôi phục Thiên Sơn thần ngọc diện mục thật sự. Bởi vì hắn hiện tại không muốn đem núi lớn Tiêu giúp đỡ khôi phục Thiên Sơn thần ngọc sự tình cùng mọi người nói, rốt cuộc núi lớn Tiêu ở tại trong sơn cốc, không có mấy người biết hắn tồn tại. Bất quá, mọi người cũng không có lại hỏi. Mọi người lại bắt đầu tiếp tục nói, đối phó Thiên Sơn độc lão cùng ma thuẫn phương pháp. Đó lấy, Bạch Tuyết nói ra, thế nhưng là chúng ta làm như thế nào thu thập tình báo đâu? Bọn họ khẳng định ẩn tàng cực kỳ sâu. Lúc này, một mực không nói gì Tiểu Thanh Quan Cốc bất chợt tới nhưng nói ra, Trần đại ca, ta cùng Kim Phật đồng tử có thể mở rộng tuần tra phạm vi, nói không chừng có thể phát hiện một số manh mối. Trần Bình gật đầu nói, cái chủ ý này không tệ, các ngươi muốn hành sự cẩn thận, vừa có phát hiện lập tức trở về đến báo cáo. Kim Phật đồng tử cũng nói, Trần đại ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận lưu ý. Điền Tú Tú nói ra, trừ tuần tra thu thập tình báo, chúng ta còn có thể phát động thôn bên trong công tác các cô đường, để mọi người lưu ý chung quanh tình huống dị thường. Mọi người kiếm tuổi hỏa diễm cao, tin tưởng chúng ta nhất định có thể tìm tới bọn họ sơ hở. Mọi người hào hào biểu thị đồng ý. Đúng lúc này, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trần Bình trong lòng căng thẳng, nói ra, mọi người trước đừng hoảng hốt, ta đi ra xem một chút. Nói xong, hắn bước nhanh đi ra sân nhỏ. Chỉ thấy mấy cái thôn bên trong đội tuần tra viên chính vây quanh ở cửa thôn, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Trần Bình đi ra phía trước, hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Một cái đội tuần tra viên chỉ vào cửa thôn mặt đất nói ra, Trần đại ca, ngươi nhìn, nơi này đột nhiên xuất hiện một số kỳ quái ký hiệu, không biết là có ý gì. Trần Bình cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy trên mặt đất khắc lấy một số quanh co khúc hiệu phù văn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là Thiên Sơn độc lão hoặc ma thuẫn lưu lại một loại nào đó tín hiệu hoặc cấm chỉ. Còn lại người cũng cùng nhau vây quanh, con mắt chăm chú khóa chặt tại cái kia ngay tại phát ra ám quang phù văn phía trên. Lúc này, ánh sáng mặt trời chiếu xuống cửa thôn, lại dường như bị cái này thần bí phù văn hút đi mấy phần nhiệt độ. Mọi người tâm cũng như bị bóng mờ bao phủ, đã lo lắng lại tràn đầy nghi hoặc. Điền Tú Tú đôi mi thanh tú cao lại, trước tiên đánh vỡ trầm mặc, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng những phủ văn này đến cùng là ai lưu lại. Cái này sau lưng nói không chừng ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu, nhìn chằm chằm phủ văn, phản phất muốn từ đó nhìn ra chút manh mối. Bạch Tuyết nhẹ nhẹ cắn môi, nói tiếp, ta cảm thấy đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết hết những phủ văn này, không phải vậy lời nói, những phủ văn này làm không cẩn thận sẽ đối với Bách Hoa thôn tạo thành không tưởng tượng nổi ảnh hưởng. Thôn làng đã kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cũng không thể lại ra cái gì chuyện ra dối. Nàng thanh âm mang theo vẻ lo lắng, hai tay không tự giác nắm thành quả đấm. Cao Mỹ Viên thì đưa ánh mắt về phía Trần Bình, đề nghị, muốn không, để Trần Bình thử một chút, có thể hay không dùng chính mình công lực phá hủy những phù văn này, nói không chừng có thể trực tiếp giải quyết vấn đề. Nàng đối Trần Bình năng lực tràn ngập tín nhiệm, ánh mắt bên trong mang theo chờ mong. Trần Bình hơi hơi trầm ngâm, ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, trấn an nói, mọi người đừng đợi, nóng đội có thể ăn không đậu hũ nóng. Chúng ta phải trước biết rõ ràng những phù văn này đến cùng chuyện gì xảy ra, tùy tiện hành động có thể sẽ dẫn phát phiền toái hơn tình huống. Nói xong, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần cảm ứng lên. Người chung quanh đều tự giác an tĩnh lại, liền hô hấp đều thả nhẹ, sợ quấy rầy đến Trần Bình. Trần Bình ý thức như là một cỗ vô hình sợi tơ, chậm rãi thăm dò vào phù văn bên trong. Một lát sau, trong lòng của hắn buông lỏng, mở to mắt nói ra, ta phát hiện những phù văn này bên trong, đồng thời không có cái gì quá lớn âm tà chi khí. Theo ta thấy, hẳn không phải là Thiên Sơn độc lão hoặc là ma thuẫn lưu lại. Có thể những phù văn này đến cùng là làm sao đến đâu? Ta hiện tại tâm lý cũng không có cơ sở. Nói xong, hắn chau mày, rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, hắn thả tại bên người túi vải trong kia khối Thiên Sơn thần ngọc, đột nhiên có phản ứng, khẽ run lên, còn tản mát ra một tia nhu hòa quang mang. Trần Bình trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới Thiên Sơn thần ngọc phía trên cũng có một loại nhấp nhô phù văn, chỉ bất quá bình thường không nhìn kỹ rất khó phát giác. Sau đó, hắn vội vàng lấy ra bên người Thiên Sơn thần ngọc, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay, cẩn thận tường tận xem xét. Chỉ thấy Thiên Sơn thần ngọc phía trên phù văn lại rõ ràng xuất hiện, cùng lưu tại cửa thôn trên mặt đất phù văn, cơ hồ là giống như lúc. Trần Bình trong lòng rộng mở trong sáng, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai trên mặt đất phù văn hẳn là bên cạnh ta Thiên Sơn thần ngọc tạo thành. Đón lấy, hắn tay cầm Thiên Sơn thần ngọc, thôi động ý niệm, nỗ lực lần nữa nghiệm chứng. Chỉ thấy tại cửa thôn một địa phương khác, trên mặt đất lại chậm rãi xuất hiện vừa mới loại kia âm thầm phát sáng phù văn. Mọi người thấy loại tình huống này về sau, đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Trong lòng nhất thời minh bạch, cửa thôn trên mặt đất phù văn đúng là Thiên Sơn thần ngọc sử dụng tự thân uy lực tạo thành. Điền Tú Tú ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra, "Trần Bình, cái kia ngươi không ngại sử dụng khối này thần ngọc tại Bách Hoa Sơn trung quanh, làm nhiều phía trên một số phù văn để bảo vệ thôn làng. Nói không chừng có thể tạo được không tưởng tượng nổi phòng ngự hiệu quả." Trần Bình vừa mới thì sử dụng thần ngọc đến phụ trợ, tại Bách Hoa thôn cửa thôn bên cạnh một chỗ trên đất trống, bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Lúc này, cái kia trận pháp tản ra nhu hòa quang mang, ẩn ẩn cùng trời sơn thần ngọc kêu gọi lẫn nhau. Mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, cái này phòng ngự trận pháp bố trí xuống về sau, uy lực lại so với hắn trước kia bố trí xuống trận pháp đại gấp bội. Cao Mỹ Viên cùng Bạch Tuyết, Mộ Khuynh Thành ba người cũng ào ào phụ họa. "Đúng vậy à, Trần Bình, ngươi lại nhiều bố trí xuống một số dạng này ấn phù trận pháp, dạng này liền có thể càng tốt hơn bảo hộ thôn làng." "Đối, Trần đại ca, thôn làng an toàn, mọi người mới có thể an tâm." Lúc này, mặt trời đã treo cao bầu trời, nóng rực ánh sáng mặt trời nhắc nhở lấy mọi người, lập tức liền muốn ăn cơm trưa. Trần Bình trà trên trán mồ hôi, nói ra, "Được, các loại ăn xong cơm trưa về sau, ta ngay tại thôn làng chung quanh bố trí xuống càng nhiều ấn phù trận pháp, mà lại còn muốn tại xưởng chế thuốc chung quanh cũng bố trí xuống ấn phù trận pháp, bảo đảm không có sơ hở nào." Đó lấy, mấy người lại trò chuyện một hồi, xác định chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, mọi người cùng nhau trở lại Trầm Tú như nhà trong sân. Trầm Tú như nhà trong sân, tràn ngập đồ ăn hương khí. Lương Nguyệt các nàng một đám cô nương đã đem cơm trưa chuẩn bị thỏa đáng, mấy cái bàn lớn chỉnh tề bày thả trong sân, mỹ vị đồ ăn từng cái lên bàn. Mọi người hào hào vào chỗ, cầm lấy bữa, bắt đầu hưởng dụng bữa này bữa trưa. Trên bàn cơm, mọi người tâm tình dần dần buông lỏng, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Trước đó không khí khẩn trương cũng tiêu tán theo. Ăn xong cơm trưa về sau, Điền Tú Tú vỗ tay, ra hiệu mọi người im lặng. Nàng đơn giản cùng mọi người mở một hội nghị, lần nữa cường điệu thôn làng tình huống trước mắt cùng với đến tiếp sau phòng ngự an bài. Hội nghị sau khi kết thúc, mọi người liền tứ tán đi làm việc chính mình công tác. Chương 3026, bực bội Hồ Cẩn Huyền. Chương 3026, bực bội Hồ Cẩn Huyền. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đi tới cửa thôn. Lúc này, ánh sáng mặt trời càng phát ra nóng rực, mặt đất bị phơi nóng lên. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử hai cái tiểu gia hỏa cũng sôi nổi địa đến. Trần Bình ngồi xổm người xuống, thân thiết đối hai cái tiểu gia hỏa nói, "Tiểu Thanh con cóc, Kim Phật đồng tử, ta hiện tại muốn tại thôn làng chung quanh bố trí ấn phù trận pháp, các ngươi cũng nhìn kỹ một chút những thứ này trận pháp bố trí ở nơi nào. Buổi tối tuần tra thời điểm, liền có thể sử dụng những thứ này trận pháp để ngăn cản muốn xâm lấn yêu ma hoặc là kẻ cướp, dạng này thì thuận tiện nhiều." Hai cái tiểu gia hỏa dùng lực gật đầu, Tiểu Thanh con cóc nói ra, "Không có vấn đề, Trần đại ca. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc nhìn." Bọn họ con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Đón lấy, Trần Bình liền bắt đầu tại cửa thôn vị trí bố trí ấn phù trận pháp. Hắn thần sắc chuyên chú, song tay nhanh chóng múa, từng đạo quang mang theo trong tay hắn bay ra, rung xuống mặt đất. Theo hắn động tác, trên mặt đất dần dần hiện ra phức tạp phù văn. Cao Mỹ Viên ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem, ngẫu nhiên đưa lên một số cần thiết đồ vật. Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử thì không chớp mắt, nhìn chằm chằm Trần Bình nhất cử nhất động, nỗ lực nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ. Vây quanh thôn làng bốn phía, Trần Bình tiếp tục bố trí càng nhiều ấn phù trận pháp. Bởi vì muốn tại thôn làng chung quanh bố trí ấn phù trận pháp cần không ít thời gian, cho nên Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cùng Tiểu Thanh con cóc cùng Kim Phật đồng tử một bên trò chuyện, một bên đều đâu vào đấy tiến hành bố trí. Bọn họ thanh âm tại nóng bức buổi chiều quanh quẩn, vì cái này yên tĩnh thôn làng tăng thêm một phần kiểu khác sinh cơ. Một bên khác tại thôn ủy đại viện tầng 2, Hồ Cẩn Huyên đang ngồi ở gian phòng của mình bên trong, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Cái này hai ngày buổi tối, nàng đều bị hoảng sợ cùng lo nghĩ bao phủ, lăn lộn khó ngủ. Rốt cuộc, nàng đi Trần Bình nhà trộm tam cao viên thuốc, bị Trần Bình tại chỗ bắt tại trận. Hiện tại nàng cảm thấy mình không còn mặt mũi đối mọi người. Trong nội tâm nàng minh bạch, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới được. Ngay tại nàng mặt ủ mày chau thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng bị cái này bất chợt tới tiếng chuông giật mình, sững sờ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lấy điện thoại di động ra xem xét, phát hiện là lao cha Hồ Tể Nhân gọi điện thoại tới. Nói bừa Cẩn Hiên không yên lòng nhận điện thoại, trong giọng nói tràn đầy bực bội, cho ăn. Đầu bên kia điện thoại, Hồ Tể Nhân lo lắng thanh âm lập tức chuyển tới, "Khuê nữ à, ngươi có hay không làm đến tăng cao viên thuốc à? Ngươi có thể được tận lực sớm một chút làm đến, nghĩ biện pháp gửi trở về. Lao cha ta dựa vào những thứ này tam cao viên thuốc, bán cho những cái kia có tiền bệnh nhân, có thể kiếm nhiều tiền đâu." Thanh âm hắn bên trong lộ ra tham lam cùng bội vàng. Hồ Cẩn Huyên tức giận nói ra, "Cha, ta không có cách nào cầm tới tam cao viên thuốc. Người cũng không phải không biết, cái này tam cao viên thuốc đều tại chế trong hãng thuốc trông coi đến đặc biệt nghiêm. Ba tầng trong ba tầng ngoài, ta căn bản không có cách nào cầm tới, ngươi liền chết cái ý niệm này đi." Nàng nghĩ đến khuya ngày hôm trước tao ngộ, lửa giận trong lòng phủi đất một chút thì bốc lên đến. Hồ Tể Nhân nghe về sau, trong lòng nhất thời không vui. Liền đề cao âm lượng nói ra, "Ngươi nha đầu này là cái gì gân dựng sai? Trước đó không phải đáp ứng ta, mau chóng cầm tới tam cao viên thuốc sao? Làm sao hiện tại còn nói lấy không được? Ngươi cũng đừng cùng lão cha ta dở tính trẻ con." Hồ Cẩn Huyên nghe xong, càng thêm tức giận, lập tức nói lại, "Ta hiện tại cũng là lấy không được tam cao viên thuốc, về sau cũng sẽ không lại cầm." Thì dạng này. Nói xong, nàng giận đùng đùng tắt điện thoại, đưa điện thoại di động hung hăng ném lên giường. Điện thoại một đầu khác Hồ Tể Nhân, bị nữ nhi làm đến rất là kỳ lạ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói lẩm bẩm, "Nha đầu này hôm nay là ăn cái gì thuốc súng? Rất là kỳ lạ." Tính toán, chờ qua mấy ngày lại gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Mà Hồ Cẩn Huyên tắt điện thoại sau, ngồi tại cạnh giường ngẩn người ra. Đột nhiên, trong óc nàng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nàng muốn đích thân tìm Trần Bình giải quyết chuyện này. Trước kia, nàng trộm tam cao viên thuốc thời điểm, không phải là bị Trần Bình chiếm tiện nghi sao? Như vậy nàng lần này chủ động đến cửa, để Trần Bình chiếm tiện nghi, nói không chừng chuyện này coi như đi qua, có lẽ còn có thể theo hắn chỗ đó cầm tới một số tam cao viên thuốc. Như thế ngẫm lại về sau, Hồ Cẩn Huyên khẽ cắn môi, âm thầm quyết định. Chờ trời tối về sau, lại đi Trần Bình trong nhà tìm Trần Bình. Nàng ánh mắt bên trong để lộ ra một tia quyết tuyệt, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một tia tâm thần bất định. Một bên khác, Trần Bình rất nhanh liền tại thôn làng chung quanh bố trí xong ấn phủ trận pháp. Lúc này, trời chiều ánh chiều tả vậy ở trên mặt đất, cho toàn bộ thôn làng phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Những cái kia ấn phủ trận pháp tại ánh chiều tà chiếu rọi, tản ra thần bí mà nhu hòa quan mang. Sau đó, hắn cùng Cao Mỹ Viên đi xưởng chế thuốc chung quanh, đối tiểu thanh con cóc cùng kim Phật đồng tử, nói ra, "Các ngươi tiếp tục tại thôn làng chung quanh tuần tra, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Thôn làng an toàn thì dựa vào các ngươi rồi." Hai cái tiểu gia hỏa bố bộ ngực cam đoan. Kim Phật đồng tử nói ra, "Trần đại ca yên tâm, chúng ta đều đã nhớ kỹ ấn phủ trận pháp chỗ bố trí vị trí, bây giờ lập tức đi tuần tra." Nói xong, hai cái tiểu gia hỏa liền biến thành hai cố khói xanh, cấp tốc biến mất tại thôn làng chung quanh, bắt đầu nghiêm túc tuần tra. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên rất nhanh liền đi tới xưởng chế thuốc chung quanh. Xưởng chế thuốc ở dưới ánh tà dương lộ ra có chút an tĩnh, chung quanh cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, bỏ ra từng mảnh pha tạp bóng cây. Bọn họ tìm đúng một số phương vị, lại bắt đầu bố trí ấn phủ trận pháp. Trần Bình chuyên chú bố trí ấn phủ trận pháp, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Cao Mỹ Viên tại bên cạnh hắn nhìn lấy, thầm nghĩ lấy buổi tối cùng Trần Bình lại đi tiểu trong sơn cốc tu luyện sự tình. Nàng hơi ửng đỏ mặt, đối Trần Bình nói, "Đợi buổi tối 10, không không, hai người chúng ta lại đi tiểu trong sơn cốc thật tốt tu luyện đi. Ở nơi đó tu luyện, có thể rõ rệt địa gia tăng công lực, mà lại ngươi còn có thể lấy ra Thiên Sơn thần ngọc cùng một chỗ tu luyện, nhìn xem có thể có cái gì kỳ diệu hiệu quả." Trong mắt nàng lóe ra chờ mong quan mang, trong đầu đã hiện ra tại tiểu sơn cốc tu luyện chẳng cảnh. Trần Bình cảm thấy ý nghĩ này không tệ, gật gật đầu, nói ra, "Được à, ta cũng cảm thấy tại tiểu sơn cốc tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Có ngày Sơn thần ngọc phụ trợ, nói không chừng có thể làm ít công to đâu." Thực Cao Mỹ Viên tâm lý còn đánh lấy một cái khác tính toán nhỏ nhặt, nàng nghĩ đến chờ bọn hắn tại tiểu sơn cốc bên trong tu luyện hết về sau, còn muốn cùng Trần Bình làm loại kia xấu hổ sự tình. Nghĩ tới đây, mặt nàng căng đỏ, vụ trộm nhìn Trần Bình liếc một chút. Thời gian đang khẩn trương mà có thứ tự bố trí bên trong lặng yên trôi qua, đến xế chiều 1:30. Trần Bình rốt cục tại xưởng chế thuốc trung quanh, bố trí xong ấn phủ trận pháp. Hắn ngồi thẳng lên, chà chà trên trán mồ hôi, vừa bưng lỏng một hơi, lúc này thời điểm đột nhiên tiếp vào Triệu Viên Viên gọi điện thoại tới. Trần Bình lập tức liền nghe, trong điện thoại truyền đến Triệu Viên Viên thanh âm, mang theo rõ ràng lo lắng. "Trần đại ca, không tốt. Hiện tại Huyền Thanh tỷ cái bụng có chút đau, mà lại trên trán ngay tại đổ mồ hôi lạnh, chúng ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, nàng có phải hay không muốn sinh con nha? Ngươi tranh thủ thời gian qua đến xem thử." Trần Bình nghe xong Triệu Viên Viên nói tình huống về sau, trong lòng cũng rất sốt ruột, vội vàng nói, "Chó Triệu, ngươi đừng có gấp, ta bây giờ lập tức thì chạy đến." Hắn cùng Triệu Viên Viên thông hết điện thoại, lập tức đem Dương Nguyễn Thanh đau bụng sự tình nói cho Cao Mỹ Viên. Cao Mỹ Viên nghe xong, cũng lòng nóng như lửa đốt. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, Dương Nguyễn Thanh hẳn là muốn sinh tiểu hải tử. Sau đó, vội vàng hướng Trần Bình nói, "Vậy chúng ta bây giờ thì chạy tới, muộn nhưng là phiền phức." Trần Bình gật đầu nói, "Được, chúng ta bây giờ liền đi trong sân cốc." Đó lấy, hai người thi triển khinh công, như là hai cái mạnh mẽ phi yến, nhanh chóng hướng về thôn sau sơn cốc xuống núi miệng chạy tới. Chương 3027, tân sinh mệnh hoa hoa rơi xuống đất. Chương 3027, tân sinh mệnh hoa hoa rơi xuống đất. Lúc này, ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở rơi xuống, hình thành từng đạo kim sắc ánh sáng, bọn họ bóng người tại quang ảnh bên trong xuyên thẳng qua. Đến phía dưới sơn cốc về sau, bọn họ lần nữa sử dụng kinh công, như là phi điểu giống như bay thẳng hướng sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc gió nhẹ quất vào mặt, mang đến từng trận hoa cỏ mùi thơm ngát, nhưng hai người giờ phút này đều không lòng dạ nào thưởng thức. trước sau cũng là dùng 5 phút đồng hồ thời gian, bọn họ liền tới đến sơn cốc. Sau đó, bọn họ dọc theo quen thuộc đường đường, nhanh chóng hướng về trong sơn cốc biệt thự lớn phương hướng nhanh chóng chạy tới. Trung quanh cảnh sắc cấp tốc lui lại, bọn họ cước bộ gấp rút mà có lực. Không đến 5 phút đồng hồ, bọn họ liền đến đại cửa biệt thự. Hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút, ánh mắt bên trong đều để lộ ra lo âu cùng lo lắng. Không kịp nghĩ nhiều, bọn họ nhanh chóng hướng về biệt thự lớn bên trong, Dương Nguyễn Thanh gian phòng đi đến. Trong biệt thự có chút an tĩnh, chỉ có bọn họ gấp rút tiếng bước chân trong hành lang quanh quẩn. Bọn họ không biết Dương Nguyễn Thanh tình huống đến cùng như thế nào, trong lòng tràn ngập lo lắng. Mỗi đi một bước, đều dường như có thể nghe đến chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Làm bọn hắn đi tới Dương Nguyễn Thanh cửa gian phòng lúc, liền nghe đến bên trong truyền đến Dương Nguyễn Thanh rên thống khổ âm thanh. Triệu Viên Viên cùng hắn mấy cái cô nương chính vây tại cạnh giường, một mặt lo lắng cùng bất lực. Nhìn đến Trần Bình bọn họ đến, Triệu Viên Viên giống như là nhìn đến cứu tinh. Nàng vội vàng nói, "Trần đại ca, ngươi có thể tỉnh đến, mau nhìn xem Nguyễn Thanh tỷ cái này là làm sao?" Trần Bình bước nhanh đi đến bên giường, chỉ thấy Dương Nguyễn Thanh sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi, hai tay chăm chú bắt lấy ga giường, biểu lộ hết sức thống khổ. Trần Bình lập tức vươn tay, vì Dương Nguyễn Thanh bắt mạch. Hắn chau mày, cẩn thận cảm thụ lấy mạch tượng, trong phòng bầu không khí khẩn trương đến dường như có thể vặn ra nước đến. Qua một hồi, Trần Bình trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, nói ra, "Mọi người đừng lo lắng, Nguyễn Thanh tẩu tử đúng là muốn sinh. Chẳng qua trước mắt tình huống coi như ổn định, chúng ta bây giờ phải làm cho tốt chuẩn bị đỡ đẻ." Triệu Viên Viên bọn người nghe, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi một nửa, nhưng ý nguyên không dám xem thường. Cao Mỹ Viên lập tức nói, "Ta đi chuẩn bị một số nước nóng cùng sạch sẽ khăn mặt." Nói xong, nàng quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Trần Bình thì đều đâu vào đấy chỉ huy người khác, nói ra, "Các người giúp đỡ đem gian phòng thu thập một chút, giữ yên lặng và sạch sẽ. Sinh con là cái đại sự, tất cả mọi người đừng hoảng hốt, dựa theo ta nói làm." Mọi người hào hào gật đầu, bắt đầu công việc lu đủ lên. Lúc này, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ vậy trong phòng, cho cái này khẩn trương không khí tăng thêm một tia ấm áp. Dư Nguyễn Thanh cắn răng, cố nén đau đớn, đối Trần Bình nói ra, "Trần Bình, ta có chút sợ hãi." Trần Bình nhẹ giọng an ủi, "Đừng sợ, Nguyễn Thanh tẩu tử, có ta ở đây đâu. Ngươi thả lỏng, phối hợp ta chỉ huy, nhất định có thể thuận lợi sinh hạ bảo bảo." Thanh âm hắn trầm ổn mà có lực, như là cho Dương Nguyễn Thanh ăn một viên thuốc an thần. Mà nàng lao công Hồ Kiến Sinh, chính ở bên cạnh trông coi nàng, Hồ Kiến Sinh tay nắm thật chặt Dương Nguyễn Thanh tay, trên mặt cũng đầy là lo lắng. Hắn nhìn xem chính mình lão bà, lại nhìn xem Trần Bình, đều khẩn trương đến nói không ra lời. Trần Bình đối Hồ Kiến Sinh nói ra, "Hồ đại ca, Nguyễn Thanh tẩu tử sẽ không xảy ra vấn đề, ngươi yên tâm." Hồ Kiến Sinh gật gật đầu, nói ra, "Ân, Trần huynh đệ, làm phiền ngươi." Một bên khác, Cao Mỹ Viên rất nhanh liền bưng lấy một chậu nước nóng cùng mấy đầu sạch sẽ khăn mặt trở về. Nàng đem đồ vật thả tại cạnh giường, đối Trần Bình nói ra, "Trần Bình, đều chuẩn bị tốt." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Tốt, chúng ta bắt đầu đi." "Nguyễn Thanh tẩu tử, ngươi nghe ta nói, một hồi cảm giác có cung co lại thời điểm, thì dùng lực." Dương Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, cầm thật chặt ga giường, chờ đợi lần tiếp theo cung co lại tiến đến. Trong phòng an tĩnh vô cùng, chỉ có Dương Nguyễn Thanh to khỏe tiếng hít thở cùng Trần Bình trầm ổn chỉ huy âm thanh. Đương nhiên tiếp sinh hay là người khác tiến hành, Trần Bình một đại nam nhân, không thể trực tiếp thay Dương Nguyễn Thanh đỡ đẻ, chỉ là ở bên cạnh chỉ huy. Theo thời gian chuyển rời, Dương Nguyễn Thanh cung co lại càng ngày càng nhiều lần, trên mặt nàng lộ ra thống khổ thần sắc, nhưng y nguyên cố nén, dựa theo Trần Bình chỉ huy dùng lực. Triệu Viên Viên bọn người ở tại một bên khẩn trương nhìn lấy, trong lòng yên lặng vì Dương Nguyễn Thanh cố lên. Đột nhiên, Dương Nguyễn Thanh phát ra một tiếng kêu thống khổ. Trần Bình lập tức nói ra, "Nguyễn Thanh tẩu tử, hiện tại, dùng lực." Lại dùng lực. Dương Nguyễn Thanh cắn răng, sử xuất toàn thân khí lực. Hoa, một tiếng vang dội trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh, đánh vỡ trong phòng không khí khẩn trương. Giúp đỡ để Triệu Viên Viên, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Nàng vừa cười vừa nói, "Sinh, là cái nam hải. Chúc mừng ngươi, Nguyễn Thanh tỷ." Dương Nguyễn Thanh mệt mỏi cười cười, trong mắt lóe ra hạnh phúc nước mắt. Cao Mỹ Viên mấy người cũng ào ào vây tới, nhìn lấy cái này vừa mới sinh ra tiểu sinh mệnh, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Cao Mỹ Viên vừa cười vừa nói, "Tiểu gia hỏa này tiếng khóc thật là vang dội, về sau khẳng định là cái khỏe mạnh tiểu hòa tử." Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí đem trẻ sơ sinh bao khóa tốt, đưa cho Dương Nguyễn Thanh, nói ra, "Nguyễn Thanh tẩu tử, nhìn xem ngươi bảo bảo đi, dài đến thật đáng yêu." Dương Nguyễn Thanh tiếp nhận trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng địa vớt ve hắn khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy yêu thương. Nàng nhẹ giọng nói ra, "Bảo bảo, hoan nên ngươi đi tới cái này thế giới." Lúc này, ánh sáng mặt trời càng thêm rực rỡ địa chiếu tiến gian phòng, dường như cũng tại vì cái này tân sinh mệnh sinh ra mà gieo họ. Mọi người đắm chìm trong vui sướng, thế mà, bọn họ không biết là, tại cái này nhìn như bình tĩnh sau lưng, một trận mới nguy cơ chính lặng yên buông xuống. Tại Bách Hoa thôn, tuy nhiên các thôn dân bởi vì tân sinh mệnh sinh ra, mà tạm thời đắm chìm trong vui sướng. Nhưng Thiên Sơn độc lão cùng Ma Thuẫn uy hiếp, y nguyên như là một thanh treo cao lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trần Bình biết rõ, thôn làng bình tĩnh chỉ là tạm thời. Hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp tăng cường thôn làng thực lực, ứng đối sắp đến càng lớn nguy cơ. Hắn nhìn lấy Dương Nguyễn Thanh cùng Hải Tử, trong lòng yên lặng quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn bảo vệ tốt trong thôn mỗi người, tuyệt không để bất luận cái gì thế lực tà ác thương tổn đến bọn họ. Thế mà, hắn không biết là, tiếp xuống tới chờ đợi hắn cùng Bách Hoa thôn, chính là một trận trước đó chưa từng có cự đại khiêu chiến. Theo màn đêm buông xuống, sơn cốc bị một tầng thần bí hắc ám bao trùm. Ánh trăng vậy ở trên mặt đất, cho toàn bộ sơn cốc phủ thêm một tầng ngân sa. Biệt thự lớn bên trong, Dương Nguyễn Thanh cùng Hải Tử chính đang nghỉ ngơi, Hồ Kiến Sinh thủ ở bên cạnh. Người khác đều lần lượt tán đi, mỗi người trở lại gian phòng. Trần Bình thì đứng tại biệt thự trong hành lang bên cửa sổ, nhìn lấy bầu trời đêm, rơi vào trầm tư. "Trần Bình, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Cao Mỹ Viên nhẹ nhàng đi đến Trần Bình bên người, hỏi thăm. Trần Bình quay đầu, nhìn lấy Cao Mỹ Viên, nói ra, "Ta đang nghĩ, Thiên Sơn Độc Lão cùng Ma Thuẫn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này Dương Nguyện Thanh sinh con, bọn họ không có thừa cơ quấy rối, nói không chừng đang nổi lên càng lớn âm mưu. Chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ ra kế sách tương đối." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, "Ta minh bạch ngươi lo lắng. Bất quá, chúng ta cũng không cần quá mức lo nghĩ. Trong thôn có Ngải Sơn Thần Ngọc phụ trợ, phòng ngự trận pháp đã tăng cường không ít. Mà lại, chúng ta còn có nhiều như vậy đồng bọn, mọi người tề tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó." Trần Bình khẽ cười khổ, nói ra, "Nói thì nói như thế, nhưng ta luôn cảm thấy tâm lý không vững vàng. Hai người này thủ đoạn âm hiểm, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Đối, 10 giờ tối đi Tiểu Sơn cốc tu luyện sự tình, chỉ sợ đến đẩy về sau đẩy. Ta đến lưu lại lưu ý thêm, thôn làng chung quanh động tĩnh." Cao Mỹ Viên có chút thất vọng, nhưng vẫn là lý giải gật đầu, nói ra, "Tốt à, thôn làng an toàn trọng yếu nhất. Loại kia Dương Nguyện Thanh bên này tình huống ổn định một số, chúng ta lại đi tu luyện. Nói không chừng đến thời điểm có Ngải Sơn Thần Ngọc trợ giúp, chúng ta có thể đột phá đến càng cao cảnh giới." Thực, Cao Mỹ Viên trong nội tâm còn là nghĩ, cùng Trần Bình cùng một chỗ tu luyện, tăng cường thực lực. Nhưng muốn nhìn buổi tối hôm nay tình huống, nếu như không có tình huống dị thường lời nói, cho dù là đã đến nửa đêm, nàng còn muốn cùng Trần Bình cùng đi Tiểu Sơn cốc bên kia, sử dụng Tiên Sơn Thần Ngọc tới tu luyện. Chương 3028, tân sinh mệnh cho thôn làng tăng thêm sức sống. Chương 3028, tân sinh mệnh cho thôn làng tăng thêm sức sống. Dương Nguyện Thanh sinh hạ nữ nhi, không thể nghi ngờ là cho Bách Hoa thôn mang đến một vệ tấm áp nhất vui sướng sát thái. Mà phần này trong vui sướng thuộc về nàng lão công Hồ Kiến Sinh. Theo biết được tin vui một khắc kia trở đi, Hồ Kiến Sinh liền dường như bị rót vào vô cùng sức sống, cả ngày cũng giống như cái không biết mệnh mỏi con quay, bận trước bận sau, một khắc đều chưa từng ngừng. Giờ phút này, màn đêm đã thâm trầm, kim đồng hồ sắp chỉ hướng buổi tối 10:00. Toàn bộ thế giới dường như đều bị cái này tĩnh mịch đêm ôn nhu bao khỏa. Hồ Kiến Sinh nhưng như cũng đắm chìm trong, ban đầu làm cha to lớn vui sướng bên trong, cảm giác kia tựa như đáy lòng phía trên bị bôi mật, ngọt đến hắn không ngậm miệng được. Hắn yên tĩnh địa hầu ở lão bà bên giường, ánh mắt ôn nhu đến dường như có thể chảy ra nước, ngước mắt nhìn lão bà hoài bên trong ngay tại bú sữa nữ nhi, nội tâm tràn đầy lấy không cách nào nói nên lời hạnh phúc. Cái kia nho nhỏ bộ dáng, phản phất là thế gian lớn nhất bảo vật quý giá, mỗi một cái rất nhỏ động tác đều có thể kéo theo lòng hắn dây cung. Dương Nguyện Thanh sinh hạ nữ nhi tin tức, như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, cấp tốc tại toàn bộ Bách Hoa thôn truyền ra. Các thôn dân trên mặt ào ào rào rạt lên từ đáy lòng vui sướng. Cái này tân sinh mệnh sinh ra, tựa như cho thôn làng rót vào một cỗ tươi sống lực lượng, để mọi người cảm nhận được sinh mệnh kỳ diệu cùng mỹ hảo. Tại Vương Đại Giao cùng Phạ Di Ẩn trong phòng, ấm áp không khí đồng dạng đồng hậu dày đặc. Phạ Di Ẩn biết được Dương Nguyện Thanh sinh nữ nhi sau, trong lòng cũng là vui vẻ nở hoa. Bởi vì hắn chính mình lão bà Vương Đại Giao cũng đã mang thai, tính toán thời gian, không sai biệt lắm có hơn một tháng. Giờ phút này, hắn nằm nghiêng tại lão bà bên cạnh, trên mặt mang hạnh phúc nụ cười, nhẹ giọng đối Vương Đại Giao nói ra, "Lão bà, ta xem chừng à, về sau ngươi cũng sẽ sinh cái nhu thuận khuê nữ đi ra, ngươi nghe nói, Dương Nguyện Thanh gia bảo bối rất đáng yêu. Chúng ta hai cái sinh hạ khuê nữ, khẳng định so Dương Nguyện Thanh sinh hạ nữ nhi càng thêm đáng yêu." Vương Đại Giao nghe về sau, nhẹ nhàng oán trách hắn liếc một chút, tức giận nói ra, "Ta có thể nghĩ muốn sinh cái mập mạp tiểu tử đâu? Tốt nhất có thể sinh đôi song bào thai, đó mới náo nhiệt. Quang sinh một đứa con gái không thể được. Tại nàng từ nhỏ sinh hoạt nông thôn trong quan niệm, sinh cái mập mạp tiểu tử mới là đáng giá trước mặt người khác kiêu ngạo tuyên dương sự tình. Nếu như chỉ sinh nữ hài tử, không có sinh nam hài, sau lưng khó tránh khỏi sẽ gặp người tán gẫu. Cho nên pháp lệ ngang mới vừa nói, cái kia lời nói về sau, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu, thì hồi lập Phạ Dị Ẩn. Phạ Dị Ẩn nhìn thấy Vương Đại Giao có chút sinh khí, vội vàng theo nàng lại nói, "Vậy khẳng định, chúng ta như thế có phúc khí, nhất định sẽ sinh một đôi song bào thai. Một nam một nữ, tiếp cận cái tốt chữ, vậy đơn giản không thể tốt hơn rồi." Vương Đại Giao nghe, trên mặt rốt cục lộ ra hài lòng nụ cười, nói ra, "Này mới đúng mà." Hai người bèn nhìn nhau cười, tiếng cười tại cái này yên tĩnh trong phòng nhẹ nhàng quen quẩn. Bất quá, qua một hồi, Phạ Di Ẩn tâm tư dần dần bay tới nơi khác. Hắn trong ánh mắt nhiều mấy phần tiểu khác ý vị, hắn chậm rãi xích lại gần Vương Đại Giao, muốn cùng nàng thân mật. Vương Đại Giao thoáng cái thì phát giác được hắn ý đồ, lập tức đem hắn mắng một trận, "Hiện tại ta muốn giữ thai, cũng không thể tiếp qua phu thê sinh hoạt. Ngươi muốn là thực đang nghĩ, chính mình động thủ giải quyết đi." Phạ Di Ẩn bị nói đến có chút xấu hổ, sắc mặt thoáng cái tăng mắt lên. Hắn đành phải bất đắc dĩ coi như thôi, yên lặng kéo qua chăn mền đắp lên, chuẩn bị ngủ. Mà tại Bạch Thông cùng Chu Mỹ Châu trong phòng, đối với chồng già vợ trẻ đồng dạng đang bàn luận Dương Nguyện Thanh sinh nữ nhi sự tình. Trong phòng, tối tăm ngọn đèn vàng tạo nên một loại ấm áp mà tĩnh mịch không khí. Bạch Thông nhẹ nhàng sờ lấy Chu Mỹ Châu hơi hơi nô lên cái bụng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nói ra, "Mỹ Châu à, về sau ngươi cũng cho ta sinh đứa bé, tốt nhất là đứa bé trai." Bạch Thông cùng vợ trước sinh tốt mấy đứa con gái, một mực khát vọng có thể có con trai truyền thừa gia nghiệp, kéo dài hương hỏa. Chu Mỹ Châu lại nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt cương chiều nói, "Thông ca, ta vẫn là ưa thích nữ nhi, nữ hài tử thân mật, tốt bao nhiêu nha. Ta mới không cần nhi tử đâu. Nhi tử lớn lên thì có sự nghiệp của mình, chỗ nào còn quản chúng ta hai vợ chồng này a?" Bạch Thông nghe Chu Mỹ Châu lời nói, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, "Tốt, tốt, tốt, mặc kệ là nữ nhi vẫn là nhi tử, chỉ cần là chúng ta hài tử, ta đều ưa thích." Thực giờ phút này Bạch Thông, trong lòng cũng giống như Phạ Dị Ẩn, có chút dục dịch, nghĩ đến cùng Chu Mỹ Châu qua phu thê sinh hoạt. Nhưng nghĩ đến, Chu Mỹ Châu hiện tại mang lấy mang thai, lại không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể đàng hoàng nằm thẳng, tâm lý âm thầm thở dài. Qua một hồi về sau, Bạch Thông cũng buồn ngủ tới. Sau đó, liền chui tiến trong chăn ngủ. Cùng lúc đó, tại Đường Hiểu Manh trong phòng, nàng chính lòng tràn đầy sầu lo địa, nghĩ đến trước mấy ngày cùng Trần Bình đánh cược. Lúc đó đánh bạc là Dương Uyển Thanh có thể hay không trong vòng 3 ngày sinh tiểu hải tử. Kết quả, biểu tỷ Dương Uyển Thanh vẫn thật là tại Trần Bình nói, ngày thứ 2 sinh hạ hải tử. Tính như vậy xuống tới, nàng đánh cược thua. Vừa nghĩ tới đánh cược thua thì muốn tiếp nhận trừng phạt, trong nội tâm nàng tựa như ước lượng con thỏ nhỏ, bất ổn. Đặc biệt là, Trần Bình cái này buồn nôn ra hỏa, muốn là đưa ra một số quá phận yêu cầu, ở trên người nàng mặt chấm mút hoặc là muốn chiếm nàng thân thể. Cái kia được nhiều buồn nôn á trong nội tâm nàng càng nghĩ càng sợ hãi. Dứt khoát thì không nghĩ nhiều nữa, hay là hy vọng đừng có loại chuyện này phát sinh. Lúc này, nàng lòng tràn đầy khẩn cầu lấy Trần Bình có thể quên cái này gốc dạng. Không phải vậy đến thời điểm, thật muốn nàng đổi tiền mặt tiền đặt cược, vậy coi như quá xấu hổ khó chịu, nàng thậm chí không dám tưởng tượng cái kia sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Thời gian tại mọi người mỗi người trong suy nghĩ, từng giây từng phút lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến buổi tối 10:30. Lúc này Bách Hoa thôn, giống như một vị chìm ngủ mỹ nhân, bị yên tĩnh chăm chú ôm nhau. Ánh trăng như nước, ôn nhu địa vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi nhỏ lánh, cho toàn bộ thôn làng phủ thêm một tầng như mộng ảo ngân xa. Tuần tra đội viên nhóm như là trung thành vệ sĩ, ở trong thôn bốn chỗ tuần tra, bọn họ bóng người ở dưới ánh trăng lúc gần lúc hiện. Tiểu Thanh con quắc cùng Kim Phật đồng tử, tại cửa thôn cùng thôn làng chung quanh tuần tra. Cửa thôn chỗ, nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang theo từng tia ý lạnh. Mượn nhờ Trần Bình sử dụng Tiên Sơn thần ngọc, tại thôn làng bên ngoài bố trí xuống phòng ngự trận pháp, bọn họ tuần tra lên nhẹ nhõm rất nhiều. Cái kia phòng ngự trận pháp ở dưới ánh trăng, ẩn ẩn lóe ra ánh sáng nhạt, dường như một đạo vô hình bình chướng, thủ hộ lấy thôn làng. Tiểu Thanh con quắc mở to nó cái kia cổ to ánh mắt, cảnh giác quan sát đến bốn phía, thỉnh thoảng kêu cặc cặc hai tiếng, đánh vỡ cái này đêm yên tĩnh. Kim Phật đồng tử thì quanh thân tản ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, giống như một ngôi sao rực rỡ, chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Bé nhím nhỏ cùng quỷ mạn đồng, phụ trách tại xưởng chế thuốc chung quanh tuần tra. Xưởng chế thuốc ở trong màn đêm, lộ ra phá lệ an tĩnh, chung quanh cây cối tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Nơi này đồng dạng sử dụng Tiên Sơn thần ngọc, bố trí xuống phòng ngự trận pháp, làm đến phòng ngự càng thêm hoàn thiện. Bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn hơi hơi dựng thẳng lên, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống, nó cái kia tiểu cái mũi nhỏ không ngừng ngửi ngửi, nỗ lực bắt bất cứ dị thường nào khí tức. Quỷ mạn đồng thì giống người linh động tiểu ưu linh, trong bóng đêm xuyên thẳng qua tự nhiên, một đôi mắt lóe ra thần bí quan mang. Xưởng chế thuốc bên trong, trước đó bị quấy rối phá hư địa phương, đều đã thanh lý đến sạch sẽ. Những cái kia bị hư hao thiết bị, cũng kém không nhiều sửa chữa tốt. Nguyên bản, Chu Giai Ninh đám người bọn họ là ở tại chế trong hãng thuốc. Đi qua trước đó biến cố, Trần Bình cân nhắc đến thân thể bọn họ tình huống, để Chu Giai Ninh bọn họ tạm thời đem đến thôn làng thô sơ phòng bên kia ở lại, đồng thời đổi một nhóm người tại chế trong hãng thuốc trông coi. Các loại Chu Giai Ninh thân thể bọn họ hoàn toàn khôi phục về sau, lại trở lại chế trong hãng thuốc quản lý cùng ở lại. Trong thôn, Tiểu Hoàng Cẩu cùng năm màu mèo cũng đang chăm chú địa thực hiện tuần tra chức trách. Tiểu Hoàng Cẩu ngày bình thường thì đặc biệt ưa thích đi Chu Mỹ Châu nhà Hòa Thuận Vương đại giao nhà bên kia, nghe lén hai đôi phu thê buổi tối thường ngày. Nhưng hôm nay cái này hai đôi phu thê đều đem đến trong sơn cốc đi ở lại, Tiểu Hoàng Cẩu thoáng cái không có việc vui nhất thời cảm thấy không có việc gì. Nó đầu chuyển một cái, quyết định đi thôn ủy bên kia nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện điểm thú vị sự tình. Sau đó, hắn ngay lập tức hướng lấy thôn làng phía tây, thôn ủy phương hướng chạy tới. Năm màu mèo thì như cái ưu nhã võ giả, tại thôn làng chung quanh nhẹ nhàng xuyên thẳng qua, thời khắc lưu ý lấy phải chẳng có tình huống dị thường. Tối nay thôn làng phá lệ thái bình, hết thảy đều lộ ra như vậy an lành, không có bất kỳ cái gì dị dạng dấu hiệu. Chương 3029, mượn nhờ thần ngọc, cùng Cao Mỹ Viên cùng một chỗ tu luyện. Chương 3029, mượn nhờ thần ngọc, cùng Cao Mỹ Viên cùng một chỗ tu luyện. Một bên khác, tại thôn ủy cao ốc tầng 2, Triệu Quý trong phòng. Triệu Quý mấy ngày nay bởi vì không có buổi tối ra ngoài đi lung tung, thân thể điều dưỡng đến đặc biệt tốt, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh thần sung mãn. Nhưng thân thể một tốt, hắn cái kia tâm địa gian xảo lại bắt đầu linh hoạt lên. Hắn nằm ở trên giường, tâm lý tính toán, các loại Bách Hoa thôn nguy cơ triệt để đi qua, Chu Mỹ Châu cùng Vương Đại Giao chuyển về Bách Hoa thôn sau. Hắn buổi tối lại có thể vụng trộm ra ngoài nghe chân tường, nghe cái kia hai đôi phu thê buổi tối qua phu thê sinh hoạt. Vừa nghĩ tới cái kia kích thích chẳng cảnh, khóe miệng của hắn không khỏi hơi hơi dương lên, dường như đã thân ở cảnh. Chờ các ngươi hai cái này bà đường, ở nữa đến thôn bên trong về sau, lão tử tại nửa đêm ra ngoài nghe tường. Còn có Chu Mỹ Châu, ngươi cái xú bà đường, lão tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi ngủ. Trong nội tâm nghĩ một hồi về sau, Triệu Quý thì tự đủ nói đến. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh liền đến buổi tối 11:30. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên kết thúc ở trong thôn tuần tra, bọn họ vừa mới trở lại thôn bên trong. Một đường lên ánh trăng làm bạn, cái bóng tại trên mặt đất không ngừng lắc lư. Bọn họ tìm tới Kim Phật đồng tử, Tiểu Thanh con góc, bé nhím nhỏ cùng Quỷ Mạn đồng bốn cái tiểu gia hỏa. Cẩn thận hỏi thăm một phen tình huống, biết được trong thôn hết thảy bình thường, không có cái gì dị thường tình huống phát sinh. Lúc này, Cao Mỹ Viên nhìn xem thời gian, trong lòng hơi động, lại nghĩ tới trước đó cùng Trần Bình đề cập qua, đi tiểu sơn cốc sử dụng Thiên Sơn thần ngọc tu luyện sự tình. Ánh mắt của nàng sáng long lánh, tràn đầy mong đợi đối Trần Bình nói, "Trần Bình, ngươi nhìn hiện tại thời gian còn chưa tới nửa đêm 12, không không đâu. Muốn không chúng ta cùng đi tiểu sơn cốc bên kia, sử dụng Thiên Sơn thần ngọc tới tu luyện đi." Trong lòng ta cực kỳ hiếu kỳ, mượn nhờ Thiên Sơn thần ngọc tu luyện, đến cùng hội có cái gì hiệu quả kinh người. Trần Bình nghe, trong lòng cũng có chút ý động. Hắn nghĩ thầm, nói không chừng mượn nhờ Thiên Sơn Thần Ngọc tu luyện, thật có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch, tăng lên chính mình công lực, càng tốt hơn địa thủ hộ Bách Hoa thôn. Sau đó, hắn gật đầu đáp ứng Cao Mỹ Biên, nói ra, được, vậy chúng ta bây giờ liền đi Tiểu Sơn Cốc bên kia tu luyện đi. Hy vọng mượn nhờ Thiên Sơn Thần Ngọc, tại tu luyện thời điểm, có thể cho chúng ta không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Cao Mỹ Biên cười cười, tiếp tục nói, cái này Thiên Sơn Thần Ngọc không chỉ có thể sử dụng nó bố trí phòng ngự trận pháp, còn tự thân có thể phát ra cái kia cố lực lượng cường đại. Nếu như lấy nó hiệp trợ tu luyện lời nói, khẳng định sẽ có kinh hỉ. Chúng ta trước không cần nhiều trò chuyện, hiện tại liền đi Tiểu Sơn Cốc bên kia tu luyện đi. Cao Mỹ Viên hiện tại tâm lý mặt đặc biệt kích động. Trần Bình hướng hắn cười cười, nói ra, được, vậy chúng ta hiện tại liền đi Tiểu Sơn Cốc bên kia. Sau đó, hai người nhanh chóng rời khỏi Bách Hoa thôn, hướng về phía sau thôn Tiểu Sơn Cốc phương hướng chạy đi. Dưới ánh trăng, bọn họ bóng người như là hai cái nhanh nhẹn lừa báo, tại giữa rừng núi phi tốc xuyên thẳng qua. Đến xuống núi miệng địa phương, dưới chân bọn hắn điểm nhẹ, thi triển khinh công, như hai cái tự do phi điểu, trên không trung nhẹ nhàng bay lượn, hướng về sơn cốc phía bắc Tiểu Sơn Cốc phiêu nhiên mà đi. Lần này bọn họ không có chạy đến dưới sơn cốc, mà chính là sử dụng khinh công, trực tiếp tại trên sơn cốc, hướng về sơn cốc phía bắc Tiểu Sơn Cốc phương hướng bay lượn mà đi. Hiện tại Cao Mỹ Viên khinh công cũng cao hơn một tầng lầu, cho nên nàng cũng có thể cùng Trần Bình một dạng, tại trong sơn cốc mượn lực bay lượn. Rốt cuộc ở giữa không trung bay lượn tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tới đến Tiểu Sơn Cốc lối vào. Tiểu Sơn Cốc ở trong màn đêm, giống như một cái mộng ảo tiên cảnh, thất hoa thảo chính mở kiểu diễm mắt, đông hoa ở dưới ánh trăng lóe ra bảy màu quang mang, phản phất là chân trời cầu vồng bảy xuống nhân gian. Trung quanh bảy màu linh khí như là linh động tiên tử, trên không trung không ngừng mà phiêu đãng lưu chuyển, lộng lẫy, khiến người ta dường như đưa thân vào một cái đồng thoại thế giới. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên đều bị cảnh đẹp trước mắt rung động, bọn họ yên tĩnh địa thưởng thức một hồi, cảm thụ lấy cái này thiên nhiên thần kỳ cùng mỹ diệu. Sau đó, bọn họ đi đến một gốc to lớn thất hoa thảo phía dưới, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Mỹ Viên, ta lấy trước ra Thiên Sơn Thần Ngọc, chúng ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Tốt, Trần Bình. Lúc này thời điểm sẽ phải tu luyện, trong lòng hai người đều vô cùng kích động. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí theo bên người, lấy ra khối kia Thiên Sơn Thần Ngọc, vừa xuất ra, thần kỳ sự tình phát sinh. Thiên Sơn Thần Ngọc phảng phất là một cái tham lam tinh linh, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh bảy màu linh khí, đồng thời phát ra đủ mọi màu sắc quang mang, đem chọn cái tiểu sơn cốc chiếu rọi đến càng thêm rực rỡ màu sắc. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên nhìn đến cái này một hiện tượng kỳ dị, đều kinh ngạc đến há to mồm. Cao Mỹ Viên nhịn không được nói ra, Trần Bình, ngươi nhìn cái này thần ngọc, lại có thần kỳ như vậy hiệu quả, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ diệu như vậy sự tình. Nhìn đến chúng ta một hồi tu luyện, cái này Thiên Sơn Thần Ngọc nhất định sẽ làm cho chúng ta có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Trần Bình cũng một mặt sợ hãi thán phục, nói ra, đúng vậy à, nhìn đến cái này Thiên Sơn Thần Ngọc xác thực không đơn giản, nói không chừng lần tu luyện này, thật có thể cho chúng ta mang đến to lớn đột phá. Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa, tập trung tinh lực bắt đầu luyện công. Trung quanh nồng đậm linh khí, lại thêm Thiên Sơn Thần Ngọc bên trong, phát ra tới đủ mọi màu sắc quang mang, như là lao nhanh dòng nước, không ngừng mà tràn vào thân thể bọn họ bên trong. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được đến, chính mình nội lực đang nhanh chóng tăng trưởng, dường như xông phá một tầng lại một tầng công xiềng, hướng về càng cao cảnh giới rào bước tiến lên. Trong bất chi bất giác, thời gian đi tới dạng sáng 1:00. Hai người cái này mới chậm rãi kết thúc tu luyện. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, hiện tại nội lực so trước kia ở chỗ này tu luyện thời điểm, tối thiểu nhất gia tăng gấp đôi nhiều không thôi. Cao Mỹ Viên hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng không kịp chờ đợi đem chính mình vừa mới tu luyện chỗ cảm thụ đến dị dạng tình huống cùng Trần Bình chia sẻ. Trần Bình, ngươi biết không? Vừa mới tu luyện thời điểm, ta cảm giác những cái kia linh khí thì giống như là có sinh mệnh, chủ động tiến vào trong thân thể ta, loại kia cảm giác quá kỳ diệu. Mà lại ta nội lực giống như biến đến càng thêm thuần hậu, vận chuyển lên đến cũng càng thêm thông thuận. Trần Bình mỉm cười gật gật đầu, nói ra, ta cũng có đồng dạng cảm giác. Mượn nhờ Thiên Sơn Thần Ngọc cùng một chỗ tu luyện, quả nhiên hiệu quả kinh người. Nhìn đến, về sau chúng ta được nhiều mượn nhờ nó đến để thăng công lực. Qua một hồi, Cao Mỹ Viên ánh mắt biến đến có chút ngượng ngùng, nàng hơi hơi cúi đầu xuống. Sau đó, nhẹ nói, Trần Bình, ta nghĩ cùng ngươi ở bên này cùng một chỗ. Ta nghĩ hẳn là vô cùng kích thích sự tình. Nói xong, mặt nàng càng đỏ, giống chín mọc áo. Cao Mỹ Viên đằng sau lời nói không có nói ra, Trần Bình cũng biết nàng ý tứ. Trần Bình nhìn lấy Cao Mỹ Viên thẹn thùng bộ dáng, trong lòng dâng lên một cô nhu tình. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Cao Mỹ Viên tay, hai người tại cái này như mộng như ảo tiểu sơn cốc bên trong, đắm chìm trong yêu thương bên trong. Tiếp lấy hai người lẫn nhau ôm cùng một chỗ, bắt đầu hôn lên. Cái kia sôi động lại kích thích cảm giác tràn ngập tại hai cá nhân thân thể bên trong. Thẳng đến một giờ về sau, đến dạng sáng 2:00, bọn họ mới kết thúc cái này thân mật thời gian. Giờ phút này bọn họ, tuy nhiên thân thể có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt đều tràn đầy thỏa mãn nụ cười. Cao Mỹ Viên tựa ở Trần Bình trong ngực, nhẹ nói, "Trần Bình, hôm nay thật thật vui vẻ. Theo ngươi thân mật hết, ta hiện tại một chút cảm giác mệt mỏi cảm giác đều không có, nhìn đến cái này Thiên Sơn Thần Ngọc lực lượng, thật đúng là không đơn giản." Trần Bình ôn nhu địa vuốt ve tóc nàng, nói ra, "Ta cũng vậy, cảm giác thẳng kích thích. Bất quá thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là hồi trong thôn ngủ đi." Cao Mỹ Viên gật gật đầu, trả lời, "Được, vậy chúng ta hiện tại liền trở về đi." Sau đó, hai người đứng dậy, sửa sang lại quần áo xong, rời đi cái này tràn ngập mỹ hảo nhớ lại tiểu sơn cốc, hướng về lên núi miệng, hướng về thôn làng phương hướng đi đến. Ánh trăng vậy trên người bọn hắn, soi sáng ra bọn họ hạnh phúc bộ dáng, dường như vì bọn họ bóng lưng, phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Một đường lên, bọn họ tay nắm tay, thưởng thụ lấy cái này yên tĩnh mà mỹ hảo đêm kia.